chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hồ nước dưới đáy thỉnh thoảng bơi qua một vệt bóng đen. Nhìn bóng đen kia, hồ nước bên trong tuyệt đối là một đầu cự vật. Tại hồ nước cái khác trong khu nhà cao cấp, một tên cách ăn mặc phi thường hưu nhàn trung niên nhân ngay tại ngâm trà, nóng hổi nhiệt khí không ngừng bốc hơi mà lên. Ong ong, một trận tiếng vang từ điện thoại truyền đến. Trung niên nhân cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Hắn trong mắt lánh sắc lóe lên, trong tay nước trà trực tiếp rọi tại một bên trên mặt đất. Ô ô ô. Đúng vào lúc này, một trận tiếng nghẹn ngào vang lên, một tên nằm rạp trên mặt đất nam tử thấy được nước trà rơi trên mặt đất, lập tức bỏ qua, liếm láp thức dậy trên nước trà. Trung niên nhân nhìn xem nam tử, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ầm ầm. Trên trời sấm sét tiếng vang lên, một thân ảnh tại mưa bên trong lúc gần lúc hiện. Khâu Kỳ Sơn đứng lên, một vòng kim sắc lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn, một đầu kim sắc con đường ở trên đỉnh đầu hắn tạo ra. Con đường này gần nửa vị trí, một thân ảnh sừng sững tại trên đó, thân ảnh một đôi trong mắt màu hoàng kim mở ra, lạnh lùng nhìn chăm chú lên mưa gió bên trong thân ảnh. Mà khi suy nghĩ mắt mở ra thời điểm, ở chỗ này hào trạch phụ cận lòng người bên trong đồng thời hết cách sinh ra dùng mình cảm giác. Bọn hắn lúc này cảm giác mình phảng phất bị một cái tại trong bóng tối quái vật theo dõi, lúc nào cũng có thể sẽ bị quái vật kiên ướt. Ngang. Một đạo to rõ tiếng vang ở trên trời bên trong vang lên. Một đầu mọc đầy lân phiến con đường ở trên trời đột nhiên hiện ra, tại trên đường, một tên thân dài vảy màu xanh lam thân ảnh tạo ra. Đạo thân ảnh này ở vào con đường tiếp cận 3/4 vị trí, thân thể so kia hoàng kim trên đường người, thân thể càng thêm lương thực, giống như một con người thực sự. Ầm ầm. Ở trên trời bên trong, hai đầu đại đạo giữa lẫn nhau va chạm. Theo, chói tai oanh minh tiếng vang lên, thiên địa nước mưa đều biến thành hơi nước bốc hơi mà lên. Trên trời mưa, trong chốc lát vậy mà trực tiếp dừng lại. Phong Vũ khách. Khâu Kỳ Sơn gào thét lên tiếng, một đôi con ngươi màu vàng nóng chẳng biết lúc nào tràn ngập lên tơ máu. Vừa mới hắn tiếp nhận tin tức thời điểm đoán được Đồ Long Bộ sẽ phái người tới, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tới người, lại là hồng bảng đệ nhất Phong Vũ khách. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng trước mắt tên này tội ác tràn đầy quái tử thủ lại là Đồ Long Bộ ẩn tàng nhân viên. Lúc này, Khâu Kỳ Sơn đột nhiên nhớ tới Lang Vương lúc trước nói qua một việc. Đồ Long Bộ kỳ thật tại người sống lại ra thời điểm, đã bị người sống lại diệt qua rất nhiều lần. Nhưng là mỗi một lần Đồ Long Bộ bị diệt, đều sẽ rất nhanh phục đốt, một lần nữa bị tổ kiến. Mà diệt sát Đồ Long Bộ người sống lại cũng chẳng mấy chốc sẽ bị giết. Đây cũng là hiện tại một chút cường đại người sống lại cho tới bây giờ một mực không có đi tìm Đồ Long Bộ phiền phức nguyên nhân. Lúc kia, Lang Vương nói cho hắn biết, đây là ảnh tử làm. Nhưng mà, trong khoảng thời gian này Khâu Kỳ Sơn mình góp nhặt ảnh tử tư liệu, lại phát hiện, ảnh tử lạ thường yếu. Mạnh nhất cũng bất quá là mãng cấp mà thôi. Cho dù là hắn, đều có thể tùy tiện đem ảnh tử toàn bộ diệt sát. Cho nên hắn một mực rất kỳ quái ảnh tử là cái gì có thể sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy Phong Vũ khách thời điểm, trong lòng đột nhiên một chút liền hiểu rõ. Hắn điều tra những cái kia ảnh tử, cũng không tính chân chính ảnh tử, trước mắt cái này Phong Vũ khách mới thật sự là ảnh tử. Ảnh tử, kỳ thật giấu vô cùng sâu. Tốt một cái ảnh tử. Khâu Kỳ Sơn cười lạnh một tiếng. Một đầu mới đại đạo ở trên người hắn tạo ra, đầu này trên đại đạo là trong suốt xanh ngọc, người ở phía trên ảnh có vẻ hơi hư ảo, chỉ đi tới 20% tả hữu vị trí. Khâu Kỳ Sơn thân thể nhảy lên, đứng tại trên đường, theo gió mà lên, hướng phía bầu trời kia không ngừng thôn phệ kim sắc đại đạo lân phiến đại đạo đánh tới. Ầm ầm. Thiên địa lần nữa phát ra một trận oanh minh. Trên đất người lỗ thai đều bị rung ra máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ô. Trên mặt đất liếm láp nước trà nam nhân lỗ thai bốc lên máu tươi, có chút ngẩng đầu. Một đôi mắt có chút có một tia thanh minh chi sắc, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Ha ha, ha ha. Một đạo trầm thấp khàn khàn tiếng cười từ cổ họng của hắn ở giữa phát ra, mang theo một loại khác điên cuồng. Ngang. Bầu trời lại truyền tới một đạo tiếng giống, đại điệu bên trên nước bay lên, hướng trên trời bay đi. Giống như thác nước treo ngược chân trời, hùng vĩ đến thế. Tại thành bên trong người thấy cảnh này, con mắt đều muốn rớt xuống, lâm vào ngốc trệ bên trong, sau đó nhao nhao ghi chép video, chụp ảnh, muốn phát xã giao trên bình đài cho người khác nhìn. Nhưng lúc này, bọn hắn mới phát hiện toàn bộ thành thị đột nhiên không có mạng. Đang khi bọn họ ảo não thời điểm, từng khối vàng từ không trung rơi xuống, có nện trên mặt đất, có nện ở thân người bên trên, một số người lập tức bị kia vàng nện đến đầu rơi máu chảy, bỏ mình tại chỗ. Người còn lại nhìn thấy trên đất vàng lúc, đều điên rồi, không để ý bị trên trời rơi xuống vàng đập chết nguy hiểm, cướp đoạt lên vàng. Trong chốc lát tử thương càng nhiều, mà rất nhanh, cái này cướp đoạt lập tức liền ngừng lại. Bởi vì cướp đoạt vàng người đều phát hiện một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Bọn hắn chạm đến vàng thời điểm, thân thể chính lấy một loại tốc độ cực nhanh hóa thành vàng. Khâu Kỳ Sơn, lãnh cái chết. Tựa hồ đã nhận ra phía dưới dị dạng, Phong Vũ khách sắc mặt trở nên hết sức khó coi, quát lạnh một tiếng, cầm trong tay một cây trường thương màu bạc, hướng phía Khâu Kỳ Sơn đâm tới. Hưng bảng thứ nhất, không gì hơn cái này. Khâu Kỳ Sơn cười một tiếng, một đầu hoàng kim cá chép từ hào trạch hồ nước bên trong lùa lên, tại không khí bên trong lắc một cái đuôi, dọc theo Phong Vũ khách trường thương, hướng phía Phong Vũ khách phóng đi. Nhưng cũng chính là lúc này, trường thương màu bạc phía trên, đột nhiên mọc ra một cái miệng, màu đỏ tươi đầu lưỡi từ bên trong sinh ra, trong nháy mắt cuốn lên hoàng kim cá chép thân thể. Ngươi thật cảm thấy như vậy sao? Phong Vũ khách cười lạnh một tiếng. Hắn thương này là hắn phục khi còn sống thức tỉnh Long Châu, tự nhiên không giống phổ thông binh khí đơn giản như vậy. Hắn phục sinh trước đó là một tên luật sư, bởi vì cùng cái khác người tranh luận kịch liệt, đem người khác tươi sống tức chết, thu được lưỡi thương xương hảo. Hắn một mực dùng cái này tự hào. Cho nên, khi hắn sống lại, cái này liền trở thành hắn chấp niệm. Đáng chết. Khâu Kỳ Sơn nhìn thấy mình Long Châu bị bắt, trong mắt con ngươi co rụt lại, muốn dùng mình Long Châu đi thoát khỏi khống chế, lại phát hiện căn bản là không có cách thoát khỏi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương cầm thương, vậy mà không phải thẳng thắn cương nghị, mà là như thế âm hiểm, thương trên lại còn có đầu lưỡi. Nhưng lúc này, hối hận cũng đã muộn rồi, hắn trong lòng hung ác quyết chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất, tại đỉnh đầu hắn đại đạo đống nhiên vỡ ra, hướng bốn phía tán đi. Hắn ánh mắt dần dần trống rỗng, đã là bỏ mình tại chỗ. Đáng chết. Phong Vũ khách nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ có thể dẫn động người lệ khí ba động tản ra, từng đạo quỷ dị khí tức bị dẫn vào hắn trường thương bên trong. Trong nháy mắt, hắn đại đạo lại đi về phía trước một mảng lớn, đã đến 85% vị trí, một chút liền tăng 10%. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 300, ta chính là bị điên. Cho ta. Một đạo tiếng giống giận dữ tại cung Mặc Thai bên trong vang lên. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Cung Mặc bù mặt, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng. Hắn đứng lên, một thanh cầm lấy sự ấm, hung hăng nện ở góc bàn. Ngươi muốn cái gì? Ta đều cho ngươi. Tiền tài, địa vị. Ha ha ha. Cung Mặc y nguyên điên cuồng cười, trong tay nắm lấy mảnh sứ vỡ. Trong nháy mắt, ngón tay của hắn bị mảnh sứ vỡ cắt vỡ, máu tươi dính đầy tay của hắn. Nhưng mà Cung Mặc không quan tâm, cầm lấy mảnh sứ vỡ liền hướng trên người mình đâm vào. Đáng chết, ngươi chính là bị điên. Khâu Kỳ Sơn gầm thét lên tiếng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cuối cùng một tia khí tức, vậy mà nhập thân vào cái tên điên này trên thân. Hắn này khí tức cùng hắn trên người bản nguyên khí tức khác biệt, là hắn từ trên người chính mình tức đoạt ra, phòng chính là có người đối với hắn chém tận giết tuyệt. Mà này khí tức, vấn đề duy nhất chính là hắn chỉ có thể phục sinh một lần. Nếu như cái tên điên này tự sát, hắn liền thật đã chết rồi. Hắn lúc này thậm chí cảm thấy mình còn không bằng bị Phong Vũ khách trực tiếp giết. Không, ta không phải bị điên. Cũng chính là lúc này, Cung Mặc đột nhiên đình chỉ động tác trong tay, ngựa khí bình tĩnh nói. Ánh mắt của hắn lúc này vô cùng thanh minh. Đáng chết. Khâu Kỳ Sơn dừng một chút, gầm thét lên tiếng. Hắn lại bị người này lừa gạt. Sau đó hắn liền trầm mặt lại, không nói thêm gì nữa. Cung Mặc gặp hắn không nói lời nào, liền trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, đối với mình trên thân không khô lấy máu tươi lôi thủng không quan tâm, biểu hiện được không thèm để ý chút nào. Phảng phất trên thân thụ thương, không phải hắn đồng dạng. Nửa ngày, Khâu Kỳ Sơn nhịn không được nói, ngươi không đi bệnh viện sao? Còn tiếp tục như vậy, ngươi liền chết. Nha. Cung Mặc nhàn nhạt lên tiếng, ngươi thật giống như cực kỳ lo lắng thân thể của ta. Cung Mặc ý thức bên trong Khâu Kỳ Sơn trong lòng máy động, không nói thêm gì nữa. Hẳn là ta chết đi, ngươi liền sẽ chết đi. Cung Mặc cầm lấy lá trà xé bắt đầu chậm rãi pha lên trà. Hắn pha trà động tác so với Khâu Kỳ Sơn động tác lộ ra kém không chịu nổi, nhưng lại càng khí nhạt tần nhàn. Nhất là trên người hắn bước lên máu thời điểm, càng có thể phụ trợ hắn lúc này không thèm để ý tâm tư. Ngươi loại năng lực này hẳn là cùng loại tu tiên đoạt xá a. Ngươi nghĩ thay thế ta, nhưng là ngươi trước mắt hiển nhiên cực kỳ suy yếu, không cách nào trực tiếp thay thế ta, đúng không? Cung Mặc ngữ khí bình tĩnh nói, mà lại ta chết đi, ngươi liền chết. Khâu Kỳ Sơn tiếp tục không nói lời nào. Ngươi tại cùng ta liều kiên nhẫn. Cung Mặc nhếch miệng cười một tiếng, mà lại ngươi bây giờ không dám nói lời nào, ngươi sợ nói nhiều sai nhiều. Nhưng là ngươi thật giống như quên đi, ta lập tức liền phải chết. Đến lúc đó, hai chúng ta toàn xong, bởi vì ta thật sẽ không tự cứu. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Khâu Kỳ Sơn gầm thét lên tiếng, nữ nhân, tài phú, địa vị, thực lực, trường sinh bất lão, ta đều có thể cho ngươi. Ha ha ha. Cung Mặc nghe vậy, bưng kín mặt, mặt lộ vẻ tranh nợ nụ cười gằn, nữ nhân đối ta vô dụng, ta cả đời này chỉ thích thê tử của ta cả đời. Nàng chết rồi, lòng ta liền chết. Tài phú, lão bà chết rồi, tiền ta muốn cũng vô dụng, ta đối với tiền không có hứng thú. Địa vị, ta ngay cả tiền đều không có hứng thú, như thế nào lại đối địa vị lên hứng thú? Thực lực, ngươi cũng bị người đánh thành quỷ này dạng, ngươi lại có thể cho ta thực lực gì? Trường sinh bất lão. Ha ha ha, ta cũng không có hứng thú. Bằng hữu đều chết sạch, sống được dài như vậy thì có ích lợi gì? Ngươi chính là bị điên. Khâu Kỳ Sơn gầm thét lên tiếng. Ta chính là bị điên, bị các ngươi bức bị điên. Cung Mặc giữ tợn cười một tiếng, nói, nếu không phải là các ngươi bọn này có siêu năng lực vương bát đản, ta sẽ biến thành dạng này. Trời con mẹ ngươi, các ngươi đám người này biết sẽ để cho người bình thường sinh ra lớn cỡ nào tuyệt vọng sao? A. Khâu Kỳ Sơn trầm mặt một chút, nói, vậy ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta muốn ngươi làm ta chó. Ta bảo ngươi hướng đông, ngươi không thể hướng tây, bảo ngươi ăn. Cung Mặc mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị. Ngươi muốn chết. Khâu Kỳ Sơn gào thét lên tiếng, đánh gãy Cung Mặc. Hắn đều muốn bị giận điên lên. Hắn dù là dứt bỏ thực lực của mình, cũng có thể trưởng khống thành ngàn gia đình sinh kế người, làm sao có thể thụ loại khuất nhục này? Cốc lúc này, hắn thậm chí muốn cùng Cung Mặc đồng quy vu tận được rồi. Cung Mặc tùy ý Khâu Kỳ Sơn gào thét, chậm rãi ngâm nước trà. Chỉ là sắc mặt của hắn đã trở nên trắng bệnh. Thời gian phảng phất một thời gian yên tĩnh lại. Đừng bảo là loại này không thiết thực lời nói, ngươi thay cái điều kiện. Khâu Kỳ Sơn cắn răng nghiến lợi thanh âm. Nếu ta nhất định phải ngươi làm chó đâu? Cung Mặc đem trà biển nước ngã xuống trong chén trà, chậm rãi nói. Không có khả năng. Khâu Kỳ Sơn chém đinh chặt sắt nói. Cung Mặc đối với đối phương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong tay vớt ve trà chén, cũng không có uống, thản nhiên nói, vậy ta muốn biến thành các ngươi. Không được. Khâu Kỳ Sơn lập tức bác bỏ đối phương quyết định. Nếu như đối phương thành người sống lại, vậy hắn liền phiền toái. Nha. Cung Mặc nhàn nhạt lên tiếng, nằm ở trên ghế salon, nhắm mắt lại. Qua nửa ngày, Khâu Kỳ Sơn lại nói, không bằng ngươi đổi một cái điều kiện. Cung Mặc cũng không có phản ứng hắn, ý nguyên nhắm mắt lại. Lúc này trên mặt của hắn, cơ hồ không có cái gì huyết sắc, khí tức cũng có chút bất ổn. Thảo, thảo, thảo. Khâu Kỳ Sơn tức hổn hển trách mắng âm thanh, ngươi bây giờ đi kia hồ nước dưới đáy, nơi nào có một khối mâm vàng, có thể đem ngươi biến thành người sống lại. Hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, đối phương thật là không sợ chết. Tốt. Cung Mặc nhếch miệng cười một tiếng, đứng lên hướng phía hồ nước vị trí đi đến. Bất quá một chút nữa, hắn liền đạt tới hồ nước bên cạnh. Lúc này hồ nước bên trong đã trở nên cực kỳ khô ráo. Bên trong nước đều bị phong vũ khách rút đi. Hắn lúc này có thể thấy được nước bên trong trồng chất cùng một chỗ vàng, cùng mấy đầu ngay tại khô hạn địa phương, cuốn thành một đoàn cự hình cá nheo. Mâm vàng ở đâu? Cung Mặc hỏi. Tại vàng bên trong. Khâu Kỳ Sơn lạnh giọng nói. Sau đó hắn dừng một chút, nói, đúng rồi, ngươi cẩn thận kia cự hình cá nheo, bọn chúng thích vô cùng ăn người. A, kia vàng đâu? Cung Mặc nhàn nhạt hỏi. Cái gì vàng? Khâu Kỳ Sơn hỏi. Ngươi vì cái gì không nói cho ta, ngươi cái này vàng có vấn đề đâu? Cung Mặc trên mặt mang lên ý cười. Ngươi đang nói cái gì? Ta hiện tại đã đối ngươi thẳng thắn, ngươi lại còn hoài nghi ta. Ngươi chết đối ta có chỗ tốt gì? Khâu Kỳ Sơn giận dữ hét, mà lại tựa như ngươi nói, ngươi chết, ta liền chết, ta bây giờ căn bản không có khả năng giết ngươi. Ngươi chết, ta liền chết. Cung Mặc ngữ khí yếu ớt, ngươi vì cái gì cường điệu nói cái này? Cung Mặc, ngươi không nên quá phận. Khâu Kỳ Sơn ngữ khí đã mang theo rét lạnh mang sát ý. Ngươi không cần hù dọa ta. Cung Mặc chào phúng cười một tiếng, ngươi nơi này nhiều như vậy vàng, nhưng là ta nhưng không có ở phía trên nhìn thấy bất luận cái gì khiêu động vết tích, cái này nói rõ cách khác, ngươi không hề động qua cái này vàng. Vậy tại sao ngươi không động này một ít vàng đâu? Rốt cuộc những này vàng giá trị không biết bao nhiêu cái kim nhai tập đoàn. Cho nên, cái này vàng có vấn đề. Vấn đề này, đầy đủ đem ngươi bạo lộ ra. Ta có nhiều tiền như vậy, ta tại sao muốn động cái này vàng? Khâu Kỳ Sơn lạnh giọng nói. Kẻ có tiền xưa nay không để ý tiền càng nhiều hơn một chút, bọn hắn nói mình không quan tâm tiền thường thường đều là giả. Bọn hắn tham lam, thường thường có thể vượt qua người bình thường tưởng tượng. Cung Mặc thản nhiên nói, cho nên, ngươi đang nói láo. Ngươi cái này vàng có vấn đề, nhưng là vấn đề này chỉ nhằm vào ta, cũng không nhằm vào ngươi. Cho nên ngươi mới không có nhắc nhở ta. Đúng không? Năm mới tình cảnh mới. Chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, toàn gia hạnh phúc, vạn sự như ý. Hổ hổ sinh uy. Mọi người nhớ kỹ uống nhiều nước nóng. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 301, mưa gió. Khâu Kỳ Sơn nghe vậy, trầm mặc không nói. Sự thật đúng là như Cung Mặc nói tới, nếu như Cung Mặc sờ đến vàng, đối phương liền sẽ bị vàng bên trong ẩn chứa xâm nhiễm lực lượng chỗ xâm nhiễm, hóa thành pho tượng. Lúc kia đối phương liền căn bản là không có cách hành động, chỉ có thể mặc cho hắn cướp lấy quyền khống chế thân thể. Chỉ là, Khâu Kỳ Sơn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế cẩn thận, căn bản không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Đây quả thật là một phàm nhân trí tuệ. Khâu Kỳ Sơn trong lòng đỗng nhiên phát hiện, tựa hồ bởi vì chính mình thực lực tăng cường, mình có chút quá xem thường người bình thường. Người bình thường ngoại trừ thực lực cùng bọn hắn có khác nhau, trí lực phương diện, thật không nhất định lại so với bọn hắn kém sao. Ngươi vì cái gì không nói? Cung Mặc hỏi. Khâu Kỳ Sơn tiếp tục trầm mặc. Hắn phát hiện, mình cùng đối phương lúc nói chuyện, tiết tấu rất dễ dàng sẽ bị đối phương mang theo đi. Đối phương luôn luôn có thể tại mình lời nói bên trong thu hoạch một chút tin tức trọng yếu. Đã như vậy, hắn còn không bằng không nói lời nào. Hắn chỉ cần giống như một con rắn độc đồng dạng, chờ đợi thời cơ thành thục là được. Ha ha. Cung Mặc nhếch miệng cười một tiếng, thanh âm có chút trào phúng. Sau đó hắn cũng không tiếp tục cùng Khâu Kỳ Sơn trò chuyện, trực tiếp từ hồ nước bên cạnh nhảy xuống. Sau đó, hắn tại vàng trông được đến một cái hoàng kim mâm tròn. Hoàng kim mâm tròn phía trên có phức tạp hoa văn, phía trên có một cái cây bộ dáng. Cái này hoàng kim mâm tròn cùng bên cạnh vàng nhìn giống nhau như lúc, nhưng lại cho Cung Mặc một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cái khác hoàng kim, lộ ra thường thường không có gì lạ, chỉ là để lộ ra một tia quỷ dị khí tức mà thôi. Mà cái này hoàng kim mâm tròn, lại là tràn đầy một luồng khí tức thần bí, dẫn dụ thế nhân. Cung Mặc nhìn thấy hoàng kim mâm tròn thời điểm, trong chốc lát không rời nổi mắt. Hắn trong lòng có một thanh âm ngay tại điên cuồng nói cho hắn biết, chính là cái vật này, không có sai. Đạo thanh âm này bay thẳng hắn đầu óc, kích thích thần kinh của hắn, để hắn trong mắt tơ máu tràn ngập, trái tim nhảy lên kịch liệt. Ô. Cung Mặc phát ra một đạo quái dị tiếng nghẹn nào, tay che lấy ánh mắt của mình, hai hàng nước mắt dọc theo hắn vết bẩn mặt chảy xuống, cùng trên tay máu dán thành một đoàn, thành một loại khác buồn cười mà kinh khủng khuôn mặt. Tên điên. Cảm nhận được Cung Mặc trạng thái, Khâu Kỳ Sơn trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Dù là hắn làm một người sống lại, cũng y nguyên cảm thấy, cái này người căn bản cũng không bình thường. Hắn cảm giác, mình tựa hồ làm bình sinh nhất làm cho hắn hối hận một việc. Ầm ầm. Đúng vào lúc này bầu trời ầm ầm âm thanh vang lên, lại là phong vũ khách đem trên trời nước hóa thành nước mưa hạ xuống. Cực kỳ hiển nhiên, cái này sẽ là một trận trước nay chưa từng có mưa to. Ầm ầm. Chân trời tiếng sấm vang lên, nước mưa bỗng nhiên rơi xuống. Tí tách nước mưa đánh vào bốn phía, truyền đến giống như nhịp trống đồng dạng thanh âm. Tại tiệm quan tài bên trong, đèn đuốc sáng trưng, cùng phía ngoài cuồng phong mưa rào tạo thành mãnh liệt so sánh. Tô Bạch trên ngón tay đao khắc tại một cái pho tượng trên vẽ qua, khô ráo mảnh gỗ vụn đang không ngừng rơi trên mặt đất, trên mặt đất tạo thành một cái mảnh gỗ vụn đống. Rất nhiều người phải chết. Trên tay hắn dừng một chút, đột nhiên nói một mình lên tiếng. Giao cấp người sống lại chiến đấu, khẳng định nương theo vô số người chết đi. Nhất là trong chiến đấu, liền là tại một cái thành thị bên trong. Hắn biết, nếu như mình lúc ấy tại Vân Mộng thành phố lời nói, rất có thể sẽ thu hoạch được rất nhiều điểm thuộc tính. Nhưng là hắn hiện tại tình trạng này, lại không thích hợp đến đó. Hắn không có lòng tin tại hai tên giao cấp người sống lại trước mặt, đem mình nhận tặng lại. Nếu như hắn bị kia hai tên giao cấp người sống lại phát hiện, vậy hắn rất có thể sẽ chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, Tô Bạch cũng không muốn đi thu hoạch được những cái kia điểm thuộc tính. Một cái là hắn khác thường thế giới, hắn có càng nhiều biện pháp thu hoạch được thuộc tính cơ sở điểm, không cần thiết bước lên phong hiểm đến đó. Một nguyên nhân khác, thì là những người bình thường kia chết đi, đầu nguồn vẫn là tại hắn nơi này. Nếu như hắn không đem kim chủ tin nhắn báo cho quản gia, vậy những người này tuyệt đối không cần chết. Mặc dù nói, hắn có thể dùng những người kia không may, hoặc là nguyên nhân khác để giải thích. Nhưng vậy chỉ có thể gạt được người khác, không lừa được chính mình. Tô Bạch không muốn dùng loại lý do này lừa gạt mình, tự an ủi mình. Sau đó, hắn tiếp tục điều khắc. Qua nửa ngày, Tô Bạch trong tay đao khắc đình chỉ. Tại tay hắn bên trong, một tên tướng mạo có chút mập da trung niên nhân đã điêu khắc ra. Cái này pho tượng giống như lúc, mang trên mặt ôn hòa nụ cười, tựa như là một cái hảo hảo tiên sinh đồng dạng. Nhưng là, làm người nhìn thấy cái này ôn hòa nụ cười thời điểm, lại kìm lòng không được sinh ra một cỗ kinh dị cảm giác, phảng phất thấy được không thể diễn tả kinh khủng đồng dạng. Ông ngong. Đột nhiên, trên bàn điện thoại di động vang lên bắt đầu. Tô Bạch nắm tay bên trong pho tượng để ở một bên, cầm điện thoại di động lên nghe điện thoại. Ông chủ, Thứ Nhi gọi điện thoại đến đây, hắn không có chuyện. Điện thoại bên kia, chuyển đến Trương Tam thanh âm. Trương Tam tiếng nói có chút phát run, khi hắn nghe được Vân Mộng thành phố chuyện ngọn nguồn lúc, hắn trái tim đều đụng chút nhảy. Ở trên bầu trời, thế nhưng là tại rơi vàng a. Mà lại, kia vàng, vẫn là lấy mạng đồ vật. Hắn hiện tại phi thường may mắn. Nếu như lúc ấy đi không phải Triệu Tứ Nhi, mà là hắn lời nói, vậy hắn khẳng định sẽ chết ở nơi đó. Hắn quá rõ ràng mình đức hạnh. Kia vàng thả ở trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ liều mạng đi lấy. Mà kinh lịch chuyện này, hắn đối với thế giới này kinh khủng có càng rất sâu hơn nhận biết. Cũng là rõ ràng mình dính vào nhà mình ông chủ dạng này thực lực cường đại, tính cách lại người tốt, đến cùng có nhiều may mắn. Ừm, để hắn trở về đi. Tô Bạch dừng một chút, gần nhất các ngươi làm việc điệu thấp một chút, không nên đi chọc là sinh sự. Được rồi ông chủ. Trương Tam lên tiếng. Lập tức, Tô Bạch cúp điện thoại. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn. Mưa bên trong mang theo điểm băng hạt, liên thành một mảnh. Tí tách thanh âm bên tai không dứt. Ảnh tử. Ảnh tử. Tô Bạch nỉ non, sau đó lại lắc đầu. Hắn trước kia cho là mình là ảnh tử, là thứ 9 ảnh. Nhưng hiện tại xem ra, hắn bất quá là đặt ở bên ngoài bia ngắm mà thôi. Giống Phong Vũ khách dạng này, mới thật sự là ảnh tử. Mà hắn, còn không biết Phong Vũ khách dạng này người, ảnh tử còn có mấy cái. Ầm ầm. Trên trời sấm sét âm thanh càng thêm hơn mấy phần. Ong ong. Điện thoại di động của hắn lần nữa vang lên. Tô Bạch lấy điện thoại di động ra, là quản gia gửi tới tin tức. Thú diện, xét thấy ngươi gần nhất đột xuất cống hiến, ta chỗ này có thể cho ngươi 10 vạn điểm cống hiến điểm hoặc là liên bang viện khoa học nghiên cứu ra phẩm một kiện vũ khí, vũ khí tư liệu ta sau đó phát cho ngươi, ngươi có thể mình lựa chọn. Nhìn thấy quản gia tin tức, Tô Bạch hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn kim chủ một đầu tin tức, vậy mà giá trị 10 vạn cái điểm cống hiến. Phải biết, một cái điểm cống hiến liền là 20 vạn, 10 vạn cái điểm cống hiến liền là 20 ức. Cái này 20 ức, vô luận lúc nào đều cũng có là so sánh tài sản to lớn. Đương nhiên, càng làm cho Tô Bạch kinh ngạc là đối phương vậy mà để hắn tại 20 ức tân tệ cùng một kiện vũ khí bên trong tiến hành lựa chọn. Kia cái này nói rõ cách khác, cái này vũ khí coi như không đáng 20 ức, cũng quyết định tuyệt đối sẽ không kém rất nhiều. Cái này sẽ không phải là cây nấm đạn a. Tô Bạch trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, Tô Bạch liền đem ý tưởng này ném đến sau đầu. Cũng không phải là hắn không tin tưởng quản gia lấy ra được cây nấm đạn. Quản gia thủ đoạn thông thiên, ngay cả phong ấn vật đều có thể cầm tới cây nấm đạn tuyệt đối là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng trừ phi quản gia điên rồi, mới có thể đem cây nấm đạn cho hắn. Bởi vì thứ này là nước bên trong trọng khí, căn bản không có khả năng cho bất kỳ một cái nào người. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt Đại Việt, chinh phạt Chiêm Thành, đánh tan Chân Lạc, đặt bằng Trung Nguyên. Mời xem. Chương 302, Thi Thiên Thiên. Tại số 76 thị trường, một chỗ quầy rượu bên trong, huyên náo tiếng điếc tai nhức óc, ánh đèn cùng tiếng âm nhạc, đem chung quanh màn mưa, tiếng sấm triệt để ngăn cách mở. Quầy rượu bên trong, một tên thân hình xinh đẹp nữ nhân ngay tại quầy ba tự rót tự uống. Một thân lộ lưng màu đen váy liền áo để nàng tại quán rượu này bên trong hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Mỹ nữ, ở chỗ này có cái gì phiền lòng sự tình? Một tên Âu phục nam tử đi tới, một trương ánh nắng đẹp trai khuôn mặt lộ ra nụ cười. Nữ nhân không để ý đến đối phương, chỉ là hai ngón tay tại chân cao chén hình trụ trên vuốt ve hoạt động, giống như là chân cao chén trên hình trụ bên trên. Mặt có hoa gì đồng dạng. Âu phục nam nhìn đối phương ngón tay tại chân cao chén trên động tác, kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lộ ra một tia lửa nóng. Hôm nay mưa rất xinh đẹp. Nữ nhân nhìn xem rượu chén, đột nhiên nói: Đúng vậy a, rất xinh đẹp. Âu phục nam nhìn xem nữ nhân trắng non ngón tay thon dài, thì thào nói: Vậy chúng ta cùng đi ra nhìn xem, thế nào? Nữ nhân xoay người, hướng phía Âu phục nam nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Tốt. Âu Phục Nam liếm môi một cái, trong mắt lửa nóng càng thêm hơn mấy phần. Sau đó, hắn kéo lên một cái nữ nhân, đi ra phía ngoài. Lúc này, tại quầy rượu bên trong có người ngay tại xem lấy một cái tin tức. Gần đây, cảnh sát ngay tại số 76 thị trường đuổi bắt một tên đạo phạm, nên đạo phạm ánh nắng đẹp trai, thích mặc tây trang màu đen, ngược sát nữ tính. Cho đến trước mắt, hắn đã ngược sát 3 tên nữ tính, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Mời thị trường thị dân xuất hành chú ý an toàn, ra ngoài mời kết. Chú ý, nên tội phạm cực kỳ tàn nhẫn, cực kỳ nguy hiểm. Tuyệt đối không nên tới sinh ra xung đột. Chú ý nên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Tuyệt đối không nên tới tiếp xúc. Thế đạo gì a? Người này nhịn không được phàn nàn một tiếng. Gần nhất nơi này chuyện xảy ra nhiều lắm, căn bản không khiến người ta bất lo. Thế giới phản phất thay đổi một cái bộ dáng đồng dạng. Chính là lúc này, hắn ánh mắt cong lên, đột nhiên thấy được một tên Âu Phục Nam ngay tại đi ra ngoài. Tên này Âu Phục Nam còn tay nắm không khí, tư thế quái dị. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hắn lập tức trở nên sắt trắng đi. Cái này người chẳng lẽ liền là cái kia đạo phạm? Ba ba nói lời quả nhiên là đúng, tuyệt đối không nên đến quầy rượu. Quá phức tạp đi, hắn nắm chắc không được. Két. Một đạo tiếng xương nứt vang lên, máu tươi lưu trên mặt đất, cùng nước mưa hội tụ cùng một chỗ, cấp tốc bị hòa tan nhan sắc. Ngươi nhìn, hôm nay mưa đẹp không? Thi Thiên Tiên đứng tại nước mưa bên trong, trên người váy áo cùng thân thể của nàng chăm chú kết hợp với nhau, hiện lộ ra nàng thướt tha dáng người. Lúc này, trên mặt của nàng toát ra mê say thần sắc, giống như giải thoát, giống như thoải mái, trong mơ hồ lại có một vòng điên cuồng. Tại nàng giày cao gót dưới, một tên Âu Phục Nam tử thân thể đã không còn ra hình dạng, toàn thân không ngừng co quắp. Ầm ầm, trên trời tiếng sấm càng thêm hơn mấy phần. Ta có thể sống. Ha ha, Âu Phục Nam tử phát ra điên cuồng tiếng cười. A, nhìn đến ngươi còn chết qua một lần, khó trách như thế điên. Thi Thiên Thiên giày cao gót giẫm tại Âu Phục Nam tử trên mặt, lộ ra ngoạn vị nụ cười. Lúc này, tại trên người nàng sinh ra một cỗ kẻ săn mồi khí tức. Trong nháy mắt, Âu Phục Nam tử toàn thân sợ run, một đôi mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Ngươi biết ta là cái gì không? Thi Thiên Thiên liếm môi, nói, ta là nửa cái dao a. Nói xong, con mắt của nàng trở nên tĩnh mịch lên, một cỗ khí tức quỷ dị xuất hiện tại bốn phía. A. Theo cái này xóa khí tức xuất hiện, Âu Phục Nam tử phát ra một đạo gào thét, con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, toàn thân tràn ngập lệ khí. Bị dao để mắt tới con mồi, làm sao lại có phục sinh thời cơ đâu? Thi Thiên Thiên tại này quỷ dị khí tức bên trong nửa điểm không bị ảnh hưởng, ngược lại lộ ra động người nụ cười. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền đi rất xa, nhưng là phụ cận người y nguyên làm lấy chính mình sự tỉnh. Dù là có người đi đường vội vàng đi ngang qua, đối với nơi này phát sinh ngược sát, cũng không có nửa điểm phản ứng. Ầm ầm. Chân trời lôi đỉnh càng thêm bắt mắt. Tại bầu trời ở giữa, tựa hồ có một đạo thất thải xuất hiện, nhưng rất nhanh, cái này thất thải lại biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ hai, trời trong. Tô Bạch nằm tại trên ghế nằm, tại viện bên trong phơi vào đông đã lâu ánh nắng. Phơi ánh nắng thời điểm, hắn trong lòng có chút tiếc nuối. Mặc dù nói hắn có thể dùng dã thú cảm giác hoàn cảnh bốn phía, nhưng là đối với ánh nắng, hắn lại là không thể cảm giác được. Điểm này hắn cùng chân chính mụ lòa không có khác nhau. Tô Bạch trong tay sờ lấy một khối bích ngọc trúc tiểu liệu, có chút trầm tư. Mặc dù nói kim chủ uy hiếp xem như đi, nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà trầm tĩnh lại. Bởi vì ngoại trừ kim chủ bên ngoài, hắn còn có một cái tiểu nhân. Thi Thiên Thiên. Hắn nhưng là đem đối phương cánh chim đều cắt sạch sẽ, đối phương khẳng định hận chết mình. Đối phương làm một tên gần giao cấp người sống lại, tuyệt đối là một cái phiền toái lớn. Nhưng mặc dù hắn từ tán đồ nơi nào lấy được Thi Thiên Thiên tư liệu, nhưng là hắn lại căn bản không có nắm chắc. Hắn lần trước cùng tán đồ tiếp xúc thời điểm, là thiết thiết thực thực cảm nhận được gần giao cấp người sống lại có nhiều khó khăn quấn. Nếu như lúc trước tán đồ đối với hắn có mang sát tâm lời nói, lúc trước hắn căn bản sống không được. Cho nên Tô Bạch không có chút nào dám xem nhẹ Thi Thiên Thiên. Nhất là trước mắt hắn con mắt mù, rất khó vận dụng cao cấp đường cong dự đoán tình huống dưới. Nếu như hắn bị Thi Thiên Thiên để mắt tới, hắn chết tỷ lệ lớn hơn một chút. Cho nên, lúc này tránh né là tốt nhất. Nhớ tới ở đây, Tô Bạch thân thể khí tức nhanh chóng suy yếu, trở thành một tên hư nhược mù lòa. Đây là A chỉ nguyện vọng nhiệm vụ cho ban thưởng, vừa vặn ở thời điểm này phát huy được tác dụng. Có người ở đây sao? Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng người. Tô Bạch nghe tiếng, liền cũng liền dậy, đi hướng bên ngoài. Lúc này, ở bên ngoài có một tên nam tử chính trong cửa hàng đi dạo. Khi hắn nhìn thấy Tô Bạch ra thời điểm, hơi hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt lại rất nhanh khôi phục như thường. "Ngươi tốt, ta là Vân Mộng nhà tang lễ quán trưởng." Trung niên nam nhân hướng phía Tô Bạch lộ ra nụ cười. "Ngươi tốt, có cái gì sự tình cần ta trợ giúp sao?" Tô Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, xem như chào hỏi. "À, là như vậy, ta nhà tang lễ cần một nhóm lớn hũ cho cốt. Không biết ngươi nơi này có thể hay không định chế." Trung niên nam nhân nhìn chằm chằm Tô Bạch con mắt nhìn một chút, tay thăm dò tính có chút lay động. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch lắc đầu nói, "Rất xin lỗi, ta chỗ này hũ cho cốt đều là thủ công làm, một cái hai cái còn có thể định chế, quá nhiều không có. Nếu như ngươi muốn, có thể ta cửa hàng bên trong tuyển, ta cửa hàng bên trong hũ cho cốt đều ở nơi này." Cực kỳ hiển nhiên, hôm qua chết quá nhiều người, nhà tang lễ hũ cho cốt đã không đủ dùng. "Tốt a." Trung niên nam nhân gật đầu, có chút bất đắc dĩ, trong cửa hàng nhìn lại. Sau đó hắn liền bị nơi này một chút hũ cho cốt trấn trụ. Mặc dù nói ở chỗ này rõ ràng có một bộ phận thô ráp hũ cho cốt, nhưng nơi này y nguyên có rất nhiều tinh mỹ tác phẩm. Cái này tác phẩm, vừa nhìn liền biết người chế tác hao tốn tâm tư. hắn dừng một chút, hỏi: "Ngươi nơi này hũ cho cốt có thể hay không bớt thêm chút nữa? Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán."
Chương 303, thi ban.
Tiện nghi không được. Tô Bạch lắc đầu, vừa cười vừa nói. Nghe được lời nói của hắn, trung niên nam nhân thở dài một cái. Nơi này hũ cho cốt đúng là rất tốt, nhưng là giá cả cũng khó tránh khỏi có chút đắt. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là thủ công làm, không phải máy móc làm. Huống chi, đối phương vẫn là một cái ngõ nhỏ. Nghĩ đến cái này, trung niên nam nhân dừng một chút, những này tạo hình xinh đẹp hũ cho cốt có lẽ bán cho một chút không thiếu tiền người là có thể. Đến lúc đó còn có thể cầm thủ công càng thêm có thành ý, càng thêm có hiếu tâm bán điểm tới làm cho đối phương móc ra mấy lần gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần giá tiền. Đương nhiên, có ít người bọn hắn mua cái này, cũng không phải thật có hiếu tâm, chỉ là vì mặt mũi mới mua, đó cũng là đủ. Dù sao hắn môn này sinh ý cũng không thế nào làm khách hàng quen. Mèo. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng mèo kêu vang lên, tiểu tội từ một cái hũ cho cốt bên trong nhảy ra, nó nhìn trung niên nam nhân một chút, đi lên trước cọ sát đối phương. Tô Bạch đối với đây, tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn khi nhìn đến cái này trung niên nam nhân thời điểm, liền cũng đã biết đối phương phải chết. Bởi vì hắn từ cái này trung niên nam nhân trên thân thấy được thi ban. Thi ban là sinh trưởng ở trung niên cổ của nam nhân phía sau, trưởng thành một mảnh. Có lẽ cũng là bởi vì thi ban sinh trưởng ở trung niên nhân này trên lưng nguyên nhân, đối phương một điểm phát giác đều không có. Rốt cuộc, người bình thường rất ít đi quan sát sau lưng mình. Đương nhiên, người bình thường trên thân cũng sẽ không giải thi ban. Rốt cuộc, thi ban là nhân thể huyết dịch đình chỉ lưu thông, huyết dịch bởi vì trọng lực tình huống dưới, dọc theo mạch máu lưới hội tụ tại dưới lỗ chân lông mới. Người bình thường dạng này, không sai biệt lắm liền là chết rồi. Bỏ đi đi. Trung niên nam nhân nhìn thấy tiểu tội cọ lấy mình, không khỏi có chút giơ chân, thanh âm có chút mang theo một chút hoảng sợ. Tiểu tội, tới. Tô Bạch hướng phía tiểu tội kêu một tiếng. Nghe được nhà mình chủ nhân gọi mình, tiểu tội lập tức chạy tới. Tô Bạch sờ lên tiểu tội đầu, đem nó ôm vào trong ngực. Hắn đối với trung niên nam nhân quát lớn tiểu tội sự tình, ngược lại cũng không có cái gì bất mãn. Thế giới này có người thích vô cùng mèo, cũng có người phi thường chán ghét mèo, sợ hãi mèo. Hắn không biết làm tại thích mèo mặt người trước nói giết mèo, ăn mèo sự tình, cũng sẽ không bắt buộc người khác thích mèo. Người trên đời này, vẫn là cần một điểm bao dung tâm. Người những này hũ cho cốt ta đều mua. Trung niên nam nhân hướng phía Tô Bạch lộ ra áy náy thần sắc, lập tức nói: "Ừm, tốt, ta cho ngươi tính xuống giá tiền." Tô Bạch gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu trên giấy bắt đầu tính toán lên từng cái giá cả. Hắn đem từng cái hũ cho cốt danh tự, giá cả, số lượng đều viết ở phía trên, xếp một loạt, để người nhìn liếc qua thấy ngay. Một bên trung niên nam nhân thấy thế, ngơ ngác một chút, ngươi không phải mù sao? Làm sao còn có thể viết chữ, ghi lại nhiều đồ như vậy? Tô Bạch nghe vậy, nở nụ cười, nói, ta là gần nhất trong khoảng thời gian này mới mù, lại thêm trong lòng ta nhớ kỹ cửa hàng này tất cả mọi thứ, cho nên viết ra cái này tờ đơn cũng không có cái gì. Sự thật mặc dù có chút xuất nhập, nhưng cũng không kém nhiều lắm, hắn đúng là đem hoàn cảnh nơi này, cùng đồ vật đều ghi xuống. Thậm chí hắn không cần liệt biểu đơn, hắn đều có thể đem những thứ kia tổng giá trị nói ra. Cái này danh sách, nói cho cùng, vẫn là cho người trung niên này nam nhân nhìn. Nguyên lai là dạng này. Trung niên nam nhân giật mình. Lập tức hắn dừng một chút lại hỏi, vậy trong này bao nhiêu tiền? Nơi này hết thảy 123 cái hũ cho cốt, đê phẩm 73 cái, cao phẩm 50 cái, giá trị 221.486, cho ngươi san bằng số đôi, ngươi cho 22 vạn là được. Tô Bạch đối trung niên nhân nói. Mắc như vậy. Trung niên nhân có chút líu lưỡi. Hắn không nghĩ tới mình tiến một lần hàng, vậy mà tốn hao nhiều như vậy tiền. Nơi này cao phẩm, cơ hồ một cái 3.000 đến 4.000 tả hữu. Bất quá hắn ngẫm lại kia tinh xảo chạm trổ, liền cũng liền bình thường trở lại. Cũng chính là cái này hũ cho cốt, nếu không thật có thể coi như tác phẩm nghệ thuật. Nếu như ngươi cần, trước tiên có thể giao 5 vạn khối tiền đặt cọc, còn lại số dư, chờ đem hũ cho cốt đưa qua lại kết cũng được. Đương nhiên, nếu như xe ngươi có thể chứa đến hạ nhiều đồ như vậy, hiện tại dẫn đi cũng là có thể. Tô Bạch hướng phía trung niên nam nhân nói, ta trước giao tiền đặt cọc đi. Trung niên nam nhân nghe vậy chần chờ một chút nói, "Ừm, đi." Tô Bạch gật đầu. Sau đó hai người phát thảo hiệp nghị, đem sự tình xác định ra. "Đúng rồi, gần nhất ngươi có hay không gặp được cái gì quái sự?" Ngay tại trung niên nam nhân chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Bạch đột nhiên nói. Nghe được lời nói của hắn, trung niên nam nhân khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười, "Thế nào, lao bản ngươi sẽ còn đoán mệnh?" "Biết một chút." Tô Bạch gật gật đầu. Có cao cấp đường công dự đoán năng lực, hắn đúng là có thể nhòm ngó một vài thứ. Nói hắn coi số mạng, cũng là có thể. Nghe được lời nói của hắn, trung niên nam nhân có chút buồn cười nói, ông chủ, hiện tại cũng nhanh năm 3627, ngươi làm sao còn như thế mê tin. Vậy chờ ngươi đem hũ cho cốt đưa tới thời điểm lại cho ta cũng được à, ta hiện tại không có thời gian. Nói xong, hắn khoát tay áo, liền đi ra phía ngoài. Chờ hắn đi tới cửa thời điểm, chuẩn bị lên xe thời điểm, hắn ánh mắt trong lúc vô tình hướng hũ cho cốt cửa hàng phủi một chút. Sau đó hắn liền thấy được kia mù lòa ông chủ đang dùng kia một đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất, cặp mắt kia có thể nhìn thấy hắn đồng dạng. Thật đúng là ta tính. Vương Lương bị giật nảy mình. Nhịn không được oán trách bắt đầu. Ông ngong. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của hắn văng lên. Vương Lương nghe điện thoại. Lao công, hàng mua xong sao? Điện thoại kia một đầu chuyển đến thanh âm ôn nhu. Mua xong. Vương Lương trên mặt phàn nàn chi sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ôn nhu thần sắc.
"Ừm, hiện tại nhà tang lễ bề bộn nhiều việc, ngươi nhanh lên trở về đi."
Giọng nữ thúc giục nói.
"Được rồi, tốt, ta cái này trở về."
Vương Lương vội vàng lên tiếng, lập tức lên xe, lái xe hướng Vân Mộng thành phố lái đi. Hôm qua Vân Mộng thành phố chết nhiều người như vậy, hắn cũng chính là dành thời gian tới đây tiến một chút hàng mà thôi. Hiện tại đến mau trở về mới được. Một bên khác, Tô Bạch nhìn xem Vương Lương rời đi, mặt lộ vẻ vẻ trầm tư. Cái này Vương Lương, khẳng định là gặp người sống lại, không phải sẽ không biểu hiện được quái dị như vậy. Hắn suy tư một lát, lấy điện thoại di động ra gọi Trương Tam điện thoại, "Ngươi giúp ta điều tra một chút Vân Mộng nhà tang lễ tư liệu, còn có Vân Mộng nhà tang lễ quán trưởng tư liệu."
"Được rồi, ông chủ."
Trương Tam lên tiếng. Sau đó, Tô Bạch cúp điện thoại.
"Meo."
Tiểu Tội lúc này kêu một tiếng.
"Hiện tại không đi."
Tô Bạch sờ lấy Tiểu Tội cái đầu nhỏ, lắc đầu. Hắn hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo vệ, thực lực giảm xuống một mảng lớn, nếu như liền lỗ mãng như vậy đi qua, đó chính là tự tìm phiền phức. Huống chi, hắn hiện tại còn có một ít chuyện muốn đi làm. Phải biết, Tề Duyệt, Vương Húc, Lê Song Song nguyện vọng nhiệm vụ hắn còn không có đi hoàn thành. Lê Song Song nhiệm vụ, Tô Bạch đã để Trương Tam phái người đi. Hắn hiện tại liền thừa hai cái người nhiệm vụ cần hoàn thành, một cái là Vương Húc nguyện vọng, một cái là Tề Duyệt nguyện vọng. Vương Húc nguyện vọng là muốn về nhà. Tô Bạch đã để quản gia đem một miếng thịt làm đến đây, đoán chừng mấy ngày nay liền đến. Về phần Tề Duyệt nguyện vọng cũng có chút phức tạp, đối phương muốn rửa sạch mình oan khuất. Chỉ là, chuyện này đã qua nhiều năm, đã không có người để ý đối phương oan khuất. Thậm chí dù là Tô Bạch, không có cái này nguyện vọng nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không để ý. Thế giới này oan khuất nhiều lắm. Hắn là một cái người, không phải một cái thần. Không cách nào sự tình gì đều lo lắng. Chuyện sắp hoàn thành, gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 304, ác thú số 1. Tô Bạch suy tư một lát, cuối cùng vẫn là quyết định xin nhờ quản gia đi làm loại chuyện này. Bây giờ Trương Tam mặc dù nói tại số 76 thị trường có nhất định thế lực, nhưng là muốn để đối phương đem chuyện này làm được hoàn mỹ, không lộ ra dấu vết, lại là rất khó. Mà chuyện này, một khi bộc lộ ra vết tích, vậy liền nước đổ khó hốt, khó mà vãn hồi. Mà trên internet khống chế dư luận, vừa lúc là quản gia cường hạng. Đương nhiên, tìm quản gia làm chuyện này rất có thể sẽ bại lộ hắn một chút tình báo. Có lẽ đối phương có thể từ hành vi của hắn bên trong đẩy ra hắn vì cái gì muốn làm như vậy nguyên nhân. Nhưng sự tình liền là như thế, muốn thu hoạch liền cần nỗ lực. Mà lại Tô Bạch dám bại lộ những chuyện này, đó cũng là có nhất định lực lượng. Hắn hiện tại cũng không phải mới vừa vào ảnh tử lúc tình huống. Hắn không chỉ có năng lực tự vệ nhất định, đồng thời còn thu được một viên lượng giới châu. Dù là quản gia biết một vài thứ, đối phương cũng rất khó bắt hắn thế nào. Coi như tương lai trở mặt, đối phương cũng vô pháp chế ước hắn. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch phát tin tức cho quản gia. Sau đó, hắn xuất ra trước đó một mực tại trong tay thưởng thức bích ngọc trúc, bắt đầu tiếp tục điều khắc. Bất quá một chút nữa, một tên cao cao gầy gò, thân mang một thân tây trang màu đen nam nhân bị hắn khắc ra. Tên nam tử này người tay cầm lấy dù che mưa, con mắt đóng chặt, cho người ta một loại an tưởng cảm giác. Nếu có người tại Tô Bạch bên cạnh, thậm chí sẽ cảm thấy hắn điêu khắc chính là một người chết, mà không phải một người sống. Cái này người, chính là Tán Đồ. Tô Bạch ngón tay rất nhỏ run run, mảnh gỗ vụn gì rào rơi xuống. Chỉ chốc lát, Tán Đồ liền điêu khắc hoàn thành. Tô Bạch nhìn xem pho tượng, im lặng không nói. Không biết tại sao, hắn trong lòng có một loại cảm giác, mình cùng Tán Đồ tương lai sẽ còn liên hệ. Ong ong. Đúng vào lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Bạch mở ra điện thoại, là quản gia gọi điện thoại tới. Tô Bạch kết nối điện thoại.
"Thú diện, ngươi nói sự tình, ta ngay tại làm.
Đoán chừng một tháng này liền sẽ ra kết quả, còn có, trước ngươi muốn đồ vật, cùng kia một kiện vũ khí, đã đến số 76 thị trường. Đại khái tại chừng một giờ đến ngươi nơi nào, ngươi thuận tiện hay không tiếp thu?" Điện thoại truyền đến thanh âm của quản gia.
"Thuận tiện, ta bây giờ đang ở ta cửa hàng bên trong, ngươi để người đưa tới đi."
Tô Bạch dừng một chút, lập tức nói.
"Ừm, tốt, ta cái này để người đưa qua."
Quản gia lên tiếng, cúp điện thoại. Tô Bạch đem một bên pho tượng thu nhập linh tính không gian bên trong, sau đó tay vướt ve lên điện thoại đến. Ngày hôm qua thời điểm, quản gia để hắn tại 10 vạn điểm cống hiến cùng vũ khí ở giữa tiến hành lựa chọn, Tô Bạch lựa chọn vũ khí. Rốt cuộc, 10 vạn điểm cống hiến đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì. Hắn có cao cấp đường cong dự đoán, có thể thấy rõ quy luật thị trường, tiền này hắn tùy tiện liền có thể kiếm được. Nhưng là giống cái kia vũ khí, lại là không thường có. Hôm qua Tô Bạch nhìn một chút vũ khí tư liệu. Vũ khí là Liên bang viện khoa học dùng linh năng khoáng thạch thủ công chế tạo hạng nặng súng ngắm. Có thể viễn trình đối mục tiêu tiến hành đả kích. Căn cứ Liên bang viện khoa học số liệu, thanh này vũ khí tăng thêm đặc chất đạn, có thể nhẹ nhõm xé rách người sống lại nhục thể. Mãng cấp người sống lại, căn bản là không có cách tiến hành chống cự. Chỉ có giao cấp mới có thể sử dụng nhục thể đi đối kháng thanh này linh năng hạng nặng súng ngắm. Mà lại, coi như giao cấp, ngăn kháng cái này súng ngắm cũng sẽ thụ nhất định tổn thương. Thanh này hạng nặng súng ngắm, tên là ác thú số 1. Toàn bộ liên bang cũng chỉ có 5 thanh mà thôi. Đạn tổng cộng cũng bất quá 53 phát. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch lắc đầu. Quản gia cho hắn cũng chính là một khẩu súng. Đạn vẫn là phải hắn mình mua. Một viên đạn 100 điểm điểm cống hiến, cũng liền 2000 vạn một viên đạn. Tô Bạch lần này trực tiếp đem quản gia hàng tồn mua hết, mua 26 viên đạn, bỏ ra 2600 điểm cống hiến, tính làm tân tệ, bỏ ra 520 triệu.
Ông ngoong.
Đúng vào lúc này, Tô Bạch điện thoại di động vang lên bắt đầu. Là Trương Tam gọi điện thoại tới. Ông chủ, ta đã tra xét tài liệu. Vân Mộng nhà tang lễ là tại năm 140 trước sáng lập, là Vân Mộng thành phố tư cách già nhất một cái nhà tang lễ. Hiện tại nhà tang lễ quán trưởng là lúc trước người thành lập đời thứ 6 dòng chính trưởng tôn, gọi là Vương Lương, năm 3590 xuất sinh, trước mắt hóa, sinh có một con, là Vân Mộng thành phố trung học. Tô Bạch nghe Trương Tam tự thuật, ngón tay gõ lên mặt bàn. Hắn trong lòng có chút kỳ quái, Vương Lương tại vợ hắn sau khi qua đời, liền một mực không có tìm thê tử. Theo Trương Tam điều tra đến tư liệu, Vương Lương một mực thâm cư không ra ngoài, rất ít cùng người bên ngoài liên hệ. Bình thường mà nói, dạng này người hẳn là rất khó khăn trở thành phục sinh mục tiêu. Ông chủ, có muốn hay không ta phái người đi cùng Vương Lương tiếp xúc một chút? Trương Tam thăm dò tính hỏi một chút. Không cần. Tô Bạch trực tiếp bác bỏ Trương Tam đề nghị. Nói đùa cái gì, Vương Lương bên người thế nhưng là có một tên người sống lại. Nếu như gây nên sự chú ý của đối phương, liền phiền phức lớn rồi. Tốt, ngươi đi làm việc của ngươi sự tình đi, chuyện này ngươi không cần lại theo. Tô Bạch dừng một chút, lập tức nói. Được rồi, ông chủ. Trương Tam lên tiếng. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Sau đó không bao lâu, một chiếc xe hơi đứng tại Tô Bạch cửa hàng cổng, bước xuống xe hai tên người áo đen. Cái này hai tên người áo đen sau khi xuống xe, liền trực tiếp đem hai cái dương đặt ở cửa hàng trên mặt đất, lập tức quay người lên xe rời đi. Cái này một cái quá trình bên trong, hai người ngay cả nửa câu đều chưa hề nói, tựa như làm loại chuyện như vậy người không phải bọn hắn một nửa. Tô Bạch nhìn hướng trên mặt đất. Trên mặt đất là một lớn một nhỏ hai cái dương. Một cái là hình hộp chữ nhật, một cái là hình lập phương. Tô Bạch không mở ra cái dương, cũng có thể cảm giác được cái dương bên trong đồ vật là cái gì. Hình hộp chữ nhật cái dương là súng ngắm, hình lập phương là Vương Húc Thịt trên người. Vương Húc Thịt không có chuyện gì để nói, cùng lát cá không sai biệt lắm, Tô Bạch một chút cũng lạ lắm. Hắn chú ý chính là kia hình hộp chữ nhật bên trong hạng nặng súng ngắm. Hạng nặng súng ngắm tăng thêm nòng súng hơn 2 mét, chỉnh thể hiện ra một loại hình giọt nước. Tại thương thể bên trong, tỉ mỉ rèn luyện linh kiện tổ hợp lại, để nó có một loại giữ tợn khí chất. Tô Bạch cảm giác được thanh thương này trong nháy mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được thanh thương này mang tới lực hủy diệt. Hắn lập tức minh bạch, quản gia cho số liệu, thật một điểm trình độ đều không có. Tường gạch uy lực thật phi thường lớn. Tô Bạch đứng dậy, đưa tay sờ lấy hình hộp chữ nhật hộp. Hắn có thể cảm nhận được, tại cái này hộp bên trong, phản phất có cái gì ác thú ngay tại gào thét, chuẩn bị sẽ rách hết thể tại trước mặt nó địch nhân. Còn tốt lúc trước Phúc Lương sinh dùng không phải khẩu súng này. Tô Bạch trong lòng đột nhiên sinh ra một tia may mắn cảm giác. Nếu như lúc trước Phúc Lương sinh dùng chính là khẩu súng này, hắn cảm giác đôi không có phần thắng. Sau đó, Tô Bạch lại có một ít mừng rỡ. Bây giờ, có khẩu súng này, phối hợp trên tuyệt đối súng cảm giác, thực lực của hắn lại tiến bộ rất nhiều. Cũng có được cao cấp đường công dự đoán thời điểm, cũng không kém bao nhiêu. Xem như giải quyết trước mắt hắn quẫn cảnh. Đương nhiên, Tô Bạch trước mắt con mắt mù, căn bản là không có cách cự ly xa đánh lén người khác. Nhưng là, ai nói súng ngắm khoảng cách gần không dùng đến? Tô Bạch trước mắt cường đại tố chất thân thể, tăng thêm tuyệt đối súng cảm giác phụ trợ, hoàn toàn có thể khoảng cách gần đánh sát địch nhân. Lập tức, Tô Bạch khẩu súng cùng thị tất kỹ, dùng di động bấm Vương Lương điện thoại. Ta hiện tại đem hũ cho cốt đưa tới cho ngươi. Chuyện đã hoàn thành. Chương 305, độc tiêu. Nhà tang lễ bên trong, Vương Lương nhìn xem điện thoại, suy nghĩ xuất thần. Thế nào? Tại nhà tang lễ bên trong, một tên nữ nhân hỏi thăm Vương Lương. Vương Lương nghe vậy, lắc đầu, không có gì, chính là ta hôm nay mua cái kia hũ cho cốt, lao bản kia muốn giúp ta đưa tới. Nói đến đây, hắn ngữ khí dừng một chút. Lúc này, hắn vừa mới nghĩ lên một việc. Lão bản kia nói chính hắn đem hũ cho cốt đưa tới. Nghĩ đến cái này, Vương Lương nuốt một ngụm nước bọt. Theo hắn biết, kia hũ cho cốt cửa hàng ông chủ thế nhưng là một cái mù lòa, đối phương làm sao đưa tới? Chẳng lẽ đối phương lái xe sao? Không có khả năng. Vương Lương lập tức cảm thấy ý nghĩ của mình có chút khôi hài. Đối phương một cái mù lòa, làm sao có thể lái xe tới? Trừ phi đối phương không muốn sống nữa. Hắn đoán chừng đối phương hẳn là ngồi xe của người khác tới. Nha. Kia rất tốt, vừa vặn chúng ta nơi này hũ cho cốt không có bao nhiêu. Nữ nhân gật gật đầu. Sau đó, nữ nhân liền bắt đầu bận rộn. Vương Lương nhìn xem nữ nhân luyện chuyển đường cong, cùng tuổi trẻ gương mặt xinh đẹp, lập tức trong lòng một trận an ổn. Có một cái hiền lành mỹ lệ thê tử, cùng một cái hiểu chuyện nhi tử. Hắn có thể nói là nhân sinh bên thắng. Tiểu trí đứa nhỏ này còn không biết ở nơi nào, hẳn là để hắn đến giúp đỡ. Vương Lương lẩm bẩm một tiếng. Nói đến đây, hắn đột nhiên khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác sự tình có chút không thích hợp. Nhưng là lạ ở chỗ nào, lại có chút nói không nên lời. Lao công, ngươi đến giúp đỡ xử lý một chút cỗ thi thể này. Ngay vào lúc này, nữ nhân đột nhiên đánh gãy Vương Lương suy tư, gọi hắn đi qua hỗ trợ. Tốt, ta cái này tới. Vương Lương lên tiếng, lập tức liền đi tới. Sau đó, ở trước mặt của hắn, xuất hiện là một tên người thiếu niên. Người thiếu niên này sắc mặt tái nhợt, mặt mày thanh tú, trên mặt rõ ràng mang theo một chút trang điểm vết tích. Nhìn thấy người thiếu niên này, Vương Lương có chút ngơ ngẩn, hắn không biết vì sao, cảm giác người thiếu niên này có chút quen thuộc. Nhưng là nói chỗ nào quen thuộc, hắn lại nói không nên lời. Tư Tuệ, ngươi nói người này chúng ta có phải hay không gặp qua? Có phải hay không chúng ta cái nào thân thích? Vương Lương nhìn chằm chằm người thiếu niên thi thể, nhịn không được hỏi. Nghe được lời nói của hắn, Tư Tuệ lộ ra nụ cười ấm áp, không có à, hắn thân thích hôm nay đã mở xong lễ truy điệu, không có nhận biết, ngươi cảm thấy hắn quen thuộc, có thể là hắn cùng từ trí đồng học đi. Nha. Vương Lương nghe vậy, trong lòng lập tức giật mình.
"Tốt, hôm nay cần đem hắn hỏa táng rơi, ngươi xử lý một chút thi thể."
Từ Tuệ thanh đao mảnh đưa cho Vương Lương, thúc giục nói.
Bởi vì thi thể đốt cháy thời điểm là từ hướng ngoại bên trong, đốt cháy trước thi thể, bọn hắn đều cần dùng lưỡi dao đem thi thể nội tạng vạch phá đến. Nếu không, thi thể rất có thể sẽ ở lò đốt xác bên trong phát sinh bạo tạc.
Vương Lương kinh ngạc tiếp nhận lưỡi dao, hắn nhìn lưỡi dao nửa ngày, trong lòng chẳng biết tại sao đã tuôn ra một cỗ bi thống đến. Đột nhiên, hắn cảm thấy bên miệng xuất hiện một cỗ ướt át cảm giác, hắn hé miệng, lập tức cảm nhận được một cỗ vị mặn. Lúc này, hắn mới phản ứng được, mình không biết lúc nào, vậy mà rơi lệ. Ta tại sao muốn khóc?
Vương Lương ngơ ngác lẩm bẩm lên tiếng.
Sau đó, lưỡi dao trong tay của hắn bắt đầu hướng thi thể trên bụng mà tới. Theo huy động, thi thể có chút run rẩy,
mà Vương Lương lại tựa hồ như đối với cái này không hề có cảm giác, tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
Tại bên cạnh hắn, Từ Tuệ y nguyên hướng phía hắn cười, ánh mắt lộ ra tràn đầy yêu thương.
Trên đường núi, một cỗ buôn chúng xe tại đường núi ở giữa bình ổn chạy. Đang hành xử quá trình bên trong, chiếc xe này không có biểu hiện ra cái gì sốc này. Đoán chừng bất luận kẻ nào thấy cảnh này, đều sẽ cảm giác đến lái xe là một tên lão tài xế. Nhưng mà, lái xe lại là một tên nhìn có chút thon gầy người thiếu niên, đồng thời con mắt trống rỗng, không có tiêu cự.
Thế giới này, hoang đường sự tình luôn luôn nhiều như vậy.
Mù loà lái xe, phụ thân đem nhi tử nội tạng mở ra,
đều sẽ phát sinh.
Ông ngong.
Đúng vào lúc này, Tô Bạch điện thoại di động vang lên bắt đầu.
Tô Bạch lấy điện thoại di động ra, nghe điện thoại.
Vừa mới ta chỗ này điều tra một chút, tại Vân Mộng nhà tang lễ người sống lại ta đã khóa chặt.
Tên này người sống lại là một tên mãng cấp người sống lại, tại hắc bảng bên trong, xếp hạng 517, nữ tính, danh hiệu là Độc Hoa, năng lực là quấy nhiễu người nhận biết, cái này người sống lại cực kỳ giàu hoạt, ta đề nghị ngươi không muốn khoảng cách gần cùng hắn tiếp xúc.
Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm của quản gia.
Tại Tô Bạch ra thời điểm, liền để quản gia đối với nhà này nhà tang lễ tiến hành tình báo thu thập. Trương Tam hiện tại cũng liền chỉ thích hợp làm một chút chuyện nhỏ, loại này cùng người sống lại tương quan sự tình, vẫn là cần quản gia nơi này đến phối hợp.
Nàng là dùng phương thức gì quấy nhiễu người cảm giác?
Tô Bạch nhẹ nhàng đánh phương hướng bàn, đổi qua một chỗ đường rẽ, trầm âm thanh hỏi.
Nếu như biết đối phương năng lực sử dụng phương thức, đến lúc đó hắn lúc chiến đấu sẽ nhẹ nhõm rất nhiều.
Không có, chúng ta người cũng không có cùng nàng tiến hành trực tiếp tiếp xúc.
Quản gia nói, đợi chút nữa đem cùng với nàng có liên quan tư liệu phát cho ngươi.
Được rồi.
Tô Bạch lên tiếng.
Lập tức, quản gia cúp điện thoại, đem tư liệu phát tới.
Tô Bạch đưa di động lấy ra, dùng nghe đài phương thức bắt đầu xem xét tư liệu.
Đây cũng là chuyện không có cách nào, hắn hiện tại dù sao cũng là mù lòa, sử dụng điện thoại vẫn còn có chút không tiện.
Từ Tuệ, danh hiệu Độc Hoa, nữ, sinh tại năm 3596, Tây Vũ tỉnh Đỏ Bình thị người, tại năm 3620 tử vong.
Nguyên nhân tử vong, theo phán đoán là bởi vì tinh thần vấn đề tự sát.
Người này có bệnh tâm thần sử, từng tại Đỏ Bình thị thứ nhất bệnh viện tâm thần dạo qua, bệnh lịch trên biểu hiện người này có ảo tưởng chứng, thường xuyên ảo tưởng mình có một cái tốt đẹp gia đình, mình có cực kỳ mỹ lệ tướng mạo. Nhưng theo điều tra, người này bởi vì tướng mạo xấu xí, thân hình thấp bé, đồng thời tinh thần có vấn đề nguyên nhân, một mực ở vào chưa lập gia đình trạng thái.
Từ Tuệ người sống lại về sau, nhiều lần tại Tây Vũ tỉnh phạm phải từng đống trọng án, nhưng bởi vì năng lực tính đặc thù, người này cực kỳ am hiểu ẩn tàng.
Đỗ Long Bộ từng nhiều lần đối hắn tiến hành vây quét, nhưng là một mực không có tìm kiếm được đối phương, dẫn đến đối phương đào thoát.
Tô Bạch lái xe, yên tĩnh nghe Từ Tuệ tư liệu cùng đối phương phạm phải vụ án, bắt đầu từ bên trong lục soát tin tức hữu dụng.
Sau đó, hắn lắc đầu, thở dài một cái.
Tại Từ Tuệ trở thành người sống lại về sau, đối phương phương diện tinh thần vấn đề rõ ràng xuất hiện chuyển biến tốt đẹp.
Nàng đã có thể sử dụng năng lực của mình quấy nhiễu người nhận biết, chính thức có được một gia đình.
Đổi một loại lại nói, liền là đối phương năng lực cùng đối phương bệnh tâm thần chung đụng rất hòa hợp.
Độc Hoa.
Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng.
Từ Tuệ sở dĩ lấy cái này danh hiệu, ngoại trừ đối phương phục sinh về sau người trở nên đẹp, cũng biến thành cực kỳ ngon độc.
Đối phương có được một gia đình về sau, bình thường đều sẽ dẫn dụ phụ thân giết chết con cái của mình,
sau đó lại đem tên này phụ thân giết chết.
Thủ đoạn cực kỳ biến thái quỷ dị.
Tô Bạch cho mày, hắn có chút không hiểu đối phương tại sao muốn làm như thế.
Đối phương theo đạo lý nói, đã có năng lực có được một cái tốt đẹp gia đình, vì cái gì còn muốn đem cái gia đình này phá đi đâu? Chẳng lẽ là bởi vì đối phương là người sống lại?
Nghĩ đến cái này, Tô Bạch lắc đầu, phủ định ý nghĩ này.
Hắn đoán chừng đây chỉ là trong đó một bộ phận nguyên nhân,
khẳng định còn có càng sâu tầng nguyên nhân.
Bởi vì loại này giết người hiệu suất quá thấp, hơn nữa còn vô cùng phiền phức.
Chuyện sắp hoàn thành, gần một ca chương, mời mọi người đọc tử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé.
Chương 306, ngạt thở.
Tiểu Thuệ, ngươi về sau cũng có ba ba.
Một đạo trung niên thanh âm nữ nhân vang lên.
Một tên nữ hải ngơ ngác nhìn về phía mụ mụ phía sau trung niên nam nhân, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc.
Đến,
mau gọi ba ba.
Trung niên nữ nhân hướng phía Tử Thuệ vừa cười vừa nói.
Tử Thuệ nhìn xem tên kia có chút thon gầy trung niên nam nhân, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, nhưng là bởi vì nội tâm bên trong đối với hoàn chỉnh gia đình khát vọng, nàng vẫn là ấy ấy lối ra, cha,
cha.
Ngươi nhìn, Tiểu Thuệ đều gọi người ba ba.
Trung niên nữ nhân hướng phía trung niên nam nhân vừa cười vừa nói.
Trung niên nam nhân lộ ra nụ cười ấm áp, đúng vậy a, đều sẽ kêu ba ba.
Ba ba.
Tại một bên khác, một tên nam sinh cũng hướng phía trung niên nam nhân kêu.
Tốt, ta muốn đi xa nhà,
về sau Tiểu Tuệ liền để ngươi đến xem. Trung niên nữ nhân hướng phía trung niên nam nhân nói.
Được rồi, ngươi an tâm ra ngoài đi.
Trung niên nam nhân gật gật đầu, trên mặt ý nguyên mang theo nụ cười.
Tiểu Tuệ, ngươi về sau phải nghe thêm ba ba.
Trung niên nữ nhân hướng phía Từ Tuệ nói. Từ Tuệ trong mắt nước mắt dần dần chảy xuống, sau đó gật gật đầu.
Sau đó, mụ mụ mang theo dương hành lý đi ra.
Cái kia Nam Hải thì tại bên ngoài gian phòng đi chơi đồ chơi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại trung niên nam nhân cùng kia Từ Tuệ trong phòng. Trung niên nam nhân tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem một bên khóc thút thít Từ Tuệ, chau mày, lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Lập tức, hắn dừng một chút, hướng Từ Tuệ vây vây tay, lộ ra nụ cười.
Tiểu Tuệ, tới.
Từ Tuệ nhìn xem trung niên nam nhân nụ cười, không biết vì cái gì, trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng là nàng nghĩ đến mẹ của mình để cho mình nghe ba ba lời nói, đè nén sợ hãi của mình, đi tới.
Đón lấy, trung niên nam nhân đem Từ Tuệ ôm vào trong ngực, một cái tay đột nhiên bưng kín Từ Tuệ mặt, khóe miệng dần dần liệt lên.
Lập tức, Từ Tuệ đã nghe đến trung niên nam nhân bàn tay thuốc lá vị, cái mũi liều mạng muốn hô hấp, lại phát hiện cái mũi chỉ có thể cùng đối phương thô ráp bàn tay chặt chẽ tiếp xúc, căn bản là không có cách hô hấp bất luận cái gì một điểm không khí. Miệng của nàng muốn mở lớn, phải dùng miệng đi hô hấp. Nhưng lúc này, trung niên nam nhân cũng phát hiện ý đồ của nàng, trên mặt mang tới giữ tợn biến thái nụ cười, tay thoáng rời xuống.
Lúc này, Từ Tuệ dù là miệng há lớn, nàng cũng vô pháp tiến hành hô hấp. Nàng hoảng sợ vung vẩy cánh tay, muốn tránh thoát trung niên nam nhân tay, lại phát hiện đối phương khí lực quá lớn, mình căn bản là không có cách thoát khỏi đối phương.
Lúc này, nàng trong lòng đã bị sợ hãi sợ chiếm cứ, nàng liền phải chết. Nhưng cũng chính là lúc này, nàng não bên trong linh quang lóe lên, cái khó lo cái khôn, con mắt có chút lật một cái, đình chỉ dãy rủa. Trung niên nam nhân lại bưng kín Từ Tuệ một chút, sau đó mới chậm rãi buông ra. Mà theo hắn buông ra, Từ Tuệ lập tức cũng như chạy trốn cách xa trung niên nam nhân bên cạnh, dùng đến ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân nhìn xem mình tay, ngẩn ngơ sơ qua.
Ngày đó, Từ Tuệ điên rồi.
Ông buôn chúng xe đứng tại nhà tang lễ cổng. Lúc này, nhà tang lễ cũng không có khai lò, bên ngoài không có ngừng bất luận cái gì xe, có vẻ hơi quẩn cung é. Kỳ thật mặc dù Vân Mộng thành phố chết rất nhiều người, nhưng là rất nhiều người đều là bởi vì nhặt vàng mới chết đi. Đối phương thi thể, căn bản không thể tiến hành thiêu. Thậm chí, những người này thi thể, cùng trên đường vàng đều bị ban ngành liên quan xử lý. Gia thuộc ngay cả thi thể đều không có. Cho nên, rất nhiều người đến nhà tang lễ, cũng là vì mua hũ cho cốt dùng để làm mộ quần áo, cũng không phải tới đốt thi. Mà khi Vân Mộng nhà tang lễ hũ cho cốt bán xong về sau, nơi này cũng liền vắng lạnh xuống tới. Tô Bạch đi xuống xe, nhìn xem nhà tang lễ, lông mày có chút nhíu lên. Hắn có thể cảm nhận được nhà tang lễ bên trong, tựa hồ bởi vì một ít nguyên nhân, bầu không khí có chút quỷ dị. Tô Bạch ngồi xổm trên mặt đất, từ linh tính không gian bên trong lấy ra chứa ác thú số 1 hộp. Ngay sau đó, hắn bắt đầu đem ác thú số 1 độ chính xác các phương diện bắt đầu tiến hành điều chỉnh thử. Làm xong những này, hắn từ hộp bên trong lấy ra kia chứa 26 viên đạn hộp, từ bên trong lấy ra đạn. Ác thú số 1 đạn rõ ràng cũng là nhân công chế tác, phía trên làm cực kỳ tinh tế. Tô Bạch có thể cảm nhận được cái này viên đạn bên trong có mấy loại linh năng khoáng thạch vết tích. Hắn cảm giác được đạn này lúc, liền cũng có thể minh bạch, đạn này là giá trị gì 2000 vạn một viên. Linh năng khoáng thạch rất khó tiến hành kiêm dung, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát khó có thể tưởng tượng sự cố. Chỉ bằng vào cái này dung hợp linh năng khoáng thạch kỹ thuật, cái này viên đạn liền đáng giá 2000 vạn một viên. Xem ra sau này cũng muốn chú ý linh năng khoáng thạch cùng dược liệu phương diện khai phát. Tô Bạch trong lòng đột nhiên thầm nghĩ, bây giờ hắn là có tiền, nếu như dùng tiền này đến đưa vào nhân tài đối linh năng khoáng thạch cùng linh năng dược liệu tiến hành khai phát, có lẽ đối với thực lực của mình tăng lên có rất lớn tác dụng. Dù sao đến lúc đó nện tiền chính là.
Ô,
đúng vào lúc này, tại nhà tang lễ bên trong truyền đến một trận tiếng khóc. Tô Bạch nghe được thanh âm, trong tay 10 quả đạn nhanh chóng lên hộp đạn. Ngay sau đó, hắn đem một viên đạn lên đạn, lại lấy ra hộp đạn ở phía trên lên một viên đạn. Làm xong những này, hắn liền đem cái dương thu nhập linh tính không gian bên trong, nín thở, cầm trong tay hạng nặng súng ngắm, hướng phía nhà tang lễ đi đến. Tại tới thời điểm liền, Tô Bạch liền kỹ càng nhìn một chút Từ Tuệ hồ sơ. Mà tại hồ sơ bên trong, hắn phát hiện một kiện tin tức vô cùng trọng yếu. Từ Tuệ lúc giết người, đã từng lưu lại một người sống. Mặc dù nói, việc này miệng không đến bao lâu liền bị chết. Nhưng ở kia người sống tự thuật bên trong, hắn ở phía sau ẩn ẩn có tránh thoát Từ Tuệ năng lực dấu hiệu. Làm người này sau khi chết, căn cứ ngay lúc đó nghiệm thi báo cáo biểu hiện, cái này người là đã chết đã mấy ngày. Mà điểm này, cùng Vương Lương đặc thủ, rất tương tự. Tô Bạch căn cứ cái này, tiến hành suy đoán. Từ Tuệ năng lực sử dụng rất có thể là cùng người tự thân hoạt động có nhất định quan hệ. Tỷ như nói, dùng con mắt nhìn thấy đối phương, lại hoặc là hô hấp các loại. Cho nên, Tô Bạch tới đây về sau, liền nín thở, không định ở chỗ này hô hấp đến bất kỳ không khí. Nhưng khi hắn tới đây thời điểm, dùng giã thú cảm giác toàn bộ nhà tang lễ thời điểm, lại phát hiện một kiện phi thường chuyện quỷ dị. Hắn ở chỗ này, chỉ có thấy được Vương Lương ngay tại một cỗ thi thể trước mặt khóc giống, căn bản là không có cách dùng giã thú cảm giác được còn lại bất cứ người nào. Thậm chí, tại cảm giác của hắn thuộc tính, cũng giống là mất hiệu lực đồng dạng. Căn bản không có nhắc nhở hắn nơi này vô cùng nguy hiểm. Chẳng lẽ đối phương đi rồi? Tô Bạch đi tới Vương Lương bên cạnh, chau mày. Nhưng cũng chính là lúc này, Vương Lương thân thể đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình kéo lên, mặt lập tức biến đỏ bừng bắt đầu. Nhìn thấy một màn này, Tô Bạch nhấc lên ác thú số 1, hướng phía Vương Lương gáy, bắn một phát súng. Ầm. Một đạo oanh minh tại ác thú số 1 nội bộ cùng họng súng phát ra, đạn trong nháy mắt xuyên qua Vương Lương cổ áo, xuất tại Vương Lương phía sau trên vách tường. Không có bắn bên trong bất luận kẻ nào. Vương Lương y nguyên bị nhấc lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, một bộ không thể thở nổi bộ dáng. Chuyện đã hoàn thành. Chương 307, sai. Cảm giác được trước mắt một màn này, Tô Bạch chấn động trong lòng. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, tại Vương Lương đằng sau hẳn là có người. Cái kia người bưng kín mũi miệng của hắn, để Vương Lương không thể thở nổi, muốn che chết đối phương. Nhưng là để Tô Bạch không thể nào hiểu được chính là, hắn vậy mà không cách nào dùng dã thú cảm giác được kia một người tồn tại. Thậm chí năng lực nhận biết cũng không có chút nào nhắc nhở. Cái này khiến hắn sinh ra một loại cảm giác không được tự nhiên, tựa như là năng lực của mình mất linh đồng dạng. Không đúng. Tô Bạch trong lòng lập tức phủ định ý nghĩ của mình. Cảm giác của hắn trừ phi gặp được người cực kỳ mạnh, nếu không sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Mà Từ Tuệ là một tên mãng cấp người sống lại, căn bản không có khả năng đạt tới loại trình độ này. Cho nên, nhất định là địa phương khác xảy ra vấn đề. Tô Bạch đại não nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu nhanh chóng hồi ức mình trước đó đọc qua tư liệu. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Đồ Long Bộ đã từng là nhiều lần đối Từ Tuệ tiến hành vây quét, nhưng là đều để đối phương đào thoát. Phải biết, Đồ Long Bộ thế nhưng là biết Từ Tuệ năng lực cùng thực lực, vây quét Từ Tuệ thời điểm khẳng định là chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là, đối phương y nguyên nhiều lần đào thoát, thậm chí ảnh tử đều chưa từng gặp qua. Cho nên, đối phương đoán chừng năng lực có chút quỷ dị. Cái này quỷ dị địa phương, có thể làm cho Từ Tuệ tránh né chuẩn bị đầy đủ hết Đồ Long Bộ. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch não bên trong linh quang lóe lên. Sai. Đều sai. Hắn một đôi mắt vô thần nhìn về phía sắc mặt đã trở nên có chút màu xanh tím Vương Lương, trong lòng suy nghĩ minh bạch một vài thứ. Nếu như nói Đồ Long Bộ chuẩn bị như vậy đầy đủ cũng không có tìm được Từ Tuệ vết tích. Vậy nói rõ Đồ Long Bộ làm chuẩn bị là sai. Chuẩn bị xong, ngược lại không có khả năng tìm tới Từ Tuệ. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch không còn ấm ức, bắt đầu tự do hô hấp. Theo một cỗ mùi máu tươi tiến vào mũi của hắn khang, trên người hắn chẳng biết lúc nào bắt đầu mọc ra thi ban. Mà cùng lúc đó, tại cảm giác của hắn bên trong, một đạo mơ hồ bóng người xuất hiện ở Vương Lương sau lưng. Kia là một nữ nhân rất đẹp, trong mắt tràn đầy nhu tình. Cảm giác được nữ nhân thời điểm, Tô Bạch trong tay súng ngắm lần nữa nâng lên, chỉ hướng đối phương. Nhưng là, khi hắn cảm giác được đối phương trong mắt kia nhu tình thời điểm, hắn có chút chần chừ một lúc. Ánh mắt của đối phương phi thường giống hắn mụ mụ. Loại kia mang theo nhu, cùng hòa ái ánh mắt, để trong lòng hắn có chút mềm, có chút không nỡ nổ súng. Nhưng là, cảm giác truyền lại cho hắn nguy hiểm tín hiệu, lại tại nói cho hắn biết, đối phương mười phần nguy hiểm, hắn sinh mệnh. Tô Bạch nhớ tới ở đây, không chần chờ nữa, nhắm chuẩn đối phương, ngón tay bóp cò. Ầm. Một tiếng súng vang, nữ nhân xương bả vai trong nháy mắt bị đánh xuyên, huyết dịch mang theo xương cốt lập tức vỡ nát, tay đều nhanh thoát rơi xuống. 3. Vương Lương ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, ngực kịch liệt chập trùng, bắt đầu kịch liệt thở dốc bắt đầu. A. Từ Tuệ phát ra rít lên một tiếng kêu bên trong tràn đầy thống khổ, cùng khó mà tin ý vị, trong mắt tràn đầy thống khổ. Tô Bạch cảm giác được đối phương cảm xúc, lông mày chậm rãi nhíu lại. Hắn cảm giác, đối phương tựa hồ thật coi hắn là thành đối phương nhi tử. Cũng liền bởi vì dạng này, đối phương tại mình thời điểm nổ súng, có thống khổ cùng khó mà tin cảm xúc. Nhưng là, Tô Bạch tâm lập tức liền bình tĩnh lại. Đối phương là một cái chế tạo qua nhiều lần thảm án diệt môn người sống lại, nếu như mình lấy mềm lòng thái độ đến đối mặt với đối phương, kia rất có thể liền sẽ chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Tô Bạch cầm trong tay ác thú số 1, liên tiếp mở 3 phát, đem Từ Tuệ hai cái đùi cùng một cái tay khác đánh gãy. Làm xong những này, hắn đi tới Từ Tuệ bên cạnh, đầu tiên là nhìn thoáng qua, còn tại kịch liệt thở dốc Vương Lương, cùng bên cạnh lộ ra nội tạng Nam Hải thi thể, trực tiếp đem Vương Lương cho gõ hôn mê bất tỉnh. Lập tức Tô Bạch đem lưỡng giới châu để dưới đất, kéo lên một cái Từ Tuệ, thân thể liền biến mất ở tại chỗ. Tại một chỗ khu rừng rậm rạp bên trong, Tô Bạch mang theo một bộ không khô lấy máu tươi nữ nhân xuất hiện ở trên đất trống. Theo hai người xuất hiện, phu cận dị thú đều bởi vì nồng đậm mùi máu tươi nhìn lại, trong mắt tràn đầy tham lam, sau đó chậm rãi tới gần. Tô Bạch chú ý tới những này dị thú ánh mắt, trên thân lập tức hiện ra một cỗ sát ý lạnh như băng, hướng phía bốn phía bao phủ tới. Phu cận dã thú cảm nhận được sát ý, lập tức hoảng sợ hướng phía bốn phía chạy xa. Ngươi muốn giết ta sao? Từ Tuệ nhìn về phía Tô Bạch, mặt lộ vẻ ôn hòa chi sắc, nói. Tô Bạch có chút run lên một lát, lập tức gật đầu. Hắn trong lòng hơi có chút kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất thấy có người đối mặt tử vong vậy mà lại liền duy trì không lánh tĩnh như vậy. Từ Tuệ trông thấy Tô Bạch gật đầu, thấp giọng nói, ngươi đừng có giết ta có được hay không, ta không muốn chết. Tô Bạch từ linh tính không gian bên trong lấy ra hoàng kim cái dương thả trên mặt đất, ngươi giết rất nhiều người vô tội, hiện tại là ngươi đền mạng thời điểm đến. Nghe được lời nói của hắn, Từ Tuệ đột nhiên nở nụ cười, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt, ta giết người khác sai, vậy ngươi dựa vào cái gì giết ta? Chẳng lẽ cũng là bởi vì ngươi thiệt lương, không nhìn nổi ta làm chuyện ác sao? Lại hoặc là ngươi chỉ là muốn giết ta? Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, Tô Bạch chuẩn bị mở ra cái dương tay ngừng tạm đến, sau đó trầm mặc. Hắn thản nhiên nói, ta cũng không thiệt lương, ta kỳ thật trước khi đến, cũng nghĩ qua mặc kệ chuyện này. Rốt cuộc cùng ngươi chiến đấu, ta phong hiểm sẽ phi thường cao, đây đối với chính ta bất lợi. Nhưng ta cũng không tà ác, giết ngươi, ta xác thực sẽ thu hoạch được một chút chỗ tốt, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa ta thích giết người. Thậm chí nếu như ngươi không có làm ác lời nói, ta cũng sẽ không giết ngươi. Ngươi cái này người, thật sự có thú. Từ Tuệ trong mắt vẻ ôn nhu chợt lóe lên, ba mẹ của ngươi đối ngươi nhất định rất tốt.
Vì cái gì nói như vậy?
Tô Bạch ngón tay đặt ở hoàng kim trên cái dương, lông mày có chút nhíu lên.
Nếu như không phải như vậy, ngươi lại thế nào có như thế rõ ràng giá trị quan nhận biết?
Tư Tuệ yếu ớt nói, ngươi biết ta, hẳn là cũng điều tra qua ta quá khứ đi.
Ta 5 tuổi thời điểm, ta kế phụ liền muốn giết ta, vẹn vẹn bởi vì chơi vui mà thôi. 1 năm kia ta bị bệnh tâm thần, sau đó biến thành nhà bên trong vương hữu, người trong nhà đều không thích ta. Ta hoàn toàn thành nhà bên trong trong suốt người. Ta mặc dù có phụ mẫu, nhưng lại không bằng không có.
Nói đến đây, mắt của nàng bên trong có nước mắt dần dần chảy xuống.
Nghe được đối phương, Tô Bạch trầm mặc một lát, nói, nhưng là ngươi không thể bởi vì loại chuyện này đi giết người, bọn hắn là vô tội.
Đúng nha.
Tư Tuệ nở nụ cười, đối với chính mình thân thể thương thế không có chút nào quan tâm.
Nàng chỉ là ngữ khí yếu ớt nói, nhưng là, đây chính là mệnh của ta, a ta phục sinh về sau, ta chính là như vậy, không dạng này, ta liền toàn thân khó chịu.
Nói xong, nàng nhìn về phía Tô Bạch một chút, đột nhiên nở nụ cười, ngươi là không muốn giết ta rồi.
Tô Bạch nghe vậy, trầm mặc một lát, cũng không nói lời nào, chỉ là chậm rãi mở ra hoàng kim cái dương, ta mặc dù không biết ngươi nói là thật hay giả, ta cũng có chút là thân thế của ngươi cảm thấy đáng tiếc.
Nhưng là ngươi, không nên giết nhiều như vậy người vô tội,
mà chỉ cần ngươi giết người, ngươi liền nên đền mạng.
Theo mở dương ra, một cỗ khí tức quỷ dị từ hoàng kim cái dương bên trong tràn ra, hướng phía 4 phía tràn ngập.
Tô Bạch sắc mặt băng lãnh, hoàn toàn không mang theo bất luận cảm tình gì.
Hắn trong lòng rõ ràng, ở trước mặt hắn, là một cái giết người không đếm được người sống lại.
Đồng thời lúc giết người, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.
Nếu như buông tha đối phương, kia tương lai đối phương sẽ chỉ giết càng nhiều người vô tội, phạm phải càng nhiều huyết án.
Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể thả đối phương còn sống rời đi.
Chuyện đã hoàn thành.
Chương 308, nhiệm vụ hoàn thành.
Một cỗ trùng thiên quỷ dị khí tức xuất hiện tại rừng rậm bên trong, rừng rậm bên trong lập tức chuyển đến từng đợt tích tích tắc tắc quái thanh.
Tô Bạch đứng dậy, bởi vì Sơn Dương Giác không có bị hoàng kim cách nguyên nhân, hắn trong lòng cũng bởi vì phong ấn vật xuất hiện một cô vô danh lệ khí.
Nhưng là, thần sắc của hắn ý nguyên không có gì thay đổi.
Trong khoảng thời gian này, bởi vì ma luyện tâm tính nguyên nhân, hắn ngược lại là tại phong ấn vật trung năng đủ thoáng ổn định một chút nội tâm của mình.
Đi tốt.
Tô Bạch nói một tiếng, trong tay một vòng trường đao xuất hiện, chém về phía Tử Tuệ cái cổ.
Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh Tử Tuệ, thu hoạch được thuộc tính đặc biệt điểm, trò lừa gạt kỹ xả một.
Theo một cái đầu người theo dòng máu về xuống, Tô Bạch đầu góc bên trong xuất hiện một đạo tin tức.
Làm xong những này, hắn đem hoàng kim cái dương khép lại.
Lúc này Tô Bạch trong lòng cũng không có cái gì vui vẻ cảm xúc.
Hắn có chút nhắm mắt lại, bắt đầu đọc qua Tử Tuệ ký ức.
Chỉ chốc lát, ký ức liền xem hết.
Tô Bạch thở phào khẩu khí.
Tử Tuệ là một cái cô nhi, tại lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền qua đời. Về sau là mẫu thân của nàng mang theo nàng.
Nhưng nàng mẫu thân lại một mực đem trọng tâm đặt ở trên người mình, đối nàng khuyết thiếu giáo dục.
Đồng thời tại Tử Tuệ ra bệnh tâm thần về sau, liền xem như không có người con gái này.
Mà nàng kế phụ, tại nàng 5 tuổi thời điểm, lại kém chút giết nàng.
Tại về sau, càng là xem nàng như thành phát tiết tỉ khí nơi chút giận.
Cái này cũng đưa đến Tử Tuệ bệnh tâm thần càng thêm nghiêm trọng.
Mà Tử Tuệ là tự sát.
Tô Bạch trầm mặc một lát, trong lòng thở dài một tiếng.
Trên thế giới này, ghê tởm sự tình luôn luôn nhiều như vậy.
Nhất là đối với đứa trẻ tới nói, một khi đối diện với mấy cái này đồ vật, căn bản cũng không có một điểm năng lực chống đỡ.
Tô Bạch tại nhìn Tử Tuệ bị hắn kế phụ bịt lại miệng nuôi thời điểm, phát hiện đứa trẻ đối mặt chân chính ghê tởm đồ vật, thật không có một điểm biện pháp nào. Hắn hiện tại đột nhiên phi thường cảm kích cha mẹ của mình, để cho mình có thể trôi qua như thế an ổn.
Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới phụ thân của mình nói lời.
Phụ thân hắn đã từng nói, đứa trẻ nhưng thật ra là chỉ cần một chút dẫn đạo mà thôi, bọn hắn vốn chính là một cái hạt giống, chỉ cần thời gian cùng khỏe mạnh hoàn cảnh, bọn hắn liền sẽ mình sinh trưởng, trở thành một gốc đại thụ che trời.
Tô Bạch trước kia có chút không biết rõ cái này ý tứ trong đó,
nhưng là hiện tại, nhưng từ Tuệ ký ức bên trong lại là có chút minh bạch.
Rất nhiều gia đình, kỳ thật ngay cả một cái cho hài tử khỏe mạnh trưởng thành hoàn cảnh đều không thể cho ra.
Hắn là may mắn,
cảm giác được Tử Tuệ nguyện vọng, nàng muốn tử vong, nếu như hoàn thành Tử Tuệ nguyện vọng, nàng linh năng sẽ bị hấp thu, hình thành quan tài bảo mệnh vỡ, đồng thời ngươi thu hoạch được đạo cụ, linh nô.
Nhiệm vụ đã hoàn thành.
Tô Bạch cảm giác được tin tức, đột nhiên trong cảm giác lòng có một chút nặng nề.
Hô.
Hắn thở phào hơi thở, đột nhiên không có tâm tình nhìn nhiệm vụ ban thưởng là cái gì.
Đó lấy, Tô Bạch thu hồi hoàng kim cái dương, chuẩn bị trở về.
Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, hắn đột nhiên cảm giác được tại cách đó không xa, rừng cây ở giữa có một đạo thật dài vết tích.
Tại kia vết tích bên trong, cây cối bị đẻ gãy, trên mặt đất bùn đất cũng lom lún xuống dưới.
Cảm giác được kia dấu vết thời điểm, Tô Bạch lông mày chậm rãi nhíu lại.
Vết tích này rõ ràng là dài mảnh hình dáng sinh vật tạo thành.
Mà tại Tô Bạch ký ức bên trong, ở phụ cận đây vừa vặn là có một loại sinh vật có thể đủ đối bên trên.
Sa Long.
Tô Bạch kỳ thật đối với cái chủng tộc này biết đến rất ít, chỉ là biết cái này sinh vật cùng những người khổng lồ kia là đối địch sinh vật mà thôi.
Nhưng là hắn đối cái chủng tộc này lại không có chút nào dám kinh thường.
Bởi vì cùng cự nhân đối kháng mà không rơi vào thế hạ phong, thậm chí để cự nhân tìm ngoại viện chủng tộc, tuyệt đối không phải là đơn giản mặt hàng.
Thậm chí Tô Bạch cảm thấy, Xà Long cùng cự nhân đồng dạng, là có chí không đơn giản.
Tô Bạch tại nguyên chỗ rừng sơ qua, không biết vì cái gì, hắn cảm giác cái này Xà Long tới đây, cũng không phải là trùng hợp.
Nghĩ đến cái này, hắn đầu tiên là đem Tử Tuệ thi thể dùng bọc đựng xác thu hồi, cầm lấy lượng giới châu,
hướng phía nơi xa đi đến. Bất quá một chút nữa thời gian, hắn liền đi mấy cây số đường. Sau đó, Tô Bạch lại đem lượng giới châu giấu ở một đóa phát ra hôi thối, nhan sắc tiên diễm thực vật phía dưới. Làm xong những này, hắn liền trực tiếp rời đi thế giới khác. Rời đi thời điểm, Tô Bạch sắc mặt có chút nghiêm trọng. Hắn cảm thấy, lượng giới châu lưu tại nơi này cũng không an toàn. Chờ có cơ hội, hắn nhất định phải tìm thời gian, đem lượng giới châu chuyển rời đến càng thêm địa phương an toàn. Theo Tô Bạch biến mất, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở rừng rậm bên trong, đi khắp đến tràn ngập máu tanh địa phương, dùng đến cái mũi ngửi trên mặt đất máu tươi. Ngang. Ngay sau đó, nó ngóc lên đầu, phát ra một đạo to rõ gào thét. Ngang. 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 Nơi xa cũng truyền tới từng đợt tiếng gào thét, tới kêu gọi lẫn nhau. Tô Bạch từ dị giới trở về sau, đem lượng giới châu thu lại, sau đó nhìn về phía bản điều khiển bên trên Nam Hải. Lúc này Nam Hải sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, trên bụng nội tạng đã lộ ra, bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Nếu như lại tiếp tục như thế lời nói, vậy đối phương sợ là sẽ phải mất máu mà chết. Thấy cảnh này, Tô Bạch mày nhăn lại. Nếu như lại tiếp tục như thế lời nói, đối phương khẳng định sẽ chết. Nghĩ đến cái này, hắn liền trực tiếp lấy ra mình chuẩn bị túi chữa bệnh, sử dụng ma sắt làm chữa bệnh khí giới, bắt đầu đối Nam Hải nội bộ huyết dịch bắt đầu thanh lý, sau đó khâu lại đối phương vết thương. Nói thật, Tô Bạch không biết làm giải phẫu, hắn chỉ là dọn dẹp một chút thân thể đối phương nội bộ, cùng khâu lại mà thôi. Mà khi hắn làm xong những này, nhìn xem Nam Hải trắng bệnh gương mặt, có chút phạm vào khó. Bây giờ đối phương thiếu máu có chút lợi hại, khẳng định là cần truyền máu. Nhưng khi Tô Bạch nhìn về phía bên cạnh Vương Lương, khóe miệng giật giật. Mặc dù nói, tại TV bên trong, trực hệ ở giữa sẽ truyền máu, nhưng là tại hiện thực bên trong, trực hệ là không thể truyền máu. Bởi vì trực hệ cùng tụ máu người bạch cầu kháng nguyên tương tự độ phi thường cao, mà bị thương tụ máu người sức miễn dịch thấp, rất khó đi phân biệt những này ngoại lai bạch huyết tế bào. Dẫn đến những này ngoại lai bạch huyết tế bào đảo khách thành chủ, tại tụ máu người trong cơ thể phân liệt, sinh sản, bài xích tụ máu người bạch huyết tế bào, công kích tụ máu người hệ thống miễn dịch, từ đó dẫn phát tấy ghép vật kháng tốc chủ bệnh. Loại bệnh này, tử vong suất đạt tới 90%. Đây đều là Tô Bạch theo y học trên sách nhìn thấy. Nhưng là, giống bây giờ, cho Vương Lượng Nhi tử tìm một cái người cho hắn truyền máu, nhưng lại không biểu hiện. Tại Từ Tuệ ký ức bên trong, cái này nhà tang lễ bên trong, liền thừa Vương Lương cùng Vương Chí hai người. Những người khác toàn bộ về nhà. Mà nhà tang lễ vị trí, lại là Vân Mộng thành phố vùng ngoại ô. Muốn tìm được một cái người, cần hao phí thời gian dài. Mà lại, coi như tìm tới người, xác nhận đối phương nhóm máu, lại có chút khó khăn. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch một đôi trống rông con mắt nhìn về phía nằm ở trên giường Vương Chí, từ trên người đối phương lấy xuống một chút huyết dịch, dùng lựa nhện tiến hành kiểm tra thân thể đối phương bên trong linh năng. A1 hỏa nguyên tố 31.1473%, H12 nguyên tố 11.3782%. Cảm giác được nguyên tố, Tô Bạch trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Chuyện đã hoàn thành. Chương 309, to lớn xà long. Không bao lâu, Tô Bạch đem dược tề làm tốt, liền cho Vương Chí uống xong. Theo dược tề này uống xong, Vương Chí khí tức lập tức vững vàng rất nhiều, trên thân cũng xuất hiện một cỗ lửa nóng khí tức. Nhìn thấy một màn này, Tô Bạch trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vương Chí cái mạng này, xem như bị hắn từ trong quỷ môn quan cứu về rồi. Sau đó, Tô Bạch đứng dậy, liền đi ra phía ngoài. Chuyện nơi đây đã làm xong, cũng là hắn nên lúc rời đi. Mà đây cũng chính là lúc này, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được Vương Chí bên hông có một vòng vết thương. Hắn nao nao, sau đó hướng Vương Chí phía sau lưng cảm giác mà đi. Không bao lâu, hắn liền phát hiện, tại Vương Chí phía sau, có tinh mịn vết thương. Những này vết thương, có mới có giao tình, nhìn rất là doa người. Cảm giác được một màn này, Tô Bạch sắc mặt lập tức trở nên có chút lạnh bắt đầu. Hắn từ ký ức bên trong biết được, Từ Tuệ cho tới bây giờ là không có tra tấn đứa trẻ này. Cho nên, tra tấn Vương Chí người, một người khác hoàn toàn. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch nhìn về phía trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Vương Lương, một đôi trống rông con mắt có vẻ hơi quỷ dị. Sau đó, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm quản gia điện thoại. Chỉ chốc lát, điện thoại liền thông. Sự tình hoàn thành sao? Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm của quản gia. Hoàn thành. Tô Bạch dừng một chút, nói, ta tại giết Từ Tuệ thời điểm, dùng linh năng dược tề cứu được một đứa bé, ngươi có thể đem tiểu hài này ghi chép một chút, quay đầu có thể đem tiểu hài này trọng điểm chiếu cố một chút. Được rồi. Quản gia lên tiếng. Sau đó, Tô Bạch cùng quản gia trao đổi một chút những chuyện khác nghi, liền trực tiếp cúp điện thoại, trực tiếp rời đi. Không bao lâu, nhà tang lễ cổng buôn chúng phát ra hoanh minh âm thanh, rời đi nơi đây. Tí tách. Một giọt xương nước rơi dưới, rơi vào Tô Bạch trên thân. Lúc này Tô Bạch trên mặt, tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Rời đi nhà tang lễ về sau, hắn liền đem buôn chúng lái xe đến một cái vắng vẻ địa phương, đi thẳng tới thế giới khác. Từ khi hắn ở chỗ này thấy được xà long vết tích lúc, hắn liền đã quyết định muốn đem lượng giới châu đặt ở địa phương an toàn. Mà lúc này, hoàn cảnh bốn phía cũng xác nhận Tô Bạch suy đoán. Hiện tại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại phụ cận có trên trăm đầu xà long ngay tại bồi hồi. Cây cối bị nghiền ép thanh âm, cùng xà long phun ra nuốt vào lưỡi rắn tê tê âm thanh bên tai không dứt. Cực kỳ hiển nhiên những này xà long chính là đang tìm hắn. Hắn cũng không tin, mình chân trước sử dụng sơn dương giác giết Từ Tuệ, những này xà long liền tìm tới cửa, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Tô Bạch nhẹ nhàng hít một hơi, thân thể bắt đầu hướng về một phương hướng chậm chạp di động. Bây giờ chuyện quan trọng nhất, liền là đem lượng giới châu đặt ở địa phương an toàn. Nếu không, lượng giới châu bị những này xà long phát hiện, vậy liền mang ý nghĩa, trừ phi hắn về sau có cùng xà long nhất tộc chính diện cứng rắn thực lực, không phải cũng đừng nghĩ sử dụng viên kia lượng giới châu. Tô Bạch nửa vốn lên thân thể, tại rừng cây âm ảnh thôi trung bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài di động. Hiện tại bởi vì cao cấp đường cong dự đoán năng lực không cách nào sử dụng, cho nên hắn hiện tại nhất định phải càng thêm cẩn thận, mới có thể tránh né những cái kia xà long. Mặc dù nói, thực lực của hắn bây giờ so dĩ vãng xem như tương đối mạnh, nhưng là hắn cũng không muốn cùng những này xà long trực tiếp đối đầu. Bởi vì những này xà long, không chỉ thân hình to lớn, hơn nữa còn có độc. Ầm ầm. Chính là lúc này, một đạo tiếng oanh minh ở trên trời bên trong vang lên. Bốn phía bầu trời mây bắt đầu bốc lên, chính nhanh chóng tụ lại mà đến. Tô Bạch sắc mặt có chút có một ít biến hóa. Hắn là không nhìn thấy mây, nhưng là hắn lại cảm giác được nguy hiểm. Lập tức, Tô Bạch đem lưỡng giới châu nhét vào trên mặt đất, trên thân khí tức nhanh chóng suy yếu, tựa như là một bộ khô mục đồng dạng bò trên mặt đất. Đúng vào lúc này, một đầu mọc ra sừng thú xà long từ bên cạnh hắn bơi qua. Khoảng cách gần như thế, Tô Bạch thậm chí có thể cảm giác được thanh xà long trên người lân phiến đường vân, nghe được xà long trên người mùi hôi thối, cũng có thể cảm giác được đến lân phiến bên trong dài nhỏ ký sinh trùng hoạt động. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, mặc dù nói đầu này xà long cách Tô Bạch rất gần, nhưng là cũng không có phát hiện Tô Bạch, chẳng qua là cảm thấy đối phương là một gốc cỏ dại mà thôi, trực tiếp bơi ra. Ầm ầm. Đột nhiên, bầu trời bên trong lại vang lên tiếng oanh minh, tựa hồ thứ gì ngay tại bầu trời bốc lên, mây mù lan lộn. Tô Bạch lúc này, dã thú cảm giác tràn ngập hướng lên bầu trời, muốn biết bầu trời bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Theo cảm giác tràn ngập bầu trời, hắn cảm giác được mây mù đang lấy một loại cực kỳ kinh người tốc độ tại sôi trào. Sau đó, hắn trong lòng liền là giật mình. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại kia mây bên trong một góc, có một đầu tráng kiện thân thể đang núp đích. Vậy dày đặc, tráng kiện thân thể, ánh vào hắn đầu góc bên trong. Kia là một đầu to lớn xà long. Tô Bạch bây giờ dã thú cảm giác, chỉ có thể cảm giác được mây bên trong một góc, cũng không thể thấy được mây bên trong cự thú toàn cảnh. Nhưng là, hắn lại có thể từ cái này một góc, đoán chừng ra kia một đầu xà long là có nhiều khổng lồ. Lúc này, Tô Bạch đột nhiên nhớ tới tại Vân Mộng Trạch cấm địa bên trong, gặp phải người khổng lồ kia. Phổ thông cự nhân, trên thân cũng chính là 6 mét đến khoảng 20 mét. Mà người khổng lồ kia thân cao lại tối thiểu 4, 500 mét cao. Hai cái này rất tương tự. Tô Bạch nghĩ đến cái này, trong lòng có chút may mắn mình không có xúc động cùng những này xà long lên xung đột, nếu không cùng cái này to lớn xà long đối đầu, vậy thì phiền toái. Nhưng cũng chính là lúc này, hắn trong lòng đột nhiên khẽ giật mình. Vì cái gì không thể cùng cái này to lớn xà long đối đầu? Hắn hiện tại có ác thú số 1, hoàn toàn có thể dùng kia đặc thù đạn bắn vào cái này to lớn xà long yếu hại chỗ. Cái này xà long lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể gánh vác được ác thú số 1 đạn. Tô Bạch liếm liếm có chút môi khô ráo, trống rỗng con mắt xuất hiện một tia ánh sáng. Hắn cảm giác ý nghĩ của mình có chút điên cuồng. Lại dám đánh loại này cự vật chủ ý. Nhưng là Tô Bạch lại cảm thấy mình nhất định phải làm như thế. Bởi vì có đầu này to lớn xà long ở chỗ này, hắn rất khó rời đi. Đã như vậy, còn không bằng đánh đòn phủ đầu. Nhớ tới ở đây, Tô Bạch từ linh tính không gian bên trong lấy ra cự thú số 1 thả trên mặt đất, sau đó chậm rãi cho thanh này hạng nặng súng ngắm lắp đặt đạn. Vẫn là 11 quả. Trên song đạn về sau, Tô Bạch liền bắt đầu chờ đợi. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng dã thú cảm giác được bầu trời đầu kia cự thú thân thể mà thôi. Mà đánh thân thể của đối phương, hiển nhiên là không cách nào trực tiếp đem đối phương đánh chết. Cho nên, hắn nhất định phải kiên nhẫn chờ cái này cự thú lộ ra sơ hở đến mới được. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại thời gian 3 tiếng bên trong, có 5 đầu từ Tô Bạch bên cạnh đi ngang qua. Tựa hồ bởi vì xà long cảm giác trì độn nguyên nhân, bọn chúng căn bản không có phát hiện Tô Bạch. Mà lại, Tô Bạch vận khí cũng cực kỳ tốt, không có bị xà long thân thể khổng lồ nghiền ép đến. Nhưng là Tô Bạch đối với đây, lại một chút cũng không vui. Những này xà long dù là đã ở chỗ này tìm 3 cái tiếng đồng hồ hơn, vẫn không có rời đi ý tứ. Cực kỳ hiển nhiên, những này xà long đối với hắn là nhất định phải được. Mà cái này 3 giờ bên trong, trên trời đầu kia xà long, dĩ nhiên thẳng đến không có tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong lộ ra mình yếu hại. Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố. Chương 310, là người. Theo trên trời kia cự hình xà long một mực không xuất hiện, Tô Bạch não bên trong đột nhiên toát ra một vấn đề. Đầu này cự hình xà long là thế nào bay trên trời? Dựa theo đạo lý nói, như thế lớn xà long là không thể nào bay lên trời. Rốt cuộc, đối phương thể trọng còn tại đó. Bất quá rất nhanh, Tô Bạch liền nghĩ đến đáp án. Linh năng. Hôm nay trên đầu này xà long, tuyệt đối cùng phổ thông xà long không giống. Trên đất xà long, chỉ là từng đầu ngu muội dã thú. Mà ở trên trời kia một đầu, đã là có thể sử dụng linh năng cự thú. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch đột nhiên có chút không có lòng tin. Nhưng là rất nhanh, hắn liền đem những cái kia loạn thất bát tao tâm tư quên hết đi, tiếp tục dùng dã thú cảm giác nhìn chằm chằm trên trời đầu kia to lớn xà long. Hiện tại tình trạng này, đã không phải là hắn nghĩ lui liền có thể lui. Nếu như hắn không giết đầu này cự hình xà long lời nói, hắn cũng chỉ có thể sử dụng lượng giới châu rời đi nơi này. Mà loại tình huống kia cũng không phải là Tô Bạch nguyện ý nhìn thấy. Sau đó, thời gian tiếp tục trôi qua, trời cũng dần dần tối xuống. Chân trời y nguyên thỉnh thoảng truyền đến xà long tiếng gào thét. Tô Bạch lúc này sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại đã qua 10 mấy tiếng, những này xà long vẫn không có từ bỏ tìm kiếm lượng giới châu. Mà trên trời đầu kia xà long cũng không có lộ ra đầu lâu. Cũng chính là hắn có chút vật khí, tại cái này 10 mấy tiếng bên trong, mặc dù có xà long từ bên cạnh hắn đi ngang qua, nhưng là sửng sốt không có xà long nghiền ép đến trên người hắn, không có xà long phát hiện hắn tồn tại. Nhưng là Tô Bạch biết, mình không thể đợi thêm nữa. Bởi vì tiếp tục như thế, Xà Long khẳng định sẽ chú ý tới hắn nơi này dị thường. Chờ cho đến lúc đó, vậy thì phiền toái. Nghĩ đến đây, Tô Bạch ngẩng đầu, một đôi mắt vô thần, nhìn về phía bầu trời bên trong. Kinh lịch mười mấy tiếng chờ đợi, hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch một việc. Hắn chờ đợi lâu như vậy, một mực không nhìn thấy Xà Long đầu lâu, khả năng cũng không phải là ngẫu nhiên. Đầu này Xà Long rất có thể là đang cố ý biết đem đầu lâu của mình giấu đi. Đây tuyệt đối là một đầu phi thường xảo trá Xà Long. Tô Bạch ngón tay sờ lấy băng lãnh thân súng, trong lòng minh bạch, dù là hắn chờ cả một đời, cũng không thể tìm tới đầu này Xà Long đầu. Nếu như muốn tìm tới đầu của đối phương, phải dùng một chút phương pháp đặc thù mới được. Nghĩ tới đây, Tô Bạch từ linh tính không gian bên trong, lấy ra hoàng kim cái dương ra. Cực kỳ hiển nhiên, những này Xà Long liền là bị phong ấn vật hấp dẫn tới. Đã như vậy, vậy hắn liền dùng sơn dương giác sáng tạo cơ hội. Đón lấy, Tô Bạch giã thú cảm giác nhìn chằm chằm trên trời Xà Long, chậm rãi mở ra hoàng kim cái dương. Theo hoàng kim cái dương mở ra, một cỗ khí tức quỷ dị hướng phía bốn phía tràn ngập mà đi. Ngang, ngang, ngang. Bị phong ấn vật quỷ dị khí tức ảnh hưởng, bốn phía Xà Long phát ra từng đạo mang theo lệ khí kêu gào, sau đó bắt đầu hỗn loạn chém giết. Trên đất bùn đất tung bay, trên trời bụi đất tại bốn phía tràn ngập ra. Mà Tô Bạch một chút cũng không có bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Hắn chỉ là dùng dã thú cảm giác thật chặt nhìn chằm chằm trên trời cự hình Xà Long, trong tay vững vàng nắm chặt ác thú số 1. Mà như vậy cái thời điểm, trên trời cự hình Xà Long bắt đầu chuyển động. Ầm ầm. Biển mây trên trời lan lộn, từng đạo lôi điện hướng phía bốn phía kích phát mà ra. Tìm được, tìm được. Một đạo gào thét thảm thiết ở trên trời bên trong vang lên. Nghe được thanh âm này, Tô Bạch biến sắc. Cái này cự hình Xà Long, vậy mà không phải cùng cái khác dã thú đồng dạng phát ra thú giống, mà là phát ra tiếng người. Nhưng là, lúc này, Tô Bạch đã tới không kịp nghĩ cái khác. Bởi vì trên trời cự hình Xà Long ló đầu ra. Cái khác cự hình Xà Long, trên đầu chỉ là mang theo một cây sừng thú, mà đầu này Xà Long lại khác, trên đầu sừng thú liên thành một loạt, giống như một đỉnh vương miệng đồng dạng. Mà lại, Tô Bạch phát hiện, đầu này Xà Long trong mắt lại có cùng loại nhân loại cảm xúc. Khát vọng, tham lam. Làm phát hiện cự hình Xà Long xuất hiện trong ngay mắt, Tô Bạch liền trực tiếp bóp lấy cò súng. Ầm. Một đạo tiếng vang vang lên, một viên đạn bắn ra, trong nháy mắt đánh nổ cự hình Xà Long trong mắt, đánh vào cự hình Xà Long đầu bên trong. A. Một đạo như nam như nữ tiếng kêu thảm thiết từ cự hình Xà Long trên thân phát ra, thân thể đối phương xoay tròn, liền muốn thoát đi. Ầm. Nhưng cũng chính là lúc này, Tô Bạch lần nữa nổ súng. Cự hình Xà Long đầu lần nữa nở hoa, một viên đạn trực tiếp đánh xuyên cự hình Xà Long đại não. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh cách, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, lực lượng 2. Theo một đạo tin tức xuất hiện tại Tô Bạch đầu góc bên trong, trên trời cự hình Xà Long rơi rụng xuống, phát ra từng đợt tiếng oanh minh. Phát hiện giết đối phương, Tô Bạch một thanh khép lại hoàng kim cái dương. Theo hoàng kim cái dương bị đóng lại, quỷ dị khí tức lập tức biến mất không còn tăm tích. Tô Bạch dã thú cảm giác tràn ngập bốn phía, lúc này Xà Long ở giữa chém giết, y nguyên đang tiến hành, thỉnh thoảng còn có tin tức truyền vào đầu của hắn bên trong. Mà lúc này, hắn lại không cách nào đi bận tâm như thế đồ vật, bởi vì hắn bị khác một tin tức cho chấn kinh. Những này Xà Long lại là người. Tô Bạch cảm giác hướng bốn phía, nghe bốn phía mùi máu tươi, trong lòng có một loại khó hiểu cảm thụ. Lúc trước, mà người cùng cự nhân là người, hắn còn có thể tiếp nhận, rốt cuộc hai loại người còn có hình người. Nhưng là, hiện tại Hoàng Kim Quan Tài lại nói cho hắn biết, những này Xà Long cũng là người, cái này khiến hắn có chút khó mà tiếp nhận. Bởi vì, tại những này cự thú trên thân thể, hắn căn bản không có phát hiện bất luận cái gì cùng nhân thể tương tự bộ phận thân thể. Cái này căn bản là thú. Linh năng. Đến cùng là cái gì? Tô Bạch đem ác thú số 1 thu hồi, thấp giọng nỉ non. Loại này giữa thiên địa linh năng nguyên tố, tựa hồ ngay tại khiến nhân loại mang đến hủy diệt. Người sống lại như thế, những này người sống lại sinh ra xuống tới giá thú, cũng là như thế. Linh năng nguyên tố đang đem nhân loại hướng trong vực sâu đẩy. Theo Tô Bạch nội tâm xuất hiện ba động, tại chỗ cổ tay của hắn, hoàng kim quan tài trên có chút lóe lên một cái, sau đó lại khôi phục yên lặng. Hô. Tô Bạch thở phào khẩu khí, thu hồi mình nội tâm ba động, cảm giác tràn ngập bốn phía. Bây giờ nghĩ như thế cũng không có ích lợi gì, bây giờ trọng yếu nhất chính là đem những này Xà Long dọn dẹp sạch sẽ. Bị những này cự thú nhìn chằm chằm lâu như vậy, hắn trong lòng cũng có một ít hỏa khí. Hiện tại những này Xà Long bị phong ấn vật quá nhiều, chính là hắn cơ hội. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch lấy ra ma sát, hóa thành trường đao, hướng phía những này Xà Long tới gần. Theo từng vệt lạnh lẽo ánh đao xuất hiện, từng đầu Xà Long bị Tô Bạch trực tiếp giết. Trang diện huyết tinh vô cùng. Kỳ thật, Tô Bạch là có thể sử dụng ác thú số 1 đến giết những này Xà Long. Như thế hiệu suất lớn hơn. Nhưng là, Tô Bạch lại có chút không nỡ. Rốt cuộc một viên đạn liền là 2000 vạn. Hắn một ngày này đã dùng 7 phát, cũng chính là 140 triệu. Giết những này Xà Long, khó tránh khỏi có chút tính không ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 311, phiền phải lớn. Tô Bạch đứng tại tràn đầy mảnh gỗ vụn phế tích rừng rậm bên trong, ngực kịch liệt liền chập trùng. Lúc này, cả tòa rừng rậm bên trong tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi, cái mùi này mức độ đậm đặc, thậm chí có thể đem người hôn ngất đi. Trên trăm đầu Xà Long thi thể bên trong huyết dịch, từ trên thi thể chảy xuống, rót vào mặt đất bên trong, hội tụ thành tia nước nhỏ. Tô Bạch hai tay mở ra, thu hồi trong tay ma sát, thật dài thư thở dài một ngụm. Ngay tại vừa rồi, nơi này xà long đã bị hắn giết sạch sành sanh. Bởi vì phong ấn vật ảnh hưởng, những này xà long so với trong tưởng tượng lại càng dễ giết. Nhưng là, giết hết những này xà long về sau, Tô Bạch nội tâm cũng không có an ổn xuống, ngược lại trong lòng có càng thêm cảm giác bất an. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn cảm giác mình giống như là bị thứ gì theo dõi. Tô Bạch đứng tại chỗ rừng nửa ngày, trên mặt đất lấy một chút xà long huyết dịch, nhắm mắt theo đuôi hướng phía rừng rậm chỗ sâu đi đến trên một sườn núi. Ở chỗ này, có thể quan sát phía dưới toàn bộ thung lũng. Lúc này, tại thung lũng bên trong, có một đầu thi thể khổng lồ, tại dòng sông bên trong cuộn mình thành một đoàn. Cái này dòng sông cũng bị thi thể này chặn đứng, tại thi thể phía trên tạo thành một cái đầm nước nhỏ. Kia là một đầu cực lớn đến thấy không rõ đầu đuôi thi thể. Tại cái này thi thể khổng lồ bên cạnh, có một chút dị thú chính lộ ra kích động chi sắc, leo lên đầu này to lớn xà long thi thể, tìm kiếm tươi mới ăn thịt. Những này dị thú, có chút thậm chí còn là thiên địch quan hệ, nhưng là ở thời điểm này, tuyệt cũng không có phát sinh nửa điểm xung đột, đều bình an vô sự. Tô Bạch chau mày. Khi hắn giết đầu này xà long thời điểm, liền phát hiện sự tình có chút không thích hợp. Đầu này xà long, thời điểm chết, cho điểm thuộc tính lại là cùng cái khác phổ thông xà long không có khác nhau. Nhưng nếu như là dạng này, vậy cái này đầu xà long, vì sao lại có được như thế thân thể khổng lồ đâu? Tô Bạch đứng tại chỗ, suy tư một lát, đi xuống núi sườn núi, tiến vào thung lũng. Khi hắn tiến vào thung lũng thời điểm, một chút dị thú đều lộ ra để phòng biểu lộ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Bạch. Gầm nhẹ uy hiếp âm thanh liên thành một mảnh. Trong nháy mắt, Tô Bạch thành những này dị thú công địch. Nhưng hắn đối với những này dị thú cũng không chút nào để ý. Những này dị thú, mặc dù có chút thực lực, nhưng là so với xà long tới nói, vẫn là kém quá nhiều. Nếu như hắn muốn giết những này dị thú, căn bản là phí không cần quá lớn công phu. Giống. Khi hắn đi vào những này dị thú phạm vi lúc, một đầu có chút giống báo dữ tận dị thú liền đánh tới. Đầu dị thú này buồn máu miệng lớn mở ra, lộ ra răng nanh sắc bén, hiển nhiên là đem Tô Bạch trở thành con mồi của mình. Cảm giác được cái này dị thú tới, Tô Bạch trên thân lập tức hiện sát ý lạnh như băng, hướng phía bốn phía bao phủ. Làm kia dữ tận dị thú cảm nhận được trên người hắn sát ý thời điểm, trên người lông tóc đều nổ đi lên, mọc ra sắc bén răng nanh miệng lớn lập tức khép lại, xoay người bỏ chạy. Cái khác dị thú cũng cảm nhận được lạnh thấu xương sát ý, trong lòng cũng sinh ra sợ hãi, lưu luyến nhìn trên mặt đất to lớn thi thể, chậm rãi rời đi. Cực kỳ hiển nhiên, những này dị thú tại tính mệnh cùng trước mắt đồ ăn trước mặt, lựa chọn tính mệnh. Chờ những dị thú kia rời đi về sau, Tô Bạch đi tới cự hình xà long thi thể trước mặt, dùng có được sắc bén đặc tính ma sắt đem cự hình xà long mặt ngoài lân giáp mở ra. Hoặc thời điểm, Tô Bạch hơi cảm giác tay bên dưới có một ít không lưu loát. Phát hiện điểm này, hắn trong lòng có chút giật mình. Phải biết, cái này có sắc bén thuộc tính ma sát, hắn đã tăng thêm mấy cái thuộc tính đặc biệt điểm rồi. Trôi này ma sát, thậm chí có thể tùy tiện đem một vài yếu một ít mãng cấp người sống lại tay chân cắt đưa đến. Mà bây giờ, hắn vậy mà tại cắt chém cái này cự hình xà long ra lại còn cần dùng một chút khí lực. Cái này nói rõ cách khác, đầu này cự hình xà long lực phòng ngự, cùng một chút mãng cấp người sống lại, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tô Bạch cầm trong tay ma sát, đứng tại chỗ, trong lòng bất an càng thêm rõ ràng bắt đầu. Sau đó hắn dừng một chút, liền xuất ra một gốc linh năng dược liệu, cùng cái này xà long huyết dịch kết hợp, chậm rãi tan hợp lại cùng nhau. Tô Bạch đứng tại chỗ, dùng thực vật linh năng năng lực nhận biết cảm giác nửa ngày, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn, vậy mà không cách nào cảm giác được cái này xà long trên người linh năng nguyên tố. Đó lấy, Tô Bạch lại lấy ra trước đó trên mặt đất thu thập xà long huyết dịch, lại phát hiện mình là có thể cảm giác những này xà long huyết dịch bên trong linh năng nguyên tố. Sau đó, hắn liền trầm mặc. Không thể cảm thụ trong thân thể nguyên tố, Tô Bạch trước kia gặp được người sống lại cùng phổ thông động thực vật đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Người sống lại trong thân thể nguyên tố cùng người bình thường trong cơ thể linh năng nguyên tố khác biệt, người sống lại trong cơ thể linh năng nguyên tố là một loại phi thường sinh động linh năng nguyên tố. Hơn nữa là không có thứ tự, sinh động, ẩn tàng, thực vật linh năng năng lực nhận biết căn bản là không có cách dò xét. Mà động vật thân thể bên trong, mặc dù cũng có linh năng nguyên tố, nhưng là không biết vì cái gì, động vật căn bản là không có cách cùng linh năng nguyên tố tiến hành hữu hiệu dung hợp, chỉ có thể bị linh năng nguyên tố ảnh hưởng. Về phần nguyên nhân trong đó, Liên bang viện khoa học cũng có nghiên cứu qua. Nhưng một mực chưa từng sinh ra xác thực kết quả. Tô Bạch nhìn xem xà long to lớn thi thể, trong lòng rõ ràng, trước mắt xà long không thể nào là dã thú, bởi vì đối phương tử vong lúc cho ra tin tức, đã biểu lộ thân phận đối phương. Đây là một cái người. Mặc dù nói, người này căn bản không có hình người, nhưng đây đúng là một cái người, mà lại là một người bình thường. Nhưng là, cái này cũng lâm vào nghịch lý bên trong. Nếu như trước mắt đầu này xà long là người, vậy đối phương huyết dịch bên trong linh năng nguyên tố, vì cái gì sẽ không bị hắn thực vật linh năng năng lực cảm giác đâu? Tô Bạch trầm mặc sơ qua, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Đầu này xà long là người, khẳng định là không có sai. Hắn hiện tại cùng Hoàng Kim Quan Tài đã hòa làm một thể. Hắn tự nhiên là tin tưởng Hoàng Kim Quan Tài cho ra tin tức. Cho nên, xảy ra vấn đề, nhất định là những địa phương khác. Thực vật linh năng cảm giác có vấn đề sao? Tô Bạch lông mày có chút nhíu lên. Sau đó hắn lại lắc đầu. Hắn dùng thực vật linh năng năng lực nhận biết lâu như vậy, thật đúng là không có xảy ra vấn đề gì. Cho nên, nhất định là địa phương nào chính hắn bỏ qua. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch đột nhiên nhớ tới chuyện mới vừa rồi. Khi hắn giết những này xà long về sau, ý nguyên cảm giác có chút bất an. Nhớ tới điểm ấy, hắn lập tức sợ hãi cả kinh. Nếu như nói, đầu này xà long không phải người sống lại lời nói, vậy có phải hay không nói rõ người sống lại một người khác hoàn toàn? Đầu này to lớn xà long, chỉ là một cái có kia người sống lại huyết dịch vật dẫn mà thôi. Lúc này, Tô Bạch đầu góc bên trong lại đột nhiên nhớ tới trước đó Phúc Lương Sinh cùng cứu rỗi giáo hội người nội dung nói chuyện. Những này xà long nhưng thật ra là một cái người sống lại sinh ra tới. Mà đã những này xà long ở chỗ này, vậy cái kia tên người sống lại đâu? Lại ở đâu? Sau khi nghĩ thông suốt, Tô Bạch nuốt một ngụm nước bọt, lập tức quay người hướng phía nơi xa thoát đi. Hắn hiểu được, mình chọc phiền phải lớn. Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 312, linh năng khoáng mạch. Tại rừng rậm bên trong, Tô Bạch thân hình tại trong đó di chuyển nhanh chóng, một cỗ lăng lệ sát ý từ trên người hắn hướng phía tứ phương tràn ngập. Tại trước mặt hắn, căn bản không có một đầu dị thú dám cản đường. Lúc này, Tô Bạch cảm giác mình tâm đều muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Hắn vừa mới đều bị suy đoán của mình giật nảy mình. Nếu như nói, xà long tổ tông vẫn tồn tại lời nói, vậy đối phương có thể gây giống như thế một cái tộc đàn, hắn số tuổi không biết là lớn bao nhiêu. Kia thực lực của đối phương là đẳng cấp gì? Tô Bạch rất khó đi tưởng tượng. Chỉ có một chữ xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong. Giao. Một tên người sống lại, dù là lại ngu dốt, kinh lịch thời gian lâu như vậy, chí ít cũng có được giao cấp thực lực. Nghĩ đến đối phương rất có thể là một đầu giao, Tô Bạch cũng có chút im lặng. Hắn sao có thể nghĩ đến, mình chẳng qua là tới đây một chuyến, vậy mà lại đụng phải cường đại như vậy địch nhân. Nhưng là, lúc này, Tô Bạch bước chân lại dừng một chút, ngừng ngay tại chỗ. Lông mày của hắn hơi nhíu lại. Hắn phát hiện một cái phi thường chuyện kỳ quái. Nếu như nói, tại xà long bầy bên trong, có một con giao lời nói, vậy đối phương vì cái gì lúc trước rằng có thời điểm, cũng không có hiện thân. Nếu là cái kia giao lúc ấy ở đây, hắn căn bản là không có cách đối kháng đối phương. Tô Bạch lúc này đột nhiên cảm giác sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Cái kia người sống lại trên thân, tựa hồ có một vài vấn đề. Muốn nói đối phương không thèm để ý, hắn là không tin. Kia một đầu cự hình xà long ở trên trời đều mười mấy tiếng. Cái này cũng đã nói lên đối phương nhất định phải được. Đối phương không đến, rất có thể là bởi vì đối phương căn bản tới không được. Nghĩ đến đây, Tô Bạch trong lòng đột nhiên sinh ra muốn quay đầu đi qua nhìn một chút ý nghĩ. Nhưng là ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn liền đem ý nghĩ này bóp tắt. Cái kia người sống lại thế nhưng là giao cấp, hắn hiện tại bất quá là xà cấp. Hắn cũng không muốn giống ngốc hoáng châu Âu đồng dạng, quay đầu nhìn lại uy hiếp mình chính là cái gì. Lập tức, Tô Bạch lần nữa ở trong núi chạy chạy. Ầm ầm. Cũng chính là lúc này, hắn nghe được mình tới địa phương có sấm sét vang lên. Tô Bạch nghe được âm thanh sấm sét, liền biết rõ, lại có loại kia cự hình xà long tới. Bất quá bây giờ, kia tiếng sấm là tại chỗ rất xa, hắn cũng là không cần bị phát hiện. Đó lấy, Tô Bạch tại đêm tối bên trong tiếp tục chạy. Bây giờ mặc dù tại trong đêm, nhưng là đối với hắn cái này dùng dã thú cảm giác đến dò đường mù lòa tới nói, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đến sáng sớm, Tô Bạch tại một chỗ đầm nước trước dừng bước. Lúc này, nội tâm của hắn bên trong bất an đã tiêu tán không còn. Tô Bạch tìm cái tảng đá ngồi xuống. Lúc này trên người hắn cũng có một chút mồ hôi. Hắn một đêm, đại khái trong núi chạy chừng 8 giờ. Đại khái chạy ước chừng 4-500 cây số. Dài như vậy khoảng cách, đối phương cũng không có khả năng đuổi theo tới. Lúc này, tại bên cạnh hắn xanh biết đầm nước bên trong, một chút bầy cá chính chậm rãi du động, nhàn nhã mà nhẹ nhàng, để cho lòng người bình tĩnh trở lại. Chỉ là, tại bọn này bầy cá phía dưới, cũng có một chút bóng đen ngẫu nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Để người minh bạch, nơi này cũng không giống mặt ngoài như vậy an bình. Giống. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng gầm truyền đến, một đầu người khoác thải sắc lân giáp thằn lằn bộ dáng quái vật đột nhiên từ trong bụi cỏ thoát ra, hướng phía Tô Bạch vị trí này chạy tới. Đầu này thải sắc thằn lằn quái vật dài chừng khoảng 4-5 mét, chạy tới thời điểm mang theo một cỗ khác uy thế. Tô Bạch thấy thế, nhướng mày, một cỗ sát ý hướng phía kia thải sắc thằn lằn quái bao phủ tới. Kia thằn lằn quái vật cảm giác được sát ý của hắn, lập tức xoay người chạy, một điểm dừng lại đều không có. Tô Bạch cảm giác đối phương rời đi, khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại đột nhiên phát hiện, sát ý chấn nhiếp năng lực dưới loại tình huống này là thật dùng tốt phi thường. Dọc theo con đường này, có thể chạy thuận lợi như vậy, sát ý chấn nhiếp năng lực này không thể bỏ qua công lao. Đón lấy, Tô Bạch bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía, bắt đầu tìm kiếm có thể giấu đồ vật địa phương. Hắn hiện tại đã ở cái thế giới này, ở một ngày cũng là cần phải trở về. Mà Tô Bạch ở chỗ này tìm một chút nữa, lại căn bản không có tìm tới một cái nơi thích hợp. Cái đầm nước này bên trong nước là nước ngọt, cho nên rất nhiều động vật đều sẽ từ chung quanh hướng nơi này đến uống nước. Tại cái này loại tình huống này, đem lượng giới châu trốn ở chỗ này, rất có thể sẽ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc, lượng giới châu là phi thường dễ nát. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch liền chuẩn bị rời đi, tìm chỗ tiếp theo. Nhưng cũng chính là lúc này, hắn não bên trong đột nhiên linh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía một bên đầm nước, khóe miệng có chút câu lên. Hắn vừa mới bị định tính tư duy lừa dối, ai nói lượng giới châu chỉ có thể giấu ở trên bờ. Tại cảm giác của hắn bên trong, có thể cảm giác được đầm nước phía dưới là có nước bùn. Hắn chỉ cần đem lượng giới châu giấu ở nước bùn bên trong, vậy liền không có vấn đề gì. Mặc dù nói, tại nước bùn bên trong cũng có một chút sinh vật tồn tại, nhưng là so với trên lục địa động vật, rõ ràng không có cái uy hiếp gì. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch thoát y phục của mình, đi tới cạnh đầm nước, chậm rãi xuống nước. Kỳ thật, tại nửa năm trước đó, hắn là không thế nào biết bơi lội, tối đa cũng chỉ là sẽ bơi chó thức mà thôi. Nhưng là khi hắn dùng thiên phú tiêu hao học được một đêm bơi lội kỹ năng sau, hắn liền so với thường nhân càng sẽ bơi lặn, thậm chí hắn sẽ còn lặn xuống nước. Xuống đầm nước, bốn phía ù ù cục thanh âm truyền vào tai của hắn bên trong. Tô Bạch dã thú cảm giác tràn ngập bốn phía. Lúc này, hắn có thể tại rõ ràng cảm nhận được tại đầm nước bên trong, có một chút trên thân mọc ra thải sắc lân thiến, cùng lúc trước đầu kia thằn lằn một nửa không hai quái vật, ngay tại đầm nước bên trong đối với hắn nhìn chằm chằm. Trừ cái đó ra, cũng có một chút mọc đầy răng nanh cự hình loài cá, cũng tại đầm nước bên trong chậm chạp bơi qua, dùng đến một đôi mang theo tham lam con mắt nhìn về phía hắn. Tô Bạch đối với này cũng lơ đễnh. Mặc dù nói, hắn tại nước bên trong chiến lược giảm bớt đi nhiều, nhưng là những này dị thú, đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì uy hiếp. Hắn sát ý chấn nhiếp hướng bốn phía tán đi, bốn phía cự hình loài cá, cùng loại kia thằn lằn quái vật cấp tốc thoát đi. Sau đó, Tô Bạch lặn xuống đáy nước. Ở chỗ này, hắn có thể cảm giác được một chút thực vật, cùng một mét sâu tả hữu nước bùn. Hắn đem lưỡng giới châu đặt ở một cái nước bùn tương đối cạn địa phương, để vào sâu hơn một mét tả hữu. Nhưng cũng chính là lúc này, Tô Bạch đột nhiên khẽ giật mình, từ lưỡng giới châu bên cạnh lấy ra một khối bàn tay lớn tảng đá. Cảm giác tràn ngập tảng đá, hắn hiện tại có thể rõ ràng từ phía trên cảm thấy một cỗ linh năng nguyên tố ba động. Cái này lại là linh năng quan thạch. Tô Bạch cũng không nghĩ tới, tại đáy nước này lại còn có thể sở đến thứ này. Bất quá, hắn trong lòng lại có chút im lặng. Hắn ra thú cảm giác, vậy mà không cách nào cảm giác được linh năng nguyên tố ba động. Nếu như không phải hắn mò tới tảng đá kia lời nói, hắn thiếu chút nữa bỏ qua. Bất quá, Tô Bạch đột nhiên lại nghĩ tới một việc. Nơi này là thế giới khác. Tại thế giới cũ, tại nguyên trôi chỉ có thể phát hiện một hai quả linh năng quang thạch. Nhưng là ở chỗ này, sẽ còn là thế này phải không? Nghĩ đến cái này, Tô Bạch tay lại đưa vào nước bùn bên trong, lại tìm tòi. Chỉ chốc lát, lại một khối mang theo linh năng khoáng thạch ba động tảng đá lại bị hắn mò ra. Tảng đá kia, so trước đó khối kia, còn lớn tầm vài vòng. Đó lấy, Tô Bạch cũng không còn hướng xuống dò xét. Lúc này, sắc mặt của hắn có chút đặc sắc. Mặc dù nói hắn không cách nào dùng dã thu cảm giác thăm dò khoáng thạch trên linh năng nguyên tố ba động, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được trên đó đường vân. Mà tại cảm giác của hắn bên trong, cái này một cái đầm nước dưới đáy, tất cả đều là thứ này. Nơi này có một cái linh năng khoáng thạch khoáng mạch. Nghĩ đến điểm này, Tô Bạch tiết hầu có chút đống nhúc nhích qua một cái. Lúc trước, hắn tại trên thị trường đã từng gặp được một khối ước chừng 3 kg tả hữu lam tâm phách. Tảng đá kia giá trị hơn 1.000 vạn. Hiện tại bởi vì náo động nguyên nhân, các đại cấm địa bị phong tỏa, giá cả đã đạt đến hơn 2.000 vạn. Mà trước mắt cái này khoáng mạch, trong đó trọng lượng cũng không thể dùng kg để tính, mà là tấn. Coi như nơi này linh năng khoáng thạch không có lam tâm phách đáng tiền, kia giá trị cũng tuyệt đối là muốn lấy vạn ước làm đơn vị. Lúc này dù là Tô Bạch thường thấy tiền, trái tim cũng không khỏi ra tốc bắt đầu. Không có cách nào, số tiền này nhiều lắm. Tô Bạch lúc này mới phát hiện, mình trước đó tiền kiếm được đều là tiền trinh. Trước mắt cái này mới là đồng tiền lớn. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 313, Linh Nô. Bất quá, Tô Bạch đối với những quáng thạch này giá trị bao nhiêu tiền cũng là không thế nào quan tâm. Rốt cuộc hắn hiện tại tiền đã đủ, lại muốn nhiều tiền cũng chỉ là một con số mà thôi. Hắn sở dĩ bởi vì phát hiện cái này khoáng mạch mà cao hứng, là bởi vì hắn tương lai có thể dùng những quáng thạch này làm nghiên cứu. Tô Bạch lúc trước liền đã nghĩ kỹ tương lai mở một cái linh năng dược liệu sở nghiên cứu, mỗi một cái linh năng khoáng thạch sở nghiên cứu. Đây đối với hắn nghiên cứu trị liệu tật bệnh dược vật cùng vũ khí có trợ giúp rất lớn. Tựa như hắn lần này ác thú số 1 sử dụng đạn, liền là linh năng khoáng thạch làm. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch lắc đầu, đem lượng giới châu nắp kỹ, sau đó đưa tay chạm đến lượng giới châu, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Vân Mộng thành phố, vùng ngoại ô, một cô đen như mực buôn chúng xe đứng tại một vùng phế tích trên hoang dã. Bốn phía đen như mực, để người đưa tay không thấy được năm ngón. Hoa. Ngay vào lúc này, một vùng ao nước đột nhiên xuất hiện ở buôn chúng phòng điều khiển, đem nước trực tiếp chìm. Một thân ảnh xuất hiện trong xe. Đó lấy, đạo thân ảnh này trong xe liên tiếp động tác, đem bốn cái cửa xe mở ra, nước lập tức hướng bốn phía khắp ra. Tô Bạch ngồi tại đã bị thẩm thấu trong xe, nhìn xem một đầu cùng loại cá trạch đồng dạng đồ vật tại bên cạnh hắn chỗ ngồi nhanh chóng lúc đích, liền cảm giác có chút im lặng. Hắn không nghĩ tới, mình trở về thời điểm, vậy mà lại mang nhiều như vậy nước đến. Chiếc này mới buôn chúng, vô duyên vô cớ thành thấm đường nước. Đó lấy, Tô Bạch thở dài, một phát bắt được kia một con to bằng cánh tay cá trạch, trực tiếp hướng ngoài cửa sổ ném ra ngoài. Sau đó, hắn bỏ ra một cái giờ, đem xe bên trong nước thanh sửa lại một chút. Thanh lý về sau, hắn cắm vào nếu là, bắt đầu phát động xe. Theo đệ xuống nút khởi động, xe không có nửa điểm phản ứng. Tô Bạch trầm mặc một hồi, lắc đầu, đi ra xe, đổi một thân quần áo mới. Đó lấy, hắn từ linh tính không gian bên trong, lấy ra điện thoại, bấm Trương Tam điện thoại. Ông chủ. Điện thoại thông, bên kia chuyển đến Trương Tam thanh âm. Ta bây giờ tại Vân Mộng thành phố vùng ngoại ô, xe hỏng, ngươi qua đây tiếp một chút ta, ta đợi chút nữa cho ngươi phát định vị đi qua. Xe lại hỏng. Trương Tam có chút khó mà đưa tin. Cái này xe mới mua bao lâu, vậy mà lại hỏng. Nhà mình ông chủ, tựa hồ có bại xe thiên phú. Ừm, hỏng. Tô Bạch có chút bất đắc dĩ nói. Nghe được lời nói của hắn, Trương Tam vội vàng nói, ông chủ, ngươi đem định vị phát cho ta một chút, ta cái này tới đón ngươi. Ừm, tốt. Tô Bạch cúp điện thoại, cho Trương Tam phát đi định vị, tại nguyên chỗ bắt đầu chờ đợi. Đêm lúc này có vẻ hơi yên tĩnh, bốn phía gió nhẹ phà đến, để hắn cái này mới từ đầm nước chỗ sâu ra người, thân thể hơi có chút ý lạnh. Lần này gặp được linh năng khoáng thạch khoáng mạch, xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn, nhưng là cũng không cần thiết quá sớm vui vẻ. Rốt cuộc cái này linh năng khoáng thạch mạch là tại dị thế giới, tương lai như thế nào khai phát, cũng là một vấn đề. Bất quá, cái này tiện tay đụng phải khoáng mạch chuyện này, ngược lại là cho Tô Bạch một lời nhắc nhở. Cái này thế giới khác, ngoại trừ nguy hiểm bên ngoài, còn khắp nơi trên đất hoàng kim. Cũng chính là lúc này, Tô Bạch đột nhiên trong lòng hơi động, hắn nhìn về phía cổ tay của mình. Lúc này ở hắn trên cổ tay trái hoàng kim quan tài chính khẽ chấn động, một viên màu đỏ hạt châu nhỏ ở phía trên tạo ra. Vừa mới hắn trong lòng sinh ra cảm ứng, là có nguyện vọng nhiệm vụ hoàn thành. Ngón tay của hắn hướng phía viên kia hạt châu màu đỏ. Lập tức, hạt châu màu đỏ phá toái, một cây chủy thủ xuất hiện tại hắn tay bên trong. Chôi này chủy thủ toàn thân hiện ra ngân sắc, ở phía trên mọc ra một chút cùng loại lân phiến đồ vật. Chôi này chủy thủ là Tề Duyệt nguyện vọng nhiệm vụ cho. Cây chủy thủ này năng lực đặc thù là bị quẹt làm bị thương người, sẽ dần dần lâm vào điên cuồng bên trong. Tô Bạch không nghĩ tới, bất quá một ngày, quản gia liền đem chuyện này làm thành. Không thể không nói, quản gia năng lực đúng là thần thông quảng đại. Đón lấy, Tô Bạch nhìn về phía hoàng kim quan tài trên một cái khắc hạt châu màu đỏ. Đây là Từ Tuệ cho ra nhiệm vụ ban thưởng. Đối phương nguyện vọng nhiệm vụ ra thời điểm, liền trực tiếp hoàn thành. Bởi vì đối phương nguyện vọng nhiệm vụ liền là tử vong. Nhiệm vụ ban thưởng là linh nô. Chỉ là, bởi vì lúc trước Tô Bạch tâm tình không hề tốt đẹp gì, cũng không có kỹ càng nhìn thứ này là cái gì. Nghĩ đến cái này, hắn trực tiếp điểm một cái hạt châu màu đỏ. Lập tức, một đạo hư ảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, Tô Bạch sửng sở, thân thể lập tức căng thẳng lên. Từ Tuệ, hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt đạo này có vẻ hơi hư ảo thân ảnh, hai tay ma sắc nhanh chóng dung hợp, tạo thành một thanh trường đao. Ở trước mặt hắn đạo thân ảnh này, thân hình phát triển, dung mạo thanh tú, đúng là hắn hôm qua giết Từ Tuệ. Người tốt. Đạo này hư ảo thân ảnh, trong mắt có dịu dàng chi sắc, vừa cười vừa nói, chúng ta lại gặp mặt. Nghe được đối phương, Tô Bạch trên thân dần dần hiện hiện sắc ý. Tiếp lấy hắn bắt đầu nhanh chóng liền đọc qua liên quan tới linh nô tư liệu. Sau đó, một đạo tin tức xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong. Linh nô, một loại hư ảo tồn tại, có thể hóa thành thực thể, nhưng là nàng thực lực cùng người bình thường không khác chút nào. Ở vào hư ảo bên trong lúc, chỉ có thể bị chủ nhân chỗ công kích. Trước mắt chủ nhân, Tô Bạch. Nhìn thấy những tin tức này, Tô Bạch lông mày vặn ở cùng nhau, trên thân sát ý ngược lại là ít đi rất nhiều. Ngươi là ai? Hắn dò hỏi. Nghe được lời nói của hắn, Từ Tuệ nở nụ cười, nói, theo đạo lý nói, ta hẳn là Từ Tuệ, nhưng là ta lại quả thật bị ngươi giết. Nói đến đây, nàng ngữ khí dừng lại, có lẽ ta là Từ Tuệ phục chế phẩm. Ngươi cảm thấy thế nào? Nàng mỉm cười nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch trầm mặc một chút, cầm trong tay ma sát thu vào. Hắn hiện tại cũng minh bạch, Từ Tuệ quả thật là bị hắn giết, thi thể còn tại linh tính không gian bên trong đâu. Trước mắt cái này là linh nô, mà lại Tô Bạch rất khó tưởng tượng đến trước mắt cái này cười đến như thế ánh nắng nữ nhân, cùng lúc trước kia có chút hung ác nham hiểm khí tức Từ Tuệ là cùng một cái người. Có lẽ trước mắt cái này linh nô liền là Từ Tuệ không có tao ngộ những chuyện kia lúc đầu bộ dáng. Tô Bạch đứng tại chỗ dừng một lát, nói, ngươi không phải Từ Tuệ, ngươi chính là ngươi. Nghe được lời nói của hắn, Từ Tuệ khẽ giật mình, sau đó cười đến càng vui vẻ hơn. Nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Bạch, nói, kia chủ nhân, ngươi cảm thấy ta tương lai nên tên gọi là gì? Nghe được đối phương xưng hô, Tô Bạch dùng mình một cái. Danh xưng như thế này, hắn còn là lần đầu tiên gặp người khác nói với hắn, còn lại là một nữ nhân. Cái này thậm chí để hắn trong lòng có chút bối rối. Nói cho cùng, hắn cũng bất quá là 18 tuổi người mà thôi. Ngươi không cần gọi ta là chủ nhân. Tô Bạch khoát tay, nói, về sau ngươi gọi ta ông chủ là được. Được rồi, ông chủ. Từ Tuệ thấy thế, cũng là cảm thấy có chút ý tứ, tiếp tục hỏi, vậy ngươi cảm thấy, ta nên tên cứ gọi là gì? Tô Bạch lắc lắc đầu nói, ngươi tên của mình, chính ngươi lấy chính là, ta không quá sẽ lấy tên. Từ Tuệ nghe vậy, một đôi mang theo dịu dàng chi ý con mắt nhìn chằm chằm Tô Bạch, cũng không nói lời nào. Phát hiện đối phương chính nhìn xem mình, Tô Bạch dừng một chút, hỏi dò, phải không tiếp tục gọi Từ Tuệ? Nghe được lời nói của hắn, Từ Tuệ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 314, Dư Linh. Cuối cùng, Từ Tuệ vẫn là không có lấy Từ Tuệ cái tên này. Dựa theo đối phương tới nói, Từ Tuệ cái tên này hẳn là quy về cái kia đã chết đi nữ nhân, mà không phải nàng. Nàng cho mình lấy danh tự, gọi là Dư Linh. Có hơn chữ là lấy từ chữ một nửa, chữ linh lấy từ ở linh nô. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút ý tứ khác. Nói thật, ông chủ, ngươi đặt tên thật rất kém cỏi. Dư Linh có chút bất đắc dĩ nói. Lúc trước, nàng kỳ thật đã chuẩn bị xong thay mới danh tự, nhưng là vẫn không nghĩ tới Tô Bạch lại còn là dùng lúc đầu danh tự. Tô Bạch cười cười, cũng không có nhiều lời. Hắn đúng là không quá sẽ lấy tên. Ngươi tương lai có tính toán gì? Hắn dừng một chút, nhìn về phía Dư Linh hỏi. Đối phương mặc dù nói gọi là linh nô, ấn đạo lý nói là hắn nô lệ. Nhưng là đối phương là một cái có độc lập nhân cách người, hắn làm không được đem đối phương xem như nô lệ đồng dạng đối đãi đối phương. Nghe được lời nói của hắn, Dư Linh một đôi mắt nhìn về phía Tô Bạch, nói, ta nghĩ ở tại ông chủ bên người. Ta có thể cho ngươi nấu cơm, làm một chút đủ khả năng sự tình. Tô Bạch chần chừ một lúc, sau đó gật gật đầu. Không biết vì cái gì, hắn nhìn thấy ánh mắt của đối phương, liền phảng phất thấy được mẹ của mình, có chút khó mà cự tuyệt đối phương thỉnh cầu. Ông. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến ô tô oanh minh âm thanh. Tô Bạch đem dã thú cảm giác tràn ngập phương xa, liền phát hiện Trương Tam chính lái xe hướng phía nơi này đến đây. Không bao lâu, ô tô đứng tại Tô Bạch trước mặt. Trương Tam từ trên xe đi xuống. Ông chủ. Hắn hướng phía Tô Bạch hô một tiếng, lập tức liền mở cửa ra. Mở ra thời điểm, Trương Tam không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Tô Bạch nữ nhân bên cạnh. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm, nhà mình ông chủ nửa đêm canh ba tại sao lại ở chỗ này, mà lại bên cạnh còn có nữ nhân. Chẳng lẽ, nhà mình ông chủ khai thiếu? Tô Bạch đối Trương Tam gật gật đầu, cùng Dư Linh ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Thấy hai người ngồi xuống, Trương Tam đóng cửa xe lại, ngồi xuống vị trí lái bên trên, hỏi, ông chủ, chúng ta bây giờ trở về sao?
Không.
Tô Bạch lắc đầu, nói, đi tìm một cái không có người đi núi. Nghe được lời nói của hắn, Trương Tam khẽ giật mình, sau đó gật đầu nói, được rồi, ông chủ. Sau đó, hắn hụt số, đạp xuống chân ga, bắt đầu lên đường. Một đường không nói chuyện. Trên xe có vẻ hơi yên tĩnh. Tô Bạch nhìn thoáng qua tay trái của mình cổ tay. Lúc này hoàng kim quan tài phía trên cơ hồ trải rộng màu đỏ đường vân. Cái này màu đỏ đường vân bên trên, có một trái tim đồ án, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Chỉ là thiếu một chút, cũng không hoàn chỉnh. Trong khoảng thời gian này, Tô Bạch đã giết mấy cái người sống lại, dẫn đến cái này màu đỏ quan tài bảo đều muốn tập hợp đủ. Nhìn xem cái này đồ án, khoe miệng của hắn có chút khẽ nhăn một cái. Lúc trước, hắn hết thể thu được hai cái màu đỏ quan tài bảo, một cái là tiểu tội, một cái là hoàng kim sách. Hai cái này màu đỏ quan tài bảo, đối với hắn mà nói, trợ giúp đều phi thường lớn. Một cái trợ giúp hắn thu được nguyên thủy tích lũy, một cái bắt đầu rèn luyện da thịt của hắn, vì hắn sinh mệnh hộ giá hộ tống. Mà lúc đó, hoàng kim quan tài phía trên xuất hiện đồ án, là mèo cùng sách. Nếu như cái này màu đỏ quan tài bảo không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một trái tim. Nghĩ đến quả tim này ra một màn, Tô Bạch liền cảm giác mình huyệt thái dương có chút đau. Cái này không khỏi có chút quá mức buồn nôn. Ông chủ, chúng ta đi núi hoang làm cái gì? Cũng chính là lúc này, Trương Tam lên tiếng hỏi thăm. Chôn thi thể. Tô Bạch trực tiếp trả lời. Nghe được lời nói của hắn, Trương Tam lập tức hiểu nhà mình ông chủ đi núi hoang ý nghĩa. Chỉ là hắn có chút không rõ ràng cho lắm, nhà mình ông chủ bên cạnh cũng không có mang thi thể à? Không mang thi thể, làm sao chôn? Nghĩ tới đây, Trương Tam liền muốn lối ra hỏi thăm một chút nhà mình ông chủ có phải hay không đem thi thể quên mất. Bất quá lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến nhà mình ông chủ trí tuệ, đối phương làm sao lại quên loại chuyện này đâu. Cũng chính là lúc này, Trương Tam nhìn về phía Tô Bạch bên cạnh Dư Linh, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong. Có khả năng hay không? Nữ nhân này, cũng không phải là người. Đây mới là nhà mình ông chủ muốn chôn thi thể. Nghĩ tới chỗ này, hắn cái trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh ra. Nữ nhân này, chẳng lẽ là quỷ? Nghĩ đến điểm này, Trương Tam liền cảm giác buồng tim của mình phanh phanh ngại loạn. Hắn nghĩ tới mình năm chính là quỷ, trong lòng phi thường sợ hãi. Không có cách, hắn làm việc trái với lương tâm nhiều lắm. Chuyên tâm lái xe. Cũng chính là lúc này, Tô Bạch phát hiện dị thường của hắn, không khỏi nhắc nhở một câu. Mặc dù nói, lấy hắn bây giờ hoàng kim sách ra chỉ qua thể chất, gặp được tai nạn xe cộ, nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất hiện vết thương nhẹ. Nhưng là, Tô Bạch cũng không muốn Trương Tam chết tại tai nạn xe bên trong. Nếu không, quá đáng tiếc. Nghe được nhà mình ông chủ nhắc nhở, Trương Tam lập tức lấy lại tinh thần, tiếp tục lái xe. Có lỗi với ông chủ, ta. Hắn há miệng liền chuẩn bị xin lỗi. Tô Bạch khoát tay áo, nói, ngươi chuyên tâm lái xe là được, cái khác cái gì đều không cần nghĩ lung tung. Nghe được nhà mình ông chủ lời nói, Trương Tam lập tức cảm giác gan ổn lại. Đúng vậy a, hắn là có ông chủ người. Có ông chủ ở chỗ này, hắn sợ cái gì? Nghĩ tới đây, hắn liền cảm giác dũng khí của mình mạnh lên. Bất quá, Trương Tam vẫn là nhiều đánh giá Dư Linh một chút. Nhìn thấy đối phương bình thường làn da màu đỏ ngỏm, cùng phía sau cái bóng, tâm càng thêm an ổn lại. Mình thật sự chính là tại dọa chính mình. Nữ nhân này liền là một người bình thường, làm sao có thể là quỷ? Chỉ là, một cái nghi hoặc xuất hiện tại hắn tâm bên trong. Nếu như thi thể không phải nữ nhân trước mắt này lời nói, thi thể kia đến cùng lại ở đâu? Đúng rồi, Trương Tam. Đúng vào lúc này, Tô Bạch đột nhiên mở miệng. Ông chủ, thế nào? Tô Bạch dừng một chút, nói, gần nhất, ngươi nghĩ biện pháp tìm một chỗ xây dựng một cái linh năng dược liệu phòng thí nghiệm cùng một cái linh năng khoáng thạch phòng thí nghiệm. Nghe được lời nói của hắn, Trương Tam khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới nhà mình ông chủ lại còn muốn nhập một chuyến này. Hắn nhưng là biết, ở cái thế giới này, có rất nhiều cự hình công ty, đều là lấy khai phát linh năng khoáng thạch, cùng linh năng dược liệu làm chủ. Đây là thế giới này, cao cấp nhất sinh ý. Linh năng dược liệu, đều có thể chế tác đặc hiệu thuốc, chữa trị rất nhiều tật bệnh. Linh năng khoáng thạch, cũng là như thế. Một chút pha tạp linh năng khoáng thạch đồ vật, có thể làm đặc thù vũ khí, thậm chí có cường thần kiện thể, hoặc là duyên thọ công năng. Chỉ là, những vật này, đều vô cùng đắt đỏ. Nghĩ đến cái này, Trương Tam chần chờ một lát, nói, ông chủ, làm một chuyến này, nhưng không có đơn giản như vậy. Vài ước vài tỷ quăng tại bên trong, khả năng ngay cả bọt nước đều dậy không nổi. Người xây dựng chính là, đừng sợ dùng tiền. Tô Bạch nói thẳng, vài ước, vài tỷ, mấy trăm ước ta đều có thể ném. Nghe được nhà mình ông chủ lời nói, Trương Tam lập tức cảm giác tay chân đều có chút đổ mồ hôi. Lúc trước, hắn mặc dù biết nhà mình ông chủ phi thường có tiền, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, nhà mình ông chủ vậy mà có tiền như vậy. Vài ước, vài tỷ, mấy trăm ước đều có thể trực tiếp lấy ra. Cái này có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Có thể làm sao? Tô Bạch nhìn về phía Trương Tam, do hỏi. Hắn hiện tại tiền tại trong chương mục, chỉ có thể nói là một chuỗi số lượng, hắn nhất định phải đem chuỗi chữ số này biến có sẵn vật mình cần mới được. Về phần Trương Tam lấy tiền chạy trốn, hắn không chút suy nghĩ qua. Trừ phi Trương Tam phong. Có thể. Trương Tam cắn răng gật đầu, mắt của hắn bên trong ẩn ẩn để lộ ra tâm tình hưng phấn. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 315, song bào thai tỷ tỷ. Về sau, một đường không nói chuyện, ô tô nhanh chóng tại đen như mực nói lái trên đường. Đón lấy, ô tô mở mấy giờ, tại một cái trên ngã ba tiến vào vùng núi, tiến vào một tòa núi hoang bên trong. Tô Bạch đối với cái này núi hoang có một ít ký ức. Đây là Vân Mộng thành phố phụ cận tương đối cao, cũng tương đối nổi danh núi. Tại ngọn núi này bên trong, có một cái cảnh khu ở bên trong. Cảnh khu gọi là Hồng Thụ Lâm, bên trong tại mùa thu thời điểm đều sẽ mọc đầy màu đỏ lá cây, cực kỳ đẹp đẽ. Lái vào nơi này về sau, độ cao so với mặt biển liền nhanh chóng tăng lên, không đến bao lâu, Tô Bạch liền thấy được tuyết trắng bao trùm mặt đất. Làm đến một đầu núi nhỏ đường thời điểm, Trương Tam liền đánh tay lái, đem xe lái vào. Trương Tam nắm giữ lấy phương hướng bên cạnh, giải thích nói, ông chủ, nơi này là đường xưa, trước kia thông hướng nơi này mấy cái làng. Bất quá nơi này xây dựng đỏ rừng rậm cảnh khu về sau, liền bỏ phế. Ngoại trừ một chút tới đây bà măng, chặt cây trúc người liền không có cái gì tới nơi này. Cho nên đem thi thể chôn ở chỗ này, sẽ không có người phát hiện. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch gật gật đầu. Đó lấy, Trương Tam lại đem đường mở một đoạn thời gian, trên đường cũng trống trải. Trên đường tràn đầy tuyết động, căn bản không thích hợp tiếp tục tiến lên. Liền nơi này đi. Tô Bạch dã thú cảm giác tràn ngập bốn phía, hướng phía Trương Tam nói. Ở chỗ này, hắn cảm giác được mấy khối nghĩa địa, hẳn là kể bên này thôn dân chôn. Đem Tử Tuệ thi thể chôn ở chỗ này, xem như không tệ. Kỳ thật, Tử Tuệ thi thể là có rất nhiều tác dụng, vô luận dùng để làm nghiên cứu, hay là bán cho quản gia, cũng có thể. Chỉ là, hắn tâm còn không có lãnh khốc như vậy, không làm được loại chuyện này đến. Được rồi ông chủ. Trương Tam lên tiếng, đem xe đứng tại ven đường. Đón lấy, ba người xuống xe, hướng phía thâm sơn bên trong đi đến. Đi tại trên đường, Trương Tam lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ, mặt đã kìm nén đến đỏ bừng. Hắn phi thường muốn hỏi một chút nhà mình ông chủ thi thể đến cùng ở nơi nào. Nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết, không nên hỏi chuyện này. Bởi vì thi thể thật sự có lời nói, mình hỏi sẽ chỉ ra vẻ mình ngu ngu xuẩn. Mà nếu như thi thể không có ở đây, vậy liền sẽ để cho nhà mình ông chủ xấu hổ. Cho nên vô luận có kết quả gì, đối với hắn mà nói đều không là một chuyện tốt. Tô Bạch cũng chú ý tới Trương Tam biểu lộ, đại khái cũng rõ ràng đối phương đang suy nghĩ gì. Chỉ là, hắn đối với này cũng không muốn đi giải thích. Mặc dù nói, hắn đã chuẩn bị tại Trương Tam trước mặt bại lộ linh tính không gian tồn tại, nhưng lại cũng không muốn cho Trương Tam nói linh tính không gian là cái gì, dùng như thế nào, có chỗ lợi gì. Nói những vật này, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Một bên Dư Linh chú ý tới hai người thần sắc, cười một tiếng, lại cũng không nói gì thêm. Đón lấy, ba người tại trong núi sâu đi chừng nửa canh giờ, Tô Bạch tại một cái trên đất trống, tìm một chỗ, chém liền hạ hai cây cánh tay trẻ con thô gỗ, lại dùng hai khối ma sắt biến thành quốc, chứa vào trên gỗ mặt. Hai cây quốc liền làm thành. Một bên Trương Tam trợn cả mắt lên. Hắn vừa mới liền thấy nhà mình ông chủ chỉ là tùy tiện làm hai lần, hai cây quốc liền lấy ra. Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ. Cái này cho ngươi, ngươi đến nào? Tô Bạch đem có thể áp chế lệ khí quốc ném cho Trương Tam. Trương Tam một thanh tiếp nhận quốc, lập tức phản ứng lại, bắt đầu làm lên sống. Hắn làm việc thời điểm phi thường thuần thục, tựa như là một cái chân chính lao nông đồng dạng. Nói thật, Trương Tam thật đúng là hợp lý qua nông dân. Hắn không chỉ làm qua nông dân, còn làm qua công nhân, còn đầu qua đĩa, làm qua tiêu thụ. Từng cái ngành nghề hắn đều sờ qua, nhưng là cho tới nay đều không có tinh qua. Bởi vì hắn làm những này, chỉ là bởi vì một ít cần mà thôi. Tô Bạch gặp Trương Tam bắt đầu động, cũng bắt đầu vung vẩy quốc, đem cái này một mảnh trống đi một mảnh đất đến. Hắn dùng là có sắc bén thuộc tính ma sát. Quốc đào xuống đi, tựa như đào tại đậu hũ trên đồng dạng, rất nhanh liền dọn dẹp một mảng lớn. Một bên Trương Tam gặp nhà mình ông chủ làm việc như thế lưu loát, cũng lập tức tăng nhanh tốc độ. Tô Bạch nhìn thoáng qua Trương Tam, thấy đối phương mệt mỏi đổ mồ hôi, trong lòng cười cười. Chính hắn lưu lại có sắc bén thuộc tính ma sát, để Trương Tam dùng một cái khác khối ma sát đi đào đất, cũng là không phải có cái gì tư tâm. Chỉ bất quá sợ Trương Tam không cẩn thận tự sát mà thôi. Rốt cuộc, có sắc bén thuộc tính ma sát, cắt ngọc đồng tâm không đáng kể, nếu là một chút không chừng lực, làm không tốt liền sẽ đem đầu của mình cắt đi. Đó lấy, Tô Bạch cùng Trương Tam bỏ ra mười mấy phút, chống ra một cái già, đồng thời đào một cái có thể chôn thi thể động. Làm xong những này, Trương Tam con mắt không ngừng hướng Tô Bạch trên thân nghiêng mắt nhìn. Hắn rất muốn biết, nhà mình ông chủ đến cùng là đem thi thể giấu ở chỗ nào. Sau đó, hắn liền đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, một cái tứ chi không trọn vẹn nữ nhân xuất hiện ở móc ra trong động. Hắn còn chưa kịp phản ứng thi thể là thế nào xuất hiện liền thấy nữ nhân tướng mạo. Khi thấy nữ nhân tướng mạo một khắc, Trương Tam lập tức cảm giác trên người mình đều nổi da gà, tê cả da đầu. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, trong mắt nhìn về phía nhà mình ông chủ nữ nhân bên cạnh, thân thể hơi có chút run rẩy. Thi thể này vậy mà cùng nhà mình ông chủ nữ nhân bên cạnh dáng dấp giống nhau như lúc, thậm chí quần áo cũng giống như nhau. Nhìn thấy Trương Tam dáng vẻ, Tô Bạch cảm giác có chút buồn cười. Bất quá hắn cũng phi thường lý giải đối phương, nếu như không phải mình biết chuyện ngọn nguồn, hắn cũng sẽ có một ít sợ hãi. Đây là nàng song bào thai tỷ tỷ. Tô Bạch hướng phía Trương Tam giải thích nói. Hắn cảm thấy vẫn là an một chút Trương Tam tâm, đối phương tựa hồ việc trái với lương tâm làm được thật nhiều, đối với quỷ quái so người bình thường càng thêm sợ hãi. Trương Tam nghe vậy khẽ giật mình, sau đó thở phào một hơi, lúng túng nở nụ cười, nói, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng lão bản ngươi bên cạnh vị này, cùng thi thể này là cùng một người chứ, chính ta dọa mình đâu. Nghe được lời nói của hắn, Dư Linh con mắt lộ ra vẻ đăm chiêu, trên mặt mang tới giống như cười mà không phải cười thân sắc. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Trương Tam sợ run cả người, sau đó lại giống là nhớ ra chuyện gì, hỏi hướng Tô Bạch nói, ông chủ, đây là có chuyện gì? Vị này mỹ nữ tỷ tỷ làm sao lại chết? Nàng làm sai một ít chuyện, bị ông chủ giết. Còn có, về sau đừng gọi ta mỹ nữ, gọi ta Dư Linh là được rồi. Dư Linh cười cười, nói thẳng. Tô Bạch nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu. Nhìn xem lão bản mình không có ba động gương mặt, cùng một bên Dư Linh một mực cười mặt, Trương Tam nuốt một ngụm nước bọt, có chút nói không ra lời. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm thấy trước mắt một màn này có chút quỷ dị. Vì cái gì nhà mình ông chủ giết đối phương tỷ tỷ, đối phương còn cười đến vui vẻ như vậy? Tốt. Tô Bạch khoát tay áo, nói, chuyện này có chút quanh co, ngươi cũng không cần hiểu rõ quá nhiều, làm tốt chính mình sự tình liền tốt. Được rồi ông chủ. Trương Tam lên tiếng. Đón lấy, hai người đem thi thể trên chôn, lại tại bên cạnh xúc điểm tuyết đắp lên tại chỗ, liền hạ sơn. Ông ngong. Cũng chính là lúc này, Tô Bạch điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua tin tức, trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 316, nổi điên thi thiên thiên. Tô Bạch nhìn xem tin tức, tâm tình cũng không tốt như vậy. Tin tức là quản gia gửi tới. Tại tin tức này bên trong, nói một việc. Ngay tại vừa rồi, số 76 thị trường Đồ Long Bộ xuất hiện lượng lớn thương vong. Thi thiên thiên độc thủ. Quản gia nói cho hắn biết, Phong Vũ khách đã đến số 76 thị trường, về sau nếu có tình báo, có thể cho Phong Vũ khách. Tô Bạch cho mày, hắn có chút không rõ, vì cái gì thi thiên thiên sẽ ở kim chủ chết tình huống dưới, còn dám làm loại chuyện này. Chẳng lẽ đối phương điên rồi sao? Mà lại, để Tô Bạch có chút bất an là Phong Vũ khách vậy mà tới số 76 thị trường, cái này đối với hắn mà nói, cũng không là một chuyện tốt. Rốt cuộc, đối phương là giao, nếu như đối phương có hại ý nghĩ của hắn, hắn căn bản không có biện pháp đào thoát. Ông chủ, thế nào? Lúc này, một bên Trương Tam hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch dừng một chút, nói, linh năng dược liệu phòng nghiên cứu cùng linh năng khoáng thạch phòng nghiên cứu ngươi mau chóng sẽ làm, đừng sợ dùng tiền. Gần nhất để cho thủ hạ người đem tâm hơi thu vừa thu lại, hôm nay số 76 thị trường xảy ra sự tình. Nghe được lời nói của hắn, Trương Tam ngơ ngác một chút. Hắn hôm nay mới từ số 76 thị trường bên trong ra, lúc ấy còn không có chuyện gì phát sinh đâu. Cũng chính là lúc này, điện thoại di động của hắn cũng vang lên. Trương Tam vội vàng lấy điện thoại di động ra nhìn lại, sau đó sắc mặt kỳ biến. Số 76 thị trường, thật xảy ra sự tình. Được rồi, ông chủ. Trương Tam hít sâu một hơi, đắp. Đón lấy, ba người xuống núi, lái xe ô tô, hướng số 76 thị trường mà đi. Trên đường đi, mấy người đều không nói gì. Tô Bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy có tuyết lông ngỗng chậm lại. Không bao lâu, nơi này tuyết lông ngỗng liền sẽ giữ bọn họ lại vết tích dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, ô tô hạ sơn, trên đường tuyết đã biến thành nước mưa. Lại qua mấy giờ, tại ngày mới vừa sáng lên thời điểm, Tô Bạch mấy người đạt tới số 76 thị trường. Đến cửa hàng về sau, Tô Bạch liền để Trương Tam trở về, mình nằm ở trên ghế nằm, có chút hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, phát sinh quá nhiều chuyện, hắn đều không có thật tốt ngủ. Mặc dù nói, hắn cũng không mệt mỏi, nhưng là đi ngủ đã tạo thành quán tính, cho nên hắn cũng có một ít buồn ngủ. Cũng chính là Tô Bạch nhắm mắt lại thời điểm, một đôi tay lặng lẽ dựng vào trán của hắn, bắt đầu xoa bóp bắt đầu. Phen này xoa bóp, để cả thể xác và tinh thần hắn an bình lại. Tô Bạch biết xoa bóp người là ai. Dư Linh. Đối phương đi theo hắn tiến cửa hàng. Tạ ơn. Hắn thấp giọng nói. Đây là ta phải làm. Dư Linh cười một tiếng, nói. Ngươi là tự do người, không có cái gì phải làm. Tô Bạch nói một câu, sau đó hưởng thụ chuyển bông nhúc nhích thân thể. Hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế xoa bóp, ngược lại là cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác mình một chút liền buông lỏng xuống. Dư Linh thấy thế, chỉ là cười cười, cũng không có nói nhiều, tiếp tục cho Tô Bạch xoa bắt đầu. Bất quá một chút nữa thời gian, Tô Bạch hô hấp liền bình ổn, trực tiếp ngủ thiếp đi. Dư Linh gặp Tô Bạch ngủ, liền ngừng lại, bắt đầu quét dọn gian phòng bên trong vệ sinh. Nàng miệng bên trong còn nhẹ nhẹ hát nhẹ nhàng chậm chạp tiểu khúc, thần sắc hài lòng. Nàng truy cầu không nhiều, chỉ muốn có một cái ổn định nhà. Hiện tại nàng truy cầu đã đạt đến. Đến 2 giờ chiều tà hữu, Tô Bạch từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Hắn cảm giác chung quanh sạch sẽ cửa hàng, có chút không nói gì. Mặc dù nói, chính hắn cũng là tương đối thích sạch sẽ, đem cửa hàng này ngó đến chỉnh tề. Nhưng là cùng trước mắt dạng này so sánh, lại kém nhiều lắm. Tỉnh rồi sao? Ta làm đồ ăn, đến ăn đi. Cũng chính là lúc này, trong hậu viện truyền đến Dư Linh thanh âm. Tô Bạch nghe vậy đứng dậy, đi tới hậu viện, liền thấy được Dư Linh ngay tại dọn dẹp nước đọng. Cảm giác được đối phương trong nháy mắt, hắn cũng có chút hoảng hồn. Lúc này, hắn cảm giác mình giống như về tới tại Tây Giang thành phố thời điểm. Lúc kia, mẫu thân cùng đối phương làm là giống nhau sự tình. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch lắc đầu. Hắn không muốn lại nghĩ những chuyện này. Đón lấy, Tô Bạch cùng Dư Linh lên tiếng chào, sau khi rửa mặt, liền từ trong phòng bếp lấy ra đồ ăn, đặt tại cửa hàng bên trong. Đồ ăn đều là đặt ở chỗ bên trong, vẫn luôn là buồn bực, là đang còn nóng. Đồ ăn một ăn mặn một chay, một cái là rau xanh xào rau xanh, một cái là thịt kho tàu, bắt đầu ăn hương vị coi như không tệ. Ông chủ, cảm giác thế nào? Lanh miệng vị sao? Dư Linh cây chổi đặt ở cạnh cửa, đi tới hỏi. Nghe được đối phương, Tô Bạch gật gật đầu, nói, thật không tệ, ta cực kỳ thế. Thích liền tốt. Dư Linh cười một tiếng, sau đó nhớ ra cái gì đó, nói, không có ý tứ, ta nhìn ngươi nơi này tương đối loạn, ta liền quét dọn một chút.
Không có việc gì.
Tô Bạch lắc đầu, sau đó dừng một chút, nói, kỳ thật ngươi không cần thiết làm những chuyện này.
Ta ưa mà thôi.
Dư Linh mang trên mặt ý cười, nói, ta tại ngươi nơi này làm việc, người liền liền sẽ tương đối buông lòng một chút.
Tô Bạch có chút không rõ ý nghĩ của đối phương, nhưng là vẫn tùy theo đối phương.
Hắn cũng vui vẻ đến nơi này sạch sẽ một chút.
Ngươi muốn ăn sao?
Tô Bạch nhìn xem hai mâm đồ ăn, hỏi thăm Dư Linh nói.
Không cần.
Dư Linh lắc đầu, ta hiện tại trạng thái này, căn bản ăn không được đồ vật.
Nói xong, thân thể nàng vừa ẩn, liền trực tiếp biến mất.
Tô Bạch khẽ giật mình, lập tức liền minh bạch đối phương là sử dụng hư hóa năng lực. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương năng lực này lợi hại như vậy, mình dã thú cảm giác vậy mà cũng vô pháp cảm giác được sự tồn tại của đối phương.
Lúc này, Tô Bạch đột nhiên cảm thấy, Dư Linh năng lực, tại một chút tình huống dưới, có lẽ có thể tạo thành một chút xuất kỳ bất ý hiệu quả.
Nhớ tới ở đây, hắn trực tiếp từ linh tính không gian bên trong, lấy ra ngân sắc chủy thủ, đưa ra nói, cái này chủy thủ cho ngươi đi.
Cái này chủy thủ, là hôm qua hoàn thành tề duyệt nhiệm vụ lúc, cho ban thưởng.
Dư Linh nghe vậy, đột nhiên hiện ra thân hình, nhìn xem Tô Bạch cho ra chủy thủ, hơi nghi hoặc một chút hỏi, vì cái gì cho ta đồ vật?
Về sau khả năng có rất nhiều chuyện cần ngươi hỗ trợ, cái này xem như ta cho ngươi thủ lao.
Tô Bạch vừa cười vừa nói.
Nghe được lời nói của hắn, Dư Linh nhận lấy ngân sắc chủy thủ, nói, chủy thủ này có danh tự sao?
Không có, ngươi muốn lấy tên là gì liền tên gọi là gì đi.
Tô Bạch lắc đầu, nói thẳng,
trôi này chủy thủ, tại nhiệm vụ bên trong chính là để cho lão ngôn mặt thủ,
cụ thể danh tự không có,
vậy liền gọi là nghịch lân đi.
Dư Linh nhìn xem ngân sắc chủy thủ trên lân phiến, do hỏi,
rất tốt.
Tô Bạch gật gật đầu.
Dư Linh nghe đối phương qua loa lời nói, lắc đầu cười cười, liền bắt đầu thưởng thức dao găm trong tay.
Tô Bạch cũng mặc kệ nàng, chỉ là đem chủy thủ này đặc điểm nói một lần, liền tiếp theo ăn cơm.
Sau đó để Tô Bạch có chút kinh dị sự tình phát sinh, Dư Linh vậy mà mang theo chủy thủ cũng cùng một chỗ biến mất không thấy.
Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay.
Chương 317, lão miêu đến rồi.
Tô Bạch làm sao cũng không nghĩ tới, Dư Linh biến mất thời điểm, thậm chí ngay cả vũ khí đều có thể mang theo biến mất.
Dùng vậy ngược chủy thủ thì cũng thôi đi, đối với một chút mãng cấp người sống lại ngay cả ra đều không phá được.
Nhưng là, nếu như Dư Linh dùng chính là ác linh số một đâu.
Nghĩ đến điểm này, Tô Bạch liền cảm giác có chút không rét mà run.
Dư Linh cùng hắn không giống, hắn còn cần nhắm chuẩn, xạ kích.
Mà Dư Linh, thậm chí đem ác thú số một khoảng cách gần đối người đầu. Người khác cũng không nhất định có thể kịp phản ứng.
Điểm này quá kinh khủng.
Bất quá, Tô Bạch cũng lập tức phản ứng lại.
Dư Linh là rất khó cầm ác thú số 1 nổ súng.
Không nói những cái khác, ác thú số 1 toàn thân đều là linh năng kim loại chế tạo, chỉnh thể hơn 100 kg.
Vẹn vẹn có được người bình thường thể chất Dư Linh, căn bản là không có cách sử dụng vũ khí này.
Chớ nói chi là, thanh này vũ khí sức giật kinh người, một phát súng xuống dưới, sức giật có thể đem một người bình thường trực tiếp biến thành tàn phế.
Dư Linh sử dụng cái này, quả thực liền là tự sát.
Thế nào?
Dư Linh nhìn xem Tô Bạch, có chút hiếu kỳ hỏi.
Tô Bạch dừng một chút, lắc đầu, hỏi, ngươi bây giờ năng lực, cùng trước ngươi năng lực khác nhau ở chỗ nào?
Trước đó, hắn cùng từ tuệ thời điểm chiến đấu, từ tuệ năng lực, liền vô cùng quỷ dị.
Đối phương năng lực, cùng loại một loại không gian tường kép năng lực. Nhất định phải nghe được từ tuệ phát ra độc tố, mới có thể nhìn thấy từ tuệ, tổn thương đến đối phương.
Đây cũng là từ tuệ là cái gì có thể nhiều lần tránh né đồ long bộ tiêu trừ nguyên nhân.
Hắn cảm giác, đối phương hiện tại năng lực cùng lúc trước năng lực rất có thể có một ít quan hệ.
Dư Linh suy nghĩ một chút, nói, ta cảm giác mình bây giờ loại này hư hóa năng lực càng mạnh một chút,
bởi vì ta trước đó năng lực thuộc về bị động.
Mặc dù đối với đối phương có nhất định mê hoặc, nhưng là ảnh hưởng lại tương đối có hạn.
Thì như nói ngươi.
Nói đến đây, nàng mỉm cười nhìn về phía Tô Bạch.
Nghe được Dư Linh lời nói, Tô Bạch lại không cho là như vậy.
Đối phương mê hoặc năng lực vẫn tương đối mạnh, hắn lúc ấy đều có chút bị mê hoặc.
Phải biết, hắn tinh thần kháng tính phi thường cao, thậm chí đã tạo thành đại đạo, đồng dạng mãng cấp căn bản là không có cách đối với hắn tiến hành mê hoặc.
Vậy bây giờ đâu?
Tô Bạch suy tư một lát, hỏi,
hiện tại là ta nắm chắc chủ động, ta có thể tùy ý hư hóa,
đồng thời tại hư hóa trong trạng thái miễn dịch bất luận cái gì công kích,
so trước đó mạnh hơn nhiều.
Dư Linh nói.
Tô Bạch gật đầu, đối với đối phương trạng thái có một thứ đại khái hiểu rõ,
bất quá muốn cụ thể biết đối phương năng lực còn cần một chút khảo thí mới được.
Cũng chính là tại Tô Bạch chuẩn bị mang Dư Linh khảo nghiệm thời điểm, hắn đột nhiên sững sờ, quay đầu, một đôi mắt vô thần nhìn về phía hậu viện.
Hắn cảm giác được có một cái lão bằng hữu đến đây.
Dư Linh, ngươi trước cẩn tàng một chút.
Tô Bạch đối Dư Linh nói.
Được rồi.
Nhìn thấy Tô Bạch có chút nghiêm túc thần sắc, Dư Linh gật gật đầu, thân hình liền trực tiếp tại không trung biến mất.
Theo Dư Linh biến mất, Tô Bạch trong lòng hơi có chút cảm thán.
Mình dã thú cảm giác đều không thể cảm giác được đối phương, thế giới này có thể cảm giác được đối phương năng lực hẳn là sẽ vô cùng ít ỏi.
Mèo.
Đúng vào lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng mèo kêu vang lên.
Đó lấy, một đạo tích tích tắc tắc thanh âm vang lên, một con nhìn gầy trơ xương mèo dở dạ gồng li miêu miêu túy túy tại trên nóc nhà ló đầu. Tiếp lấy nó tả hữu cảnh giác nhìn một chút, nô ra móng vuốt tại ống nước bên cạnh đẩy, xác định kiên cố về sau, liền nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào trên ống nước, ngay sau đó, nhảy lên rơi trên mặt đất.
Cái này mèo dở dạ gồng ly, dĩ nhiên chính là lão miêu.
Tô Bạch lông mày có chút nhíu lên, hắn có chút không rõ ràng cho lắm, lão miêu vì cái gì ở thời điểm này đến hắn nơi này?
có người ở đây sao? Mèo Dở Dạ Gồng Ly đứng ở phía sau viện bên trong, gõ gõ tứ chi, đem phía trên nước động đặt đi, sau đó đi vào trong cửa hàng. Nó tiếng nói có vẻ hơi cổ quái, nếu như Trương Tam ở chỗ này, sợ là có thể trực tiếp sợ tè ra quần đến. Rốt cuộc hắn nhưng chưa từng gặp qua mèo nói chuyện. Thậm chí lúc này, Tô Bạch phát hiện một bên hũ cho cốt hơi có chút run run. Cực kỳ hiển nhiên, Dư Linh cũng bị cái này nói chuyện mèo giật nảy mình. Sao ngươi lại tới đây? Tô Bạch quay đầu, nhìn về phía mèo Dở Dạ Gồng Ly, có chút kỳ quái hỏi. Nghe được lời nói của hắn, lao miêu mèo trên mặt tươi cười, nói, ta là phát hiện số 76 thị trường xảy ra vấn đề, liền đến. Ngươi tiếp ảnh tử nhiệm vụ. Tô Bạch khẽ giật mình, do hỏi. Hắn lúc này, kém chút đều đem chuyện này đem quên đi. Tại không phần mềm bên trong, là thường xuyên sẽ tuyên bố một chút nhiệm vụ để ảnh tử làm, có thể làm cho ảnh tử kiếm được một chút điểm cống hiến. Chỉ là, Tô Bạch rất ít làm loại chuyện này mà thôi. Rốt cuộc, đường cong dự đoán năng lực kiếm tiền, so khổ cấp cấp chạy nhiệm vụ tới mạnh. Mặc dù nói, trong đó đúng là thiếu đi thật nhiều thể nghiệm. Kỳ thật, Tô Bạch cũng thường xuyên bởi vì cái này mà cảm thấy đáng tiếc. Ừm. Lao Miêu gật gật đầu, sau đó nhìn thấy Tô Bạch đôi mắt vô thần, nao nao, nói, ngươi con mắt này thế nào? Tại cùng người sống lại thời điểm chiến đấu tạm thời mù. Tô Bạch lắc đầu, nói, ngươi tiếp chính là nhiệm vụ gì? Lao Miêu gặp Tô Bạch không nguyện ý nhiều lời, liền cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc mỗi cái người đều có bí mật của mình. Hắn tìm một chỗ nằm xuống, nói, ta chính là đến bảo hộ Đồ Long bộ thành viên. Nói đến đây, hắn ngữ khí dừng lại, có chút nghiêm túc nói, còn có, ta cũng là phải nhắc nhở ngươi một việc. Sự tình gì? Tô Bạch gặp Lao Miêu thần sắc nghiêm túc, không khỏi nghiêm mặt. Ta nhớ được, ngươi cùng cái kia gọi Thi Thiên Tiên gần giao cấp người sống lại có mâu thuẫn. Lao Miêu nhìn về phía Tô Bạch, do hỏi. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch ngơ ngác một chút, sau đó liền cảm giác sự tình có chút không đúng. Tại đêm qua, Đồ Long bộ bên trong phát sinh bạo tạc, lượng lớn Đồ Long bộ thành viên xuất hiện thương vong. Lúc trước hắn còn cảm thấy Thi Thiên Tiên là nổi điên, nhưng là hiện tại Lao Miêu tìm tới mình, hắn lập tức cảm giác sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Là có mâu thuẫn, ta đoán chừng nàng rất muốn giết ta. Tô Bạch gật đầu nói. Hắn đem là Thi Thiên Tiên thủ hạ cho gạt bỏ sạch sẽ, thậm chí còn đem kim chủ trên tình báo báo phía trên, đem kim chủ cũng cho chơi chết. Muốn nói Thi Thiên Tiên không muốn giết hắn, hắn căn bản không tin. Ngươi biết Thi Thiên Tiên vì cái gì công kích Đồ Long bộ sao? Lao Miêu yếu ớt nói. Vì cái gì? Tô Bạch hỏi. Hắn đúng là không biết Thi Thiên Tiên tại sao muốn nổi điên. Tiến công Đồ Long bộ, đối với Thi Thiên Tiên bản nhân tới nói, tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngược lại, rất có thể sẽ khiến ảnh tử chú ý, trực tiếp bị chấn sát. Nàng muốn trở thành dao. Lao Miêu nói. Tô Bạch lập tức cảm giác thân thể phát lạnh. Bị một cái gần giao cấp địch nhân để mắt tới, đã là phiền toái rất lớn. Nếu là đổi thành giao cấp, hắn về sau sợ là ngủ không ngon giấc. Tiếp lấy hắn ngơ ngác một chút, hỏi, vậy cái này cùng nàng công kích Đồ Long bộ có quan hệ gì? Lao Miêu liếm láp móng vuốt, đem phía trên nước liếm láp sạch sẽ. Nghe được Tô Bạch hỏi thăm, hắn ý vị thâm trường nói, ngươi cảm thấy lúc này, có người sống lại dám đi công kích nàng sao? Làm sao? Tô Bạch vừa định nói là cái gì không có người sống lại ra tay, nhưng là lập tức liền ngừng lại lời nói. Hắn hiểu được, ở thời điểm này, có người sống lại đi công kích Thi Thiên Tiên, vậy nói rõ cái này người sống lại rất có thể cùng Đồ Long bộ có quan hệ. Rất có thể là ảnh tử. Về phần không có chứng cứ, người sống lại lúc giết người sẽ còn giảng thứ này sao? Chương 318, chuẩn bị. Cho nên ngươi là tới nhắc nhở ta không muốn đối Thi Thiên Tiên động thủ. Tô Bạch nhìn về phía Lão Miêu. Theo hắn tiếng nói vừa ra, Lão Miêu liền dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy đối phương vô sỉ ánh mắt, Tô Bạch khỏe miệng giật một cái, liền muốn tìm sủng vật bệnh viện cho Lão Miêu. Khi, bất quá hắn cũng lập tức minh bạch, Lão Miêu cũng không phải là vì cái này tới. Nói thật, Tô Bạch cũng không cảm thấy mình sẽ làm ra công kích Thi Thiên Tiên sự tình đến. Trừ phi hắn điên rồi. Mặc dù nói hắn đã tại tán đồ nơi đó biết Thi Thiên Tiên năng lực khuyết điểm, nhưng điều thì có ích lợi gì? Thi Thiên Tiên lại có khuyết điểm, cũng là gần giao cấp. Điều này đại biểu lấy đối phương cực kỳ nguy hiểm. Chớ nói chi là, Thi Thiên Tiên năng lực là có sự không chắc chắn, hắn căn bản là không có cách nhằm vào đối phương. Loại nguy hiểm này, thậm chí so tán đồ lớn hơn. Đây cũng là vì cái gì hắn từ Phúc Lương Sinh những người này thu được ký ức, vẫn không có hướng Thi Thiên Tiên hạ thủ nguyên nhân. Ta tới đây, là nhắc nhở ngươi, Thi Thiên Tiên có thể sẽ tìm ngươi hạ thủ. Lão Miêu liếm láp lấy mình lông, lập tức nói, nàng muốn tìm ta ra tay. Tô Bạch khẽ giật mình, nhíu mày hỏi, ngươi biết gần giao cấp là thế nào tiến vào giao cấp sao? Lão Miêu một đôi màu nâu con mắt nhìn về phía Tô Bạch, cười hỏi, không biết. Tô Bạch lắc đầu. Lúc trước quản gia cho trong tư liệu, chỉ có tiến vào mãng cấp quá trình, cũng không có giao cấp. Cái này gọi độ kiếp. Lão Miêu giải thích nói, người sống lại mỗi một lần thực lực tiến bộ đều sẽ có một cái quá trình. Nhưng vô luận trùng, gián, mãng đều là phản thuộc, cho nên vô luận như thế nào biến, chỉ có thể bị nói thành lột xác, thối thể mà thôi. Mà giao cùng long đều là thần thoại bên trong đồ vật. Mãng trở thành giao, liền là phàm thuộc lột xác thành tiên thần quá trình này cùng lúc trước có khác nhau một trời một vực. Nhưng chỉ cần vượt qua, người sống lại sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, trực tiếp trở thành cổ đại tiên thần nhân vật. Kia độ kiếp cụ thể là cái gì? Tô Bạch nhìn về phía Lao Miêu, hỏi. Lôi kiếp. Lao Miêu nhếch miệng cười một tiếng, cái này lôi kiếp cũng không phải người nghĩ lôi điện, mà là không gian bên trong linh năng nguyên tố hóa thành lôi đỉnh. Uy lực không biết to được bao nhiêu lần. Vậy cái này có quan hệ gì tới ta?
Tô Bạch nhíu mày, hắn không thể nào hiểu được Thi Thiên Thiên độ kiếp cùng hắn quan hệ trong đó. Mỗi một cái gần giao cấp độ kiếp trước đều sẽ lượng lớn bắt giết cái khác người sống lại.
Bởi vì, Lão Miêu nói đến đây, ngữ khí có chút dừng một chút.
Là bù đắp thần đạo sao?
Tô Bạch hỏi.
Nghe được lời nói của hắn, Lão Miêu khẽ giật mình, một đôi mắt không thể tin nhìn về phía Tô Bạch. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái phục sinh mới hơn nửa năm một cái người, làm sao lại biết thần đạo?
Ta trước đó giết qua loại người này, biết một ít chuyện.
Tô Bạch chỉ ánh mắt của mình, hướng Lão Miêu nói.
Nghe được lời nói của hắn, Lão Miêu sửng sốt một hồi lâu, mới thở dài lên tiếng, ta rất khó tưởng tượng, liền thời gian mấy tháng, ngươi lại có thể cùng có thần đạo người giao thủ.
Sau đó, hắn tiếp tục nói, tại thời gian này bên trong, nàng sẽ lượng lớn săn giết cái khác người sống lại, nhất là có thần đạo người sống lại. Cho nên ta cảm thấy, ngươi sẽ trở thành mục tiêu của đối phương.
Nghe được đối phương, Tô Bạch cũng cảm thấy đối phương nói đến rất đúng, nếu như hắn là Thi Thiên Tiên lời nói, cũng sẽ đem mình tháo thành tám khối.
Không có cách nào, thù hận kết quá sâu.
Tạ ơn.
Tô Bạch hướng phía Lão Miêu gật đầu nói.
Không cần cảm ơn.
Lão Miêu cười cười, sau đó liền nâng lên chân sau, đầu hướng phía mình phía dưới với tới.
Không quá mức ngã vào một nửa, hắn liền cứng đờ.
Lúc này hắn mới nhớ tới, nơi này không phải thu nhận đất ta.
Sau đó, hắn có tật giật mình nhìn Tô Bạch một chút, gặp Tô Bạch sắc mặt như thường, nhẹ nhàng thở ra.
Con tốt, tiểu tử này tạm thời mù, nếu không mặt mũi liền ném đi được rồi.
Chỉ là, hắn không có chú ý tới chính là, Tô Bạch khỏe miệng hơi có chút có rúm.
Ở một bên hũ cho cốt cũng có chút rất nhỏ run run.
Khục.
Kỳ thật ta tới đây, cũng là có một chuyện tìm người hỗ trợ.
Lão Miêu giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đem chân sau buông xuống, hướng phía Tô Bạch nói.
Sự tình gì?
Tô Bạch sắc mặt bình tĩnh nói.
Chính là ta làm một con mèo, có chút không tiện, không biết ngươi có thể hay không cho ta thuê cái phòng ở, thuận tiện mua một ít đồ ăn cho mèo.
Lão Miêu nói.
Nghe được đối phương, Tô Bạch gật gật đầu, cái này không có vấn đề, ta để người đi làm.
Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, bấm Trương Tam điện thoại, làm cho đối phương phái một cái người tới.
Sau đó không đến bao lâu, Triệu Tứ Nhi lại tới.
Tô Bạch cho đối phương nói sự tình về sau, liền để Triệu Tứ Nhi mang Lão Miêu đi.
Phốc phốc.
Chờ Lão Miêu cùng Triệu Tứ Nhi đi về sau, một đạo tiếng cười xuất hiện ở cửa hàng bên trong. Dư Linh tại một bên, cười đến nước mắt đều đi ra, người bằng hữu này rất có ý tứ, nó đầu ngả vào nửa đường lùi về dáng vẻ quá khôi hài.
Ha ha.
Cùng tên trộm, người nói nó trộm cái gì?
Ha ha.
Nghe Dư Linh tiếng cười, Tô Bạch mặt có chút khẽ nhăn một cái, sau đó cũng cười theo.
Không có cách nào, Dư Linh cười, quá lây những người.
Ngươi cảm thấy cái kia gọi Thi Thiên Thiên sẽ tìm tới cửa sao?
Cười xong về sau, Dư Linh nhìn về phía Tô Bạch, nghiêm mặt nói,
hẳn là sẽ đi.
Tô Bạch cũng có chút không có nắm chắc, hắn cũng không biết mình có thể hay không tại giết Phúc Lương Sinh, cao tưởng, ai chỉ những người này thời điểm, có thể hay không lưu lại thứ gì.
Vạn nhất Thi Thiên Thiên dùng cái gì quỷ dị phương pháp khóa chặt hắn, cũng khó nói.
Nghĩ đến cái này, Tô Bạch cho mày,
hắn tuyệt đối không thể trong lòng còn có may mắn.
Trong lòng còn có may mắn, sẽ chỉ làm mình mất mạng thôi.
Nghĩ đến cái này, Tô Bạch trầm tư.
Một bên Dư Linh thấy thế, cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là đứng bình tĩnh tại một bên.
Một lát sau, Tô Bạch lấy điện thoại di động ra, bấm Trương Tam cùng Thu Diệp đám người điện thoại, để bọn hắn gần nhất tìm địa phương trốn đi, không muốn lộ diện. Tiếp lấy Tô Bạch liền trực tiếp mang theo Dư Linh về tới biệt thự của mình.
Làm xong những này, hắn mới cảm giác dễ dàng rất nhiều.
Không có cách nào, Thi Thiên Thiên gây áp lực quá lớn.
Kỳ thật, Tô Bạch còn có một cái biện pháp, có thể trực tiếp tránh né Thi Thiên Thiên truy sát. Đó chính là trực tiếp dùng lưỡng giới châu tiến về thế giới khác.
Đến nơi nào, đem lưỡng giới châu một quan, Thi Thiên Thiên cho dù có bản lĩnh thông thiên, cũng không có khả năng tìm tới hắn.
Nhưng là, nếu như Tô Bạch thật làm như vậy, vậy liền mang ý nghĩa hắn cắt đứt thu hoạch được tin tức con đường.
Đến lúc đó hắn liền không cách nào biết được chuyện tiến triển.
Thậm chí, xui xẻo nhất có thể là lưỡng giới châu bị Thi Thiên Thiên cầm tới.
Nếu như vậy, vậy liền mang ý nghĩa hắn vừa về đến, liền có thể trực tiếp sẽ bị Thi Thiên Thiên giết.
Đương nhiên, Tô Bạch một khi đi thế giới khác, liền không khả năng dùng cái này hai viên lượng giới châu trở về.
Bởi vì cho đến lúc đó, lượng giới châu liền là ở vào một loại sự định chờ mèo trạng thái bên trong.
Hắn căn bản là không có cách xác định.
Chương 319, không có lựa chọn.
Chúng ta trốn ở chỗ này liền an toàn sao?
Dư Linh một bên quét dọn vệ sinh, vừa nói.
Ngay tại điêu khắc Tô Bạch tay hơi hơi dừng một chút, nói, không có, ở chỗ này cũng không nhất định an toàn.
Mà lại, một mực trốn tránh khẳng định là không được.
Vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào?
Dư Linh có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Bạch.
Nàng trước đó tại Lão Miêu cùng Tô Bạch lúc nói chuyện, đã biết Thi Thiên Thiên thực lực.
Đây chính là gần giao cấp, hơn nữa còn là đã nhanh muốn trở thành giao gần giao cấp.
Ngươi biết ta tại sao muốn chuyển đến nơi đây sao?
Tô Bạch dùng bàn tay lau đi pho tượng trên cho bụi, thuận miệng hỏi.
Chẳng lẽ không phải bởi vì nơi này an toàn sao?
Dư Linh cười cười, nói.
Đúng vậy a, chúng ta tới nơi này, cũng là bởi vì nơi này an toàn.
Tô Bạch gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy ngươi biết nơi này vì cái gì an toàn sao?
Dư Linh nghe vậy, mặt lộ vẻ suy tư.
Đón lấy, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói, nơi này có so Thi Thiên Thiên càng thêm kẻ nguy hiểm tồn tại.
Tô Bạch gật gật đầu, đem đã điêu khắc tốt pho tượng đặt ở trên mặt bàn, nói, không sai, mà lại hắn lập tức liền muốn tới tìm ta.
Đông đông đông.
Tiếng nói vừa ra, một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
Dư Linh nghe được thanh âm, thân thể lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Tô Bạch cũng đem trên bàn điêu khắc ra thần lằn dị thú thu vào. Đón lấy, hắn đi thang máy xuống lầu dưới, mở cửa.
"Ngươi tìm ta?"
Một đạo thanh âm khàn khàn tại ngoài cửa phòng vang lên. Tô Bạch nhìn trước mắt cái này mặc màu đen áo mưa nam nhân, lại liếc mắt nhìn bên ngoài tuần tra quân nhân. Những cái kia quân nhân cũng có người hướng nơi này nhìn lại, nhưng là bọn hắn đối cái này người, một điểm phản ứng đều không có. Cũng không biết những quân nhân này là nhận biết tên này áo mưa người, vẫn là cái này áo mưa người dùng biện pháp gì che giấu bọn hắn.
"Vào đi."
Tô Bạch nói một tiếng, liền nhường đường, làm cho đối phương tiến đến. Áo mưa người gật gật đầu, đi vào trong phòng. Tô Bạch đóng cửa lại. Trong đó, để người cảm thấy quỷ dị chính là, tên này quỷ dị nam tử đi sau khi vào phòng, trên người nước mưa một mực ngưng tại áo mưa bên trên, căn bản cũng không có nhỏ giọt xuống ý tứ. Trên đường đi, trong phòng cũng một chút cũng không có bị ướt nhẹp. Tô Bạch đối với đây, cũng hơi cảm thấy nửa phần kinh ngạc. Bởi vì hắn biết đối phương là ai. Hồng bảng thứ nhất, Phong Vũ khách. Đối phương là hắn chủ động liên hệ quản gia đi tìm tới. Lấy đối phương năng lực, vô luận che đậy những người khác đối cảm giác của hắn, vẫn là khống chế nước mưa, đều là phi thường sự tình đơn giản. "Ngươi tìm ta có cái gì sự tình?" Áo mưa người ngồi xuống trên ghế salon, một đôi cùng loại rắn giống như mắt dọc nhìn về phía Tô Bạch. Tại này đôi mắt dọc dưới, có một vòng xem kỹ ý vị. "Ta khả năng bị Thi Thiên Tiên để mắt tới." Tô Bạch đổ một chén nước sôi, đặt ở Phong Vũ khách trước mặt, bình tĩnh nói. Nghe được lời nói của hắn, Phong Vũ khách nhíu nhíu mày, sau đó nói, "Chuyện này ta biết, nhưng là ta lại không thể đối với đối phương ra tay. Bởi vì khoảng thời gian này, quá mức là thủ. Ta biết ngươi không thể giết nàng." Tô Bạch ngồi xuống, một đôi mắt vô thần nhìn về phía Phong Vũ khách, nói, "Ta cũng không cần ngươi giết hắn." Phong Vũ khách nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia lanh ý, "Vậy ngươi để quản gia tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ muốn ta thiếp thân bảo hộ ngươi?" Nói đến đây, một cỗ khí tức quỷ dị ở trên người hắn xuất hiện. Tô Bạch lập tức một cỗ cường đại vô cùng lực lượng đặt ở đầu vai của mình, xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang. Lúc này, hắn cảm giác ngồi ở trước mặt mình nhân hóa vì một con ác thú, tựa hồ phải tùy thời đem người thôn phệ hết. Nhìn đến, mình là chạm tới đối phương giao cấp người sống lại tôn nghiêm. Nghĩ tới đây, Tô Bạch liền chuẩn bị nói chuyện. "Nếu như ngươi muốn thuê ta bảo vệ ngươi lời nói, cũng không phải là không thể được, nhưng là phải thêm tiền." Nhưng cũng chính là lúc này, Tô Bạch cảm giác bốn phía áp lực đống nhiên biến mất, Phong Vũ khách thanh âm hòa hoãn bắt đầu. Nghe được đối phương, Tô Bạch trầm mặt lại. Hắn trong lòng có chút im lặng. Cái này giao cấp người sống lại, thêm tiền liền thêm tiền, vì cái gì còn muốn phóng thích áp lực lớn như vậy? Có phải bị bệnh hay không? Cũng chính là lúc này, Tô Bạch não bên trong linh quang chợt lóe lên. Hắn đột nhiên cảm giác đối phương tác phong làm việc có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua. "Ngươi nói thế nào?" Phong Vũ khách gặp Tô Bạch không nói lời nào, liền tiếp theo hỏi. Tô Bạch nghe vậy, lắc đầu, nói, "Bảo hộ ta muốn bao nhiêu tiền?" "500 ức." Phong Vũ khách chém đinh chặt sắt nói. Nghe được đối phương, Tô Bạch con mắt híp híp, đột nhiên nở nụ cười. Hắn biết đối phương phong cách hành sự vì cái gì quen thuộc như vậy. Cái này không phải liền là quản gia phong cách làm việc sao? 500 ức có thể. Tô Bạch gật đầu, nói thẳng. Gặp hắn nói như vậy, Phong Vũ khách khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, Tô Bạch hôm nay trực tiếp đáp ứng. Lập tức, hắn chân mày hơi nhíu lại nói, "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Tô Bạch cười một tiếng, nói, "Không có gì, ta chỉ là muốn giết Thi Thiên Tiên mà thôi." "Ngươi điên rồi." Phong Vũ khách một đôi thú đồng nhìn chăm chú lên Tô Bạch, "Chẳng lẽ ngươi không biết, ở thời điểm này, ai công kích Thi Thiên Tiên, liền sẽ bị cái khác người sống lại để mắt tới." "Ta biết." Tô Bạch thản nhiên nói, "Nhưng là ta không có lựa chọn. Chỉ cần ngươi trả cho ta 500 ức, ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Mà lại nàng không nhất định liền sẽ tìm tới cửa." Phong Vũ khách chém sắt như chém bùn nói. Tô nhiều cảm xúc thụ lấy bên ngoài bầu trời âm trầm, cùng tí tách rơi xuống nước mưa, trong lòng thở dài một tiếng. Nếu như hắn không có Tử Vương Húc, Phúc Lương Sinh, a chỉ những người này nơi nào thu hoạch được trí nhớ của bọn hắn, vậy hắn khẳng định biết cái này sao trốn ở chỗ này. Nhưng là, hắn thu được những người này ký ức. Mà từ những người này ký ức bên trong, hắn biết Thi Thiên Tiên cái này người là một người như thế nào. Thi Thiên Tiên tại phục sinh trước kia, trải qua rất nhiều chuyện, đưa đến đối phương trừng mắt tất so sánh tính cách. Đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Đã từng, có một cá nhân dùng dâm hế lời nói vũ nhục nàng, nàng trực tiếp giết đối phương cả nhà. Đó cũng không phải nói đùa. Làm một cá nhân thực lực có thể trà đạp pháp luật, đồng thời không thu được trừng phạt thời điểm, cái này người liền rất có thể làm ra làm cho không người nào có thể tiếp nhận sự tình. Ta biết Thi Thiên Thiên là một người như thế nào, đối phương có thủ tất báo, nàng tuyệt đối sẽ giết ta. Mà lại, chỉ có ngàn ngày là người, không có ngàn ngày phong trộm. Tô Bạch mang trên mặt ý cười bên trong mang theo sắc cơ, đã ngươi không dám giết nàng, vậy ngươi liền bảo vệ tốt ta, để cho ta tới giết. Ngươi giết nàng sẽ khiến cái khác người sống lại cứu hận, bởi vì ngươi chỉ cần đông động thủ, bọn hắn liền sẽ trực tiếp nhận định ngươi là ảnh tử bên trong một viên. Bọn hắn cũng không giống như liên bang cảnh sát, cùng ngươi giảng chứng cứ gì. Phong Vũ khách từng chữ nói ra nói. Nhưng ngươi cảm thấy ta còn có đường lui sao? Tô Bạch một đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm Phong Vũ khách, trầm giọng nói ra. Nghe được lời nói của hắn, Phong Vũ khách trầm mặc lại. Tô Bạch cùng cái khác người sống lại không giống. Cái khác người sống lại có lựa chọn, mà Tô Bạch lại căn bản cũng không có lựa chọn. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 320, đột phá mãng cấp chuẩn bị. Ông chủ, ngươi cảm thấy 500 ức đáng giá không? Dư Linh ngón tay xoa bóp Tô Bạch cái trán, dò hỏi. Giá trị, vì cái gì không đáng? Tô Bạch nhắm mắt lại, nói, tiền đối với một số người tới nói, phi thường trọng yếu. Nhưng là cái người sinh mệnh mới là càng trọng yếu hơn. Mệnh cũng không có, tiền lại nhiều có làm được cái gì? Nhưng không phải có ít người, vì tiền liều mạng kiếm tiền sao? Dư Linh mỉm cười mà hỏi. Bởi vì bọn hắn không liều mạng kiếm tiền, thế giới sẽ để cho bọn hắn so chết càng thêm khó chịu. Tô Bạch lắc đầu, sau đó mở mắt, đứng lên. Hiện tại liền đi qua sao? Dư Linh thu tay về, nhìn về phía Tô Bạch hỏi. Hiện tại liền đi qua. Tô Bạch gật gật đầu. Đón lấy, hắn từ linh tính không gian bên trong lấy ra lượng giới châu, đặt ở trên mặt bàn, sau đó thân thể biến mất không thấy gì nữa. Mèo. Một bên tiểu tội nhìn thấy, không khỏi kêu một tiếng. Không muốn kêu, hắn đi qua. Dư Linh sờ lên tiểu tội đầu, sau đó cầm lên lượng giới châu. Một cái thế giới khác, Tô Bạch từ đầm nước bên trong toát ra. Hắn đi lên bờ, một thân khối cơ thịt tại dưới ánh trăng hiện lộ không thể nghi ngờ. Đúng vào lúc này, bên bờ một đám trên người có thải sắc đường vân cự hình thằn lằn cũng nhìn thấy Tô Bạch, lập tức lộ ra dữ tợn thần sắc, hướng phía Tô Bạch đánh tới. Tô Bạch nhìn thấy cái này thằn lằn đánh tới, trên thân xuất hiện lần nữa sắc ý, bao phủ bốn phía. Lập tức, bốn phía thằn lằn tiêu tan trong không. Nhìn xem trời sao mênh mông ngông ngẩn, Tô Bạch nhẹ nhàng thở dài một cái. Kỳ thật tại Dư Linh hiện ra hư hóa năng lực thời điểm, hắn đã từng nghĩ tới để Dư Linh mang theo lượng giới châu. Như vậy, hắn liền có thể có đường lui. Nhưng là đáng tiếc là, Dư Linh năng lực chỉ đối hoàng kim quan tài ra vật phẩm hữu hiệu. Đối với phổ thông quần áo, cùng lượng giới châu những vật này, căn bản không có hiệu quả. Hô, Tô Bạch nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu. Hắn phát hiện mình lòng quá tham, không phải chuyện gì tốt đều sẽ tìm tới hắn. Đó lấy, Tô Bạch từ linh tính không gian bên trong lấy ra một cái ghế nằm, cùng quần áo mặc vào, lại lấy ra một quyển sách bắt đầu nhìn lại. Đối với đối phó Thi Thiên Thiên sự tình, hắn cũng là không nhất thời vội vã, bởi vì hắn chuẩn bị trong khoảng thời gian này tăng lên một ít thực lực. Đúng vậy, Tô Bạch đã cảm giác được mãng cấp giới hạn. Tại xa cấp thời điểm, người thân thể liền sẽ không ngừng hấp thụ ngoại giới linh năng. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Bạch một mực tại cấm địa, thế giới khác đi dạo, để thân thể của hắn đã có chút tiếp cận. Tô Bạch cảm giác, mình tại dị thế giới, chỉ cần 7 ngày, liền có thể đột phá mãng cấp. Mà đột phá mãng cấp quá trình, đại khái cần 30 ngày. Thời gian kiên trì đến càng dài, thân thể liền càng cứng rắn. Cho nên, Tô Bạch tính toán đâu ra đấy, mình cũng bất quá là muốn 17 ngày. Mà Thi Thiên Thiên độ kiếp, theo phòng vụ khách đoán chừng, đối phương cần chừng 1 tháng. Cho nên, hắn hoàn toàn còn có thời gian. Ngay vào lúc này, Tô Bạch đột nhiên nghe được một đạo tiếng vỡ vụn. Hắn sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc đưa tay sờ về phía ánh mắt của mình. Lúc này, Tô Bạch kinh dị phát hiện, trong mắt của mình, vậy mà tại vừa mới sinh ra một tia khe hở. Con mắt của tàn ác. Tô Bạch nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như ánh mắt của hắn thật nát, vậy liên phiền phức lớn rồi. Rốt cuộc, lúc trước hắn mù, chỉ là giả mù mà thôi. Về sau vẫn là có phục hồi như cũ thời cơ. Nhưng là, nếu như con mắt nát, vậy liền đại biểu con mắt này đã hoàn toàn phế đi. Mà bây giờ chữa bệnh kỹ thuật còn không có trực tiếp đổi trong mắt. Không đúng. Tô Bạch đột nhiên phát hiện sự tình có chút không đúng. Hiện tại hắn con mắt mặc dù nát, nhưng lại ngược lại có thể nhìn thấy một tia đồ vật. Tô Bạch dã thú cảm giác tràn ngập tại trên ánh mắt của mình, cảm giác trong mắt trên tinh mịn vết dạng. Hắn đột nhiên phát hiện, tại trong mắt của mình phía dưới, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại tạo ra. Vật kia phi thường non nớt, tựa như là tân sinh anh nhi đồng dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Bạch lúc này đều có chút muốn tìm Thu Diệp cho mình nhìn một chút, nhưng là nghĩ, vẫn là quyết định được rồi. Bởi vì bây giờ tại hắn bên ngoài biệt thự, phong vũ khách ngay tại trông coi đâu. Hắn hiện tại tình trạng này, căn bản không thích hợp để phong vũ khách nhìn thấy. Mà lại, Tô Bạch trong lòng có một loại cảm giác. Đó chính là hắn hiện tại tình trạng này, cũng không phải là một chuyện xấu. Tô Bạch trầm ngâm một chút, liền đem sự tình quên hết đi, tiếp tục nằm tại trên ghế nằm, nhìn lên thư tịch. Quyển sách này, gọi là Cây là thế nào trưởng thành. Mà cũng chính là tại hắn đọc sách thời điểm, ở cách nơi này hơn 1000 dặm vị trí, một viên đại thụ chính cùng một cái kình thiên cự nhân đứng chung một chỗ. Ta muốn tìm tới hắn. Đại thụ bên trên, một chương đen nhánh miệng lớn phát ra cuồng loạn thanh âm. Một viên long châu. Kình thiên cự nhân phát ra hùng thanh. Không có khả năng. Đại thụ gầm thét, từng đạo lôi đỉnh tại đại thụ cảnh cây ở giữa lốt bốt vang lên. Giống. Một đầu cự hình xà long từ đại thụ trên tán cây bên trong rỗi ra, hướng phía cự nhân phát ra gầm thét. Ta thần nói, một viên long châu. Không phải, chúng ta liền tự mình tìm. Cự nhân nhếch miệng, lộ ra đầy miệng bén nhọn răng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, các ngươi những này con rệp. Đại thụ giận không kìm được, một viên cành cây từ trên người hắn mọc ra, đột nhiên đâm vào cự người thân thể bên trong. Lập tức, từng cây cành cây tại cự nhân thân thể bên trong, đâm xuyên đối phương da thịt, nội tạng, xương cốt, từ trên da dài đi ra. Đồng thời, lôi đỉnh chi lực tại nhánh cây bên trong chạy trốn, tiến vào cự trong cơ thể con người. A! Cự nhân thống khổ phát ra tiếng kêu thảm, da thịt ở giữa trong nháy mắt cháy đen. Cũng chính là lúc này, hắn da thịt ở giữa, mầm thịt giống như côn trùng đồng dạng toát ra, tại hắn trên da lẫn nhau nối liền với nhau, muốn chữa trị thương thế của hắn. Nhưng là, cự nhân thương thế trên người quá lợi hại. Đồng thời, từng đạo lôi đỉnh không ngừng ở trên người hắn, tạo thành mới vết thương. Dừng tay. Đúng vào lúc này, một thanh âm tại không trung vang lên. Ngươi không nên như thế đối đãi tín đồ của ta. Một đạo thanh âm trầm thấp tại cự nhân trong cơ thể vang lên. Hận Sơn, ngươi muốn đạt được một viên Long Châu, nằm mơ. Đại thụ phát ra cười quái dị, nói, nếu ngươi là không cho ta đi tìm tới hắn, ta liền toàn tộc tiến công lãnh địa của ngươi. Chúng ta không chết không thôi. Nghe được lời nói của hắn, cự nhân bên trong thanh âm trầm mặc lại, nói tiếp, một viên giao châu. Nếu ngươi không đồng ý, vậy liền chiến đi.
Có thể.
Đại thụ cười lạnh một tiếng, một gốc cây nhánh điểm tại cự đầu người bên trên, nói, nhưng ta lấy mạng của hắn. Kinh thiên cự nhân thân thể bên trong thanh âm trầm mặc lại.
Không muốn.
Ta thần.
Kinh thiên cự nhân hoảng sợ phát ra âm thanh.
Tốt.
Một thanh âm tại kinh thiên cự nhân thân thể bên trong vang lên.
Đó lấy, đại thụ phát ra vui sướng tiếng cười.
Cự nhân thân thể bên trong nhánh cây bỗng nhiên phát lực, cự nhân trong nháy mắt băng liệt, đem người khổng lồ này vỡ ra, vô số máu thịt nội tạng ở trên trời bên trong vẩy ra mà ra.
Lập tức, tại đại thụ phía dưới long xà, phát ra từng tiếng vui sướng gào thét âm thanh.
Đó lấy, bọn hắn bắt đầu hưởng thụ lần này thao thiết tình yến.
Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cầu lương cho người đọc.
Chương 321, đột kích.
Hoa.
Tô Bạch từ đầm nước bên trong thoát ra.
Tại trên tay hắn, cầm chính là một khối khoáng thạch.
Tô Bạch đi lên bờ, ngồi tại trên ghế nằm, nhìn xem trong tay khoáng thạch.
Lúc này, ánh mắt của hắn đều đã trải rộng vết rạn, mặc dù ngẫu nhiên chuyển động, nhưng lại đã không có một tia linh động.
Mà tại vết rạn bên trong, lại thường xuyên có đồ vật gì tại chuyển động, tràn đầy linh động khí tức.
Hai người tạo thành cực lớn tương phản, cho người ta một loại khó chịu cảm giác.
Tô Bạch nhìn trước mắt khoáng thạch, trên mặt lưu lộ ra vẻ cân nhắc.
Trong khoảng thời gian này, hắn cẩn thận đọc qua khoáng thạch phương diện tư liệu.
Trải qua mấy ngày nữa đọc qua, hắn tra được cái này khoáng thạch tư liệu.
Cái này khoáng thạch tên là Thanh Hoa thạch, bởi vì phía trên có cùng loại màu xanh hoa nhỏ đường vân mà gọi tên.
Thanh Hoa thạch bên trong có được B36 nguyên tố, thuộc về quỷ dị nguyên tố bên trong một loại.
Loại này nguyên tố tại dân gian dùng đến rất nhiều.
Bởi vì loại này khoáng thạch, nếu như đặt ở chỗ ngủ, có thể làm cho người yên tâm ngủ.
Đối với một chút không cách nào trưởng khống mình giấc ngủ người phi thường hữu dụng.
Mà lại cái này khoáng thạch, so với thuốc ngủ, khởi sắc tố đen những ngày thuốc, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ.
Đương nhiên, phương diện quân sự cũng có sử dụng thứ này.
Tại một chút tiểu quốc chiến tranh bên trong, có một ít tổ chức sẽ sử dụng một chút phương pháp đặc thù thôi động bên trong khoáng thạch, tạo thành lớn diện tích người bị thôi miên.
Tô Bạch tại thị trường bên trong điều tra, loại này khoáng thạch, 1 kg đại khái giá 700 vạn tà hữu.
Tô Bạch nhìn xem cái này khoáng thạch, trong lòng có chút sinh ra một cỗ buồn ngủ, nhưng rất nhanh bị hắn quét dọn.
Thứ này đối với hắn giấc ngủ tới nói, tác dụng không lớn.
Bởi vì chính hắn liền hoàn toàn có thể dùng trí nhớ thanh trừ đầu óc mình sinh động tư duy, để cho mình nhanh chóng đi ngủ.
Chỉ có thôi động thứ này, dùng để thôi miên những người khác mới có tác dụng nhất định.
Mà phương diện này kỹ thuật, Tô Bạch tại hôm qua lúc trở về, liền đã lấy được.
Dùng 5 ức.
Nhưng những này kỹ thuật là quân đội bên trong sử dụng đại quy mô vũ khí, nếu như muốn mình sử dụng, liền cần nghiên cứu mới được.
Tô Bạch trong tay chuyển một cái, liền đem khoáng thạch thu nhập linh tính không gian bên trong.
Cũng chính là lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy tay mình cổ tay một trận nhói nhói.
Tô Bạch nao nao.
Hắn không nghĩ tới, mình bất quá chỉ là ở chỗ này thời gian một ngày, mình vậy mà liền đã đạt đến giới hạn.
Cái này có lẽ cùng thế giới này linh năng nguyên tố có quan hệ rất lớn.
Cũng kém không nhiều cần phải trở về.
Tô Bạch nói một mình một tiếng, tại cái này thời gian một ngày, hắn không biết có phải hay không là mình muốn đột phá nguyên nhân, trong lòng hơi có chút bất an.
Nếu như không phải hắn muốn thu hoạch được linh năng nguyên tố nguyên nhân, hắn sớm đã đi.
Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện tại đầm nước bên trong xuất hiện gợn sóng.
Cái này gợn sóng cùng dưới đáy sinh vật sinh ra gợn sóng khác biệt, cái này gợn sóng liên miên không dứt, đồng thời lộ ra 10 phần táo bạo.
Tô Bạch sắc mặt có chút biến ảo, hắn lập tức nằm trên đất, dùng lỗ tai lắng nghe mặt đất thanh âm.
Lập tức, hắn liền nghe được một trận ầm ầm tiếng vang.
Tựa hồ có rất nhiều cự hình sinh vật ngay tại đánh tới chớp nhoáng.
Cảm giác được một màn này, Tô Bạch biến sắc, lập tức hướng phía nơi xa chạy tới.
Tìm tới ngươi.
Đúng vào lúc này, một đạo tiếng gào thét xuất hiện ở trên trời bên trong.
Cái này, Tô Bạch dùng dã thú cảm giác đến, ở trên trời có một đầu cự hình xà long.
Cùng hắn lúc trước giết đầu kia, cơ hồ không hề khác gì nhau.
Đồng thời, hắn cảm giác được, ở trên trời còn có một đầu kình thiên cự nhân, cùng hắn lúc trước gặp phải người khổng lồ kia, không khác chút nào.
Cái này xà long, vậy mà cùng cự nhân nhất tộc liên hợp lại.
Mà kia xà long, đoán chừng là bởi vì cự nhân cứu giác, cho nên mới đạt tới nơi này.
Tô Bạch sắc mặt có chút lạnh lẽo, ác thú số 1 lập tức xuất hiện trên tay hắn.
Ầm, ầm, ầm.
Liên tiếp mấy phát, đạn bắn vào xà long trên đầu, cùng cự nhân trên đầu.
Ngang.
Xà long hai viên con mắt bị đánh nổ, miệng bên trong phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, rung khắp tứ phương.
Nhưng lại trước đó khác biệt, đầu này cự hình xà long căn bản không có tử vong đặc thủ.
Mà người khổng lồ kia, đầu lâu cũng bị đánh nổ, nhưng lại cũng một chút việc đều không có, ngược lại hướng phía Tô Bạch vị trí lộ ra nụ cười dữ tợn.
Nhìn thấy như thế, Tô Bạch khẽ giật mình, lập tức trong lòng biết không tốt, đem ác thú số 1 thu hồi, hướng phía rừng rậm chỗ sâu chạy tới.
Cực kỳ hiển nhiên, kia vụ trộm đồ vật lần trước ăn thiệt thòi về sau, không biết là dùng biện pháp gì, đem kia xà long cùng cự nhân yếu hại địa phương đổi.
Muốn giống trước đó như thế, tùy tiện giết chết một cái, liền không có đơn giản như vậy.
Cùng lúc đó, Tô Bạch trong lòng cũng sinh ra một tia nghi hoặc.
Hắn cảm giác, cái này long xà có chút đối với mình quá mức chấp nhất.
Mình đã trốn đến như thế địa phương xa, đối phương lại còn muốn giết mình.
Nếu như chỉ là bởi vì chính mình là người lời nói, cái kia hẳn là không cần như thế à.
Rốt cuộc, những cái kia xà long, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là người.
Nghĩ đến cái này, Tô Mạch bắt đầu suy tư chuyện từ đầu đến cuối. Sau đó hắn có chút hiểu rõ. Những cái kia xà long, sở dĩ phát hiện mình, là bởi vì hắn sử dụng phong ấn vật mà sinh ra dị tượng. Cho nên, những cái kia xà long, tìm mình chưa hẳn là bởi vì chính mình, mà rất có thể, là bởi vì phong ấn vật. Nghĩ tới đây, Tô Bạch trong lòng càng thêm không hiểu. Cái này xà long, vì cái gì muốn phong ấn vật? Mà chính là lúc này, bầu trời bên trong, ầm ầm âm thanh theo nhau mà đến. Từng đạo lôi đỉnh tại không trung lưu chuyển, giống như một tấm vong lớn, bao phủ bầu trời. Ầm ầm. Lôi đỉnh hạ xuống, không thể trốn đi đâu được. Cách. Lúc này, Tô Bạch đột nhiên lại nghe thấy một trận tiếng vang, ánh mắt của hắn mặt ngoài rơi xuống một mảnh vụn, hắn rốt cục có thể thấy được một vài thứ. Hắn quay đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này ở bầu trời bên trong, ánh mắt của hắn đột nhiên phát hiện ở trên trời bên trong, có một viên đại thụ tại thương khung bên trong xuất hiện. Viên kia đại thụ lập lòe, phía trên có một cố vật mèo người tinh thần ý chí đồ vật xuất hiện. Nhìn thấy đại thụ trong nháy mắt, Tô Bạch liền hiểu. Cái này trên trời lôi đỉnh, cùng kia mây mù, đều là đại thụ ở phía sau điều khiển. Cực kỳ hiển nhiên, ở phía sau kia, là một cái phi thường cường đại người sống lại. Mặc dù hắn không biết viên kia đại thụ ở nơi nào, nhưng là hắn đoán chừng, vài trăm dặm là có. Đối phương có thể cách xa như vậy điều khiển lôi đỉnh cùng mây mù, thực lực tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Đúng vào lúc này, Tô Bạch đột nhiên lòng có cảm giác, sử dụng cao cấp đường cong dự đoán năng lực. Đó lấy, hắn liền thấy được trên bầu trời, kia đại thụ bên trong, tựa hồ có một cái điểm, ngay tại bốn phía lưu chuyển. Nhìn thấy cái điểm kia thời điểm, hắn trong lòng cũng đã minh bạch, cái điểm này liền là kia đại thụ chỗ sơ hở. Nghĩ đến cái này, Tô Bạch lần nữa lấy ra ác thú số 1, ngừng thở, nhắm chuẩn cái điểm kia vị trí. Ầm. Theo một tiếng súng vang, bầu trời lôi đỉnh trong nháy mắt biến mất, mây mù tiêu tán trong không. Bầu trời lần nữa khôi phục sáng tỏ. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 322, chém giết. Trên trời cự hình xà long cùng cự nhân rơi đập mà xuống, tiếng oanh minh rung khắp tứ phương. Thấy cảnh này, Tô Bạch ngơ ngác một chút. Hắn không nghĩ tới, dùng súng bắn một cái kia điểm, vậy mà lại sinh ra loại hiệu quả này. Ngao. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng gào thét ở chân trời vang lên, kình thiên cự nhân đứng lên, chống rông hốc mắt hướng phía Tô Bạch vị trí nhìn đến, lộ ra nụ cười dữ tợn. Đó lấy, hắn bước đi bước chân, hướng phía Tô Bạch vị trí chạy lao đến. Hắn cất bước thời điểm, bàn chân đạp ở trên mặt đất, cây cối sụp đổ, đại địa chấn động. Tô Bạch cảm giác tới trên mặt đất chấn động, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, hắn đối mặt cái này cự vật trong lòng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn cảm giác, người khổng lồ này tựa hồ có chút quái. Lúc trước, hắn dùng dã thú cảm giác được người khổng lồ này con mắt ngay tại nhanh chóng khép lại, mà hiện tại ánh mắt của đối phương vậy mà không có khép lại, ngược lại ngay tại chảy xuôi máu. Phản phất người khổng lồ này, từ siêu phàm rơi xuống thành phổ thông sinh vật đồng dạng. Ầm ầm. Ngay tại Tô Bạch suy tư thời khắc, bên kia rừng rậm bắt đầu xuất hiện lớn diện tích sụp đổ, hướng phía hắn vị trí này mà đến. Đầu kia xà long cũng đến đây. Nhìn thấy đây, Tô Bạch khỏe miệng có chút câu lên, màu đỏ thâm vặn vẹo mặt lộ vẻ bao lại khuôn mặt của hắn, chỉ lộ ra một đôi phá toái con ngươi. Tại con ngươi chỗ sâu, là một cỗ manh liệt sát ý. Trước đó để người khổng lồ này cùng xà long đuổi, đã để hắn cảm thấy có chút bị quất. Hiện tại kia sau màn hắc thủ bị hắn ảnh hưởng, chính là giết cái này hai con cự vật thời cơ. Đi chết. Đáng chết tội nhân. Kinh thiên cự nhân phát ra gầm thét, khuôn mặt dữ tợn bên trong mang theo mãnh liệt sát ý. Hắn một quyền hướng phía Tô Bạch vị trí, đập tới. Trong nháy mắt, nắm đấm rơi xuống đất, bụi đất vẩy ra. Mà cũng chính là lúc này, một thân ảnh từ bụi mù bên trong xuất hiện, thuận cánh tay của hắn, hướng phía trên nhanh chóng bay vọt. Cự nhân thân cao hơn 400m, cánh tay dài hơn 200m. Hơn 200m, dù là người bình thường chạy, cũng cần chạy cái hơn nửa phút. Mà đạo thân ảnh này, lại tại ngắn ngủi trong vòng mấy giây, liền đã chạy đến cự nhân khuỷu tay vị trí. Giống. Cự nhân cũng đã nhận ra, phát ra kinh sợ tiếng giống, một cái tay khác hướng phía khuỷu tay phương hướng vô tới. Xuy. Nhưng là làm cự nhân tay đập tới thời điểm, một đạo hàn quang xuất hiện, cự nhân năm ngón tay bị cắt xuống, rơi trên mặt đất. A. Cự nhân phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Tay đứt ruột sót, há có thể không đau. Mà thừa dịp cự nhân lộ ra sơ hở khe hở, Tô Bạch đã xông lên cự nhân cái cổ. Đi lên về sau, hắn nắm tay bên trong một khối ma sắc hóa thành một cây bén nhọn cái đinh, bỗng nhiên đâm vào cự nhân nơi bả vai. Sau đó, tay kéo lấy một đầu mang theo sắc bén ma sắc dây nhỏ hướng phía cự nhân cái cổ vị trí chạy tới. Cự nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì, mặt lộ vẻ sợ hãi, hai tay hướng phía cổ vị trí sờ tới. Nhưng Tô Bạch tựa như là một đầu trượt không lưu đâu cá trạch đồng dạng, luôn luôn có thể từ bất khả tư nghị vị trí né tránh cự bàn tay người. Mà cự nhân sờ đến đầu kia dây nhỏ thời điểm, khối lớn huyết nhục bay thấp mà xuống. Cự nhân gặp bắt không được Tô Bạch, phát ra một đạo gầm thét, liền té xuống đất đi, muốn đẻ chết Tô Bạch. Đúng vào lúc này, Tô Bạch từ cự nhân xương quai xanh vị trí bay vọt, một đạo dây đỏ xuất hiện ở cự nhân trên cổ. Tiếp lấy Tô Bạch kéo một phát, một viên đầu lâu to lớn đập xuống. Ầm ầm. Cự nhân thân thể ngã xuống, cự nhân đầu lâu lộ ra vẻ khó tin. Hắn không nghĩ tới, mình trong thời gian ngắn dễ dàng như vậy liền bị đối phương giết đi. Tô Bạch đứng tại cách đó không xa, trên thân dính đầy lấy máu tươi, phá thoái con ngươi phía dưới mới con mắt lộ ra tàn nhẫn chi ý. Hắn vượt qua huyết dịch tạo thành dòng suối nhỏ, trên tay kéo một phát, kia mang theo huyết dịch sợi tơ cấp tốc kéo về, rơi vào trên tay hắn hóa thành một thanh trường đao. Tô Bạch nghe nồng đậm mùi máu tươi, mím môi một cái, biến ảo như thế mảnh tuyến, hắn cảm giác mình vẫn còn có chút miễn cưỡng. Ngang. Đột nhiên, một đạo tê minh tiếng vang lên, cự hình xà long thân thể cao lớn xuất hiện ở Tô Bạch trước mặt. Cự nhân hơn 400 mét thân thể, đã coi như là cực kỳ to lớn. Nhưng là, cùng cái này xà long so sánh, vẫn còn kém rất nhiều. Lúc trước Tô Bạch dùng dã thú cảm giác loại này cự hình xà long thời điểm, hắn cũng chỉ có thể sờ đến xà long một góc mà thôi. Lấy bây giờ Tô Bạch nhìn ra, cái này xà long đoán chừng có khoảng 1000 mét. Ngươi nên chết. Tội nhân. Xà long miệng bên trong phát ra thanh âm khàn khàn, khuôn mặt dữ tợn tràn đầy sát ý. Ngươi nói ta tội nhân? Vậy ngươi cảm thấy ngươi giống người sao? Tô Bạch có chút nhíu mày, nhìn chăm chú lên xà long, trường đao trong tay dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo ánh sáng. Nghe được lời nói của hắn, xà long hơi hơi ngẩn ra, sau đó khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Ngang. Hắn phát ra một đạo tê minh, một ngụm nọc độc đống nhiên hướng phía Tô Bạch chỗ đứng phun tung tóe đi qua. Tô Bạch hướng bên cạnh đi vài bước, sau đó không có bất kỳ động tác gì. Những cái kia nọc độc tung tóe rơi trên mặt đất cỏ cây phía trên, nhưng không có một giọt rơi vào Tô Bạch vị trí chỗ ở. Xuy. Từng đạo khói xanh từ dưới đất bắt ra, cây cối lập tức khô héo, lộ ra khô vàng chi sắc. Người khổng lồ kia chạy xuôi huyết dịch tiếp xúc nọc độc lúc, lập tức ngưng tụ thành từng khối, giống như từng khối đậu hũ. Nhìn thấy kia khói xanh hướng bốn phía tràn ngập, Tô Bạch nín thở, hướng một bên di động mà đi. Chết. Cự hình xà long phát ra chấn thiên tiếng giống, một ngụm hướng phía Tô Bạch vị trí chỗ ở cắn tới. Tô Bạch thân hình lóe lên, thân hình vọt tới, giống như bò lên trên cự nhân cánh tay đồng dạng, bò lên trên cự hình xà long đầu. Ngang. Cự hình xà long phát ra một đạo tiếng kêu, trán của hắn trên sừng lập tức mang theo một tia dòng điện, xuyên qua Tô Bạch thân thể. Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Cự hình xà long đầu lâu từ bùn đất bên trong chui ra, phát ra tiếng cười nhạo. Lúc trước hắn thấy được Tô Bạch giết cự nhân một màn kia, làm sao có thể không có để phòng Tô Bạch bò lên trên thân thể. Tô Bạch sắc mặt hơi có chút cổ quái, cái này dòng điện, nhìn cực kỳ thô, nhưng cũng chỉ là để hắn cảm giác có một chút điểm tê dại mà thôi. Liền thật thoải mái. Hắn lôi thuộc tính kháng tính hiện tại đã đạt đến 45 điểm, tăng thêm thú diện tăng thêm, điểm ấy dòng điện, thật rất khó đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Tô Bạch nhàn nhạt nói một tiếng, đồng nhiên tiến lên mấy bước, vượt qua xà long sừng nhọn, trường đao trong tay thoát ly. Trường đao rời đi tay hắn thời điểm, một đầu dây nhỏ vây quanh cự hình xà long cổ lượn quanh vài vòng. Không. Cự hình xà long lúc này cũng phản ứng lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng là, hắn gọi vô dụng, đồ đao là tại Tô Bạch trên tay. Tô Bạch đống nhiên nhảy lên, rơi vào vùng núi ở giữa. Theo hắn lôi kéo, cự hình xà long đầu lâu tuột xuống, huyết dịch hướng phía bốn phía dâng trào. Ầm ầm. Cự hình xà long lúc này đầu đã bị chém xuống, thân rắn to lớn cuộn rút bắt đầu, mặt đất càng quét, bụi mù tràn ngập, tựa như là một cái mất khống chế ống nước đồng dạng, phun máu tươi. Tô Bạch tìm một cái đất trống đứng thẳng, nhìn xem một màn này, lông mày có chút nhíu lên. Cái này xà long cùng cự nhân, mặc dù nói đều phi thường khổng lồ, đồng thời có thực lực cường đại, nhưng là theo một ý nghĩa nào đó, nhưng lại rất yếu. Giết người khổng lồ này, cùng giết xà long có thể so sánh giết người sống lại dễ dàng nhiều. Mà lại, Tô Bạch đã nhận ra một việc. Tên kia người sống lại, thật không thể di động. Nếu như đối phương có thể di động, vậy hắn nhất định phải chết. Tội nhân. Tô Bạch lẩm bẩm lấy cự nhân cùng cự hình xà long xưng hô hắn từ ngữ, lông mày càng nhăn càng chặt. Thế giới này, càng ngày càng thêm mê ly. Chương 323, ba đầu thần đạo. Tô Bạch tại nguyên chỗ đứng một hồi, chờ đợi kia cự hình xà long không rẽ rùa nữa lúc, bắt đầu hướng phía kia đầm nước phương hướng đi trở về đi. Dọc theo con đường này, tất cả đều là hai con cự vật chỗ lưu lại vết tích. Cây cối sụp đổ, cỏ cây lăn lộn. Một chút dị thú nơm nớp lo sợ đứng tại trong đó, trong mắt đã không có trước đó linh động, ngược lại nhiều một chút sợ hãi chi ý. Dù là một chút giữa lẫn nhau là thiên địch quan hệ dị thú, lúc này ở cùng một chỗ cũng không có công kích ý nguyện, giống như chim sợ cảnh cong. Tô Bạch từ đàn thú bên trong đi qua, trên mặt thú diện dần dần tan đi, lộ ra diện mục thật sự. Lúc này, trên mặt của hắn đã xuất hiện gân xanh cùng màu đỏ đường vân. Đây là đột phá mãng cấp lúc, biểu hiện ra dị trạng. Tại hắn giết kia hai con cự vật thời điểm, thân thể liền xuất hiện kịch liệt phản ứng, để hắn đột phá trước thời hạn. Tô Bạch lúc này khuôn mặt, thậm chí so mang lên thú diện thời điểm, càng lộ ra dọa người. Trên đường đi, dị thú nhìn thấy hình dạng của hắn, đều kinh hoàng chạy trốn, không có một cái dám lên trước. Tô Bạch ngực chập trùng, hắn cảm giác huyết dịch của mình ngay tại chính mình thân thể bên trong nhanh chóng lưu động, trái tim âm thanh thậm chí ở bên tai mình vang lên. Hắn hiểu được, mình không thể đợi thêm nữa. Không đến bao lâu, hắn đến cạnh đầm nước. Lúc này đầm nước đã tràn đầy cây cối hài cốt, trước đó thanh tịnh nước đã đục không chịu nổi. Thậm chí tại cạnh đầm nước, có một cái cự đại dấu chân. Dấu chân đã bị đầm nước rót đầy. Đây chính là người khổng lồ kia trô lưu lại. Hô. Tô Bạch đi vào nước bên trong, đột nhiên cảm giác toàn thân nhói nhói, thân thể bên trong linh năng nguyên tố ngay tại sôi trào. Cái này trong nháy mắt, hắn kém chút bị mãnh liệt này đau đớn ma diệt ý chí. Bất quá Tô Bạch biết, mình không thể lại ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, nếu không, đợi chút nữa một đầu cự hình xà long, hoặc là cự nhân tới thời điểm, mình nhất định phải chết. Nhớ tới ở đây, Tô Bạch dùng ý chí đè nén đau đớn, chui vào đầm nước, chậm rãi hướng phía chỗ sâu đi đến. Chỉ chốc lát, hắn liền tiềm nhập đáy nước. Dưới đáy nước bên trong, những cái kia loài cá dị thú cùng thằn lằn nhìn thấy hắn thời điểm đều không có công kích. Trận này biến cố đã ảnh hưởng đến những này dị thú, mà lúc này Tô Bạch đã không lo được như thế dị thú. Hắn chật vật dưới đáy nước bùn bên trong mỏ tới lượng giới châu, sau đó thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Tại một tòa to lớn rừng rậm bên trong, một viên đại thụ kình thiên mà đứng.
A!
Một tiếng chói tai mà điên cuồng tiếng kêu tại đại thụ bên trong vang lên. Trên trời mây đen dày đặc, điện tiểm sấm sét, giống như ngày tận thế tới. Tại rừng rậm bên trong, từng cái dị thú tựa hồ bị thứ gì ảnh hưởng, trở nên điên cuồng lên, bắt đầu xé cắn vào nhau.
Đạo a!
Một đạo điên cuồng tiếng la tại đại thụ miệng bên trong vang lên. Sau đó, một đầu hư ảo đại đạo tại cự xà đỉnh đầu tạo ra. Làm cái này đại đạo tạo ra lúc, một cỗ kinh khủng đến mức để người hít thở không thông khí tức bao phủ bốn phía. Những cái kia đã điên cuồng dị thú đều sợ run, mà tại cái này trên đại đạo cũng đã tàn tạ không chịu nổi, tràn đầy mục nát khí tức. Số 76 thị trường, một tòa trong biệt thự.
Hoa.
Một vũng chọc nước từ không trung trống rông xuất hiện. Một bóng người từ chọc nước bên trong xuất hiện, trùng điệp nện trên mặt đất.
Mèo.
Một đạo tiếng mèo kêu vang lên, tiểu tội ngơ ngác nhìn trống rông xuất hiện Tô Bạch, méo một chút đầu, sau đó đi tới Tô Bạch trước mặt, dùng đến đầu lưỡi liếm láp Tô Bạch gương mặt.
Tiểu tội, không muốn liếm lấy.
Một đạo giọng nữ vang lên, dư linh từ không trung trống rông xuất hiện. Nàng đi vào gian tắm rửa, gặp Tô Bạch nằm trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đó lấy, nàng cật lực đem Tô Bạch nâng lên, hỏi: "Tô Bạch, ngươi không có việc gì chứ?" Tô Bạch trắng bệch bờ môi run nhẹ nhẹ, một đôi phá toái con ngươi nhìn rất là dò người. Lúc này thân thể của hắn đã đau đớn đến cực điểm, đã nói không ra bất kỳ lời nói ra.
"Ngươi không cần lên tiếng, thật tốt đột phá."
Nhìn thấy như thế, Dư Linh cũng biết Tô Bạch là thế nào, sau đó nàng phí sức đem Tô Bạch kéo tới trên ghế salon. Kéo xong sau, nàng đã mệt mỏi thở hổn hển. Mặc dù nói Dư Linh hiện tại có nhất định năng lực, nhưng là khí lực vẫn là một nữ nhân bình thường khí lực. Mà Tô Bạch, thoạt nhìn là một người bình thường, nhưng là thể trọng kỳ thật đã vượt qua 100 kg. Nàng một nữ nhân, có thể nói là mệt đến quá sức. Lúc này, Tô Bạch sắc mặt đã trở nên đỏ bừng, mạch máu tràn ngập, toàn thân tại run rẩy. Nhìn thấy Tô Bạch, Dư Linh cảm giác trái tim hơi có chút run rẩy. Mặc dù nói, nàng cùng Tô Bạch quen biết không đến bao lâu, nhưng là nàng cũng đã đem Tô Bạch trở thành thân nhân của mình. Dư Linh sờ qua Tô Bạch gương mặt, đem đối phương trên mặt nước bùn xóa mở một chút. Ngay sau đó, nàng đứng dậy đi tới phòng tắm, tiếp một chậu nước nóng, liền đi tới lau Tô Bạch thân thể. Nàng làm hết thể thời điểm, con mắt thanh minh, trong mắt chỉ có đau lòng, không có cái khác cảm xúc. Qua một đoạn thời gian, Dư Linh cho Tô Bạch đổi một bộ quần áo. Mà lúc này Tô Bạch như cũ tại run rẩy. Phanh phanh phanh. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Nghe được tiếng đập cửa, Dư Linh sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, một thân ảnh nhảy lên, rơi vào trên ban công. Người này, người khoác áo mưa, trên mặt mọc ra lân phiến hình dáng làn da. Người này chính là Phong Vũ Khách. Phong Vũ Khách đi vào phòng bên trong về sau, liền thấy được nằm trên ghế salon Tô Bạch. Nhìn thấy sắc mặt của đối phương cùng run rẩy tình huống, sắc mặt hắn hơi có chút biến hóa. Hắn là người từng trải, tự nhiên phi thường rõ ràng, đối phương đây là muốn đột phá đến mang cấp. Cái này 500 ức, quả nhiên không phải dễ nắm như thế. Phong Vũ Khách mặt có chút co quắp một chút, lắc đầu thở dài.
Ken két.
Đúng vào lúc này, Tô Bạch trên thân truyền đến một trận thanh âm ca ca. Đó lấy, một đầu hư ảo con đường ở trên người hắn tạo ra, một cỗ cấp an hung hành khí tức bao phủ bốn phía. Nhìn thấy con đường này, Phong Vũ Khách sắc mặt liền là biến đổi, lập tức đem khí tức che đậy. Lúc này, hắn trong lòng mười phần chấn kinh.
Thần đạo.
Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Bạch làm một xà cấp người sống lại, lại có thần đạo loại vật này. Phải biết, thần đạo thứ này là trở thành giao bắt buộc đồ vật. Thứ này, rất nhiều mãng cấp người sống lại cũng là không có, huống chi là một cái xà cấp người sống lại. Đồng thời, Phong Vũ Khách còn biết, Tô Bạch trở thành người sống lại cũng bất quá hơn nửa năm mà thôi. Thời gian nửa năm, vậy mà liền muốn trở thành mãng cấp người sống lại, còn có được thần đạo, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mà chính là lúc này, Tô Bạch trên thân đột nhiên lại toát ra ken két tiếng vang, lại một con đường hiện lộ ra. Con đường bên trong, một số bóng người có thể thấy rõ ràng, đây cũng là một đầu thần đạo. Nhìn thấy con đường này thời điểm, Phong Vũ Khách ngây dại. Hắn không nghĩ tới, Tô Bạch trên thân lại có hai đầu thần đạo. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Tô Bạch trên thân lại toát ra một đầu hư ảo con đường. Phong Vũ Khách lúc này cảm giác mình hơi choáng. Ba đầu thần đạo. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng lên lở.
Chương 324, mưa to.
Tí tách. Nước mưa không ngừng nhỏ xuống. Lúc này thời gian mặc dù bất quá hơn 2 giờ, nhưng là bởi vì mây đen tụ tập nguyên nhân, trên mặt đất đã cùng ban đêm không sai biệt lắm, một chút buổi tối đèn cũng bắt đầu phát sáng lên. Tại một con phố khác, một tên giữ lại tóc ngắn nữ nhân ôm một tên cánh tay của nam tử. Hai người ngồi tại một cái trước gian hàng, lộ ra phi thường thân mật.
Tán đồ nha, làm sao ngươi tới tỷ tỷ nơi này?
Nữ nhân nhẹ nói.
Ta đây không phải nghĩ tỷ tỷ sao?
Nghe nói tỷ tỷ lần này muốn độ kiếp lại tới.
Tán đồ lộ ra cương triều thần sắc, nói, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn ta tới sao?
Nghĩ a, làm sao không muốn đâu?
Thi Thiên Tiên nở nụ cười xinh đẹp, nhưng là ngươi tới nơi này, chẳng lẽ không phải tới giết ta sao?
Giọng nói của nàng nhu hòa, tựa như là cùng người yêu nói chuyện đồng dạng, nhưng là phụ cận người chẳng biết tại sao, trong lòng có một loại cảm giác không rét mà run.
Đương nhiên, bọn hắn cũng không nhìn thấy hai người này, bởi vì tại bọn hắn thị giác bên trong, hai người này chỗ ngồi là trống không.
Tán đồ cười cười, tay phất qua Thi Thiên Thiên cái chán mái tóc, nói, tỷ tỷ hiểu lầm.
Ta trước kia bởi vì là ông chủ đồ ăn thời điểm, lòng có oán khí, mà cái này oán khí chỉ là đối ông chủ, mà không phải tỷ tỷ. Đồng thời hiện tại ông chủ đã chết, ta đã tự do,
trước đó cùng tỷ tỷ gút mắt cũng liền không tồn tại. Ta cần gì phải giết tỷ tỷ đâu?
Thật sao? Thi Thiên Thiên mang trên mặt ý cười, duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm láp lấy bờ môi, nói, nhưng là ta lại muốn giết ngươi, đem ngươi ăn.
Ngươi giết ta không được. Tán đồ trên mặt y nguyên mang theo đủ cười, ngươi chỉ có hai đầu đạo, mà ta lại có ba đầu, ngươi cùng ta đánh nhau, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, để đồ long bộ nhặt được chỗ tốt.
Ngươi đợi ta thành dao, ta liền ăn ngươi.
Thi Thiên Thiên bờ môi xích lại gần tán đồ bên hai, thấp giọng nói.
Theo nàng lời nói rơi xuống, bầu trời xuất hiện một đạo thiểm điện vẽ qua trời cao, mang theo chói tai oanh minh âm thanh.
Nhìn lên bầu trời biến mất hồ quang điện cùng bầu trời kia loang thoáng thất thải con đường, tán đồ đồng tử có chút co rụt lại.
Cái này Thi Thiên Thiên là thật muốn độ kiếp rồi.
Tỷ tỷ, ta mang cho ngươi tới một món lễ vật.
Tán đồ sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, từ trong túi lấy ra một tờ giấy, đưa cho Thi Thiên Thiên.
Tờ giấy này phía trên dùng phác họa vẽ lấy một khuôn mặt người.
Trương này mặt người vô cùng rõ ràng là nghiêm túc vẽ ra tới.
Đây là người nào?
Thi Thiên Thiên nhìn thấy phía trên mặt người, con mắt có chút nheo lại.
Nữ khúc chi diện.
Tán đồ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hắn bén nhọn răng.
Tô Bạch lúc này nằm ở trên giường, làn da phía trên mạch máu hiện hiện.
Tại một bên, Phong Vũ khách đang dùng điện thoại chơi đấu địa chủ.
Đinh linh linh.
Ngay vào lúc này, điện thoại phát ra đánh chuông.
Phong Vũ khách mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, nhận nghe điện thoại.
Số 5, Băng Sơn cùng quỷ thủ đã qua, ngươi chú ý bảo vệ bọn hắn.
Trong điện thoại truyền đến thanh âm trầm thấp.
Phong Vũ khách chau mày, ta bây giờ tại Tô Bạch bên cạnh, hắn ngay tại đột phá mãng cấp trọng yếu giai đoạn. Ta nhất định phải áp chế khí tức của hắn mới được, không phải gây nên người khác chú ý liền phiền toái.
Tô Bạch đột phá.
Trong điện thoại truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm, hắn cái này trở thành người sống lại mới bao lâu?
Đúng vậy a.
Phong Vũ khách cười khổ một cái, mà lại trên người hắn còn có ba đầu thần đạo.
Ba đầu thần đạo.
Thanh âm trong điện thoại lộ ra 10 phần chấn kinh.
Đúng vậy, ta tận mắt thấy.
Nghe được đối phương thanh âm kinh ngạc, Phong Vũ khách trên mặt tươi cười.
Có trời mới biết hắn vừa mới khiếp sợ đến mức nào.
Bây giờ thấy có người giống như hắn, cảm giác tựa như là mùa hè ăn kem que, cực kỳ thoải mái.
Đối diện trầm ngâm một chút, nói, vậy ngươi bảo vệ cẩn thận Tô Bạch, ta khiến người khác bảo hộ Băng Sơn cùng quỷ thủ.
Sau đó, điện thoại dập máy.
Phong Vũ khách nhìn xem dập máy điện thoại, lần nữa mở ra đấu địa chủ, nhưng lại thấy được xám trắng hình tượng, trên đó viết ba chữ to người thua.
Nhìn thấy hình tượng này, Phong Vũ khách trước đó còn lưu lại nụ cười, lập tức cứng đờ.
Không đánh, không đánh.
Hắn lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Tô Bạch, trầm tư một lát, thở dài nói, số một đối ngươi thật đúng là tốt, vậy mà để cho ta chăm sóc ngươi. Ngươi cũng muốn thật tốt không chịu thua kém, đừng cho số một khổ tâm của phí.
Từ vừa mới đối thoại bên trong, hắn liền đã nhìn ra số một ý tứ.
So với Băng Sơn cùng quỷ thủ, đối phương càng thêm quan tâm Tô Bạch.
Mà phải biết, Băng Sơn cùng quỷ thủ là bây giờ đồ long bộ chỉ có 7 cái cấp á linh năng giả bên trong 2 cái. Cái này muốn làm là hai đầu dao.
Ầm ầm.
Trên trời lôi điện không ngừng phát ra oanh minh âm thanh, mưa không ngừng hướng xuống rơi.
Bầu trời thỉnh thoảng thoáng hiện thất thải quang mang, để mặt đất có vẻ hơi quỷ dị.
Mà ở trên mặt đất, đã có quân đội đối dân chúng bình thường bắt đầu rời đi.
Trên đường đi ô tô âm thanh, tiếng ồn ào không ngừng truyền đến.
Tin tức bên trong, cũng ngay tại đưa tin nơi đây tin tức, nói là cấm địa bên trong dị thú muốn hình thành thú triều. Về phần cụ thể như thế nào, chỉ có người biết chuyện biết được.
Trong biệt thự, Tô Bạch cảm thấy đột phá mãng cấp đến cùng khủng bố đến mức nào. Hắn mình mỗi một tấc làn da đều tại đứt thành từng khúc, sau đó khép lại.
Loại cảm giác này, có thể làm cho người vài phút từ bỏ sinh dục vọng.
Tô Bạch hiện tại biết, vì cái gì những cái kia mãng cấp người sống lại chỉ kiên trì 1-2 ngày, kiên trì 8-9 ngày phượng mao lân giác.
Cho dù là hắn, cũng cảm giác có chút phí sức.
Nhưng mà, Tô Bạch không biết là, nếu như là những người khác, tuyệt đối sẽ không thống khổ như vậy.
Bởi vì trên thân người khác là không có thần đạo.
Đột phá mãng cấp, liền là đem linh năng nguyên tố rèn luyện vào thân thể mà một cái quá trình.
Mà Tô Bạch trên thân bởi vì có thần đạo nguyên nhân, dẫn đến thần đạo tối thể, trong đó thống khổ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng.
Nếu như nói người khác là đột phá, vậy hắn hoàn toàn liền có thể nói là độ kiếp rồi.
Mà chuyện này, không có ai biết.
Bởi vì từ xưa đến nay, tại xà cấp liền có được thần đạo, chỉ có Tô Bạch một cái mà thôi.
Lúc này, ba đầu thần đạo tại Tô Bạch trên thân thể hiện hiện, một cỗ hung hãn khí tức không ngừng hướng Tô Bạch trong thân thể chui.
Cỗ khí tức này cùng Tô Bạch thân thể bên trong linh năng nguyên tố cùng một chỗ cọ rửa Tô Bạch thân thể, để hắn thân thể cứng cỏi bắt đầu, đồng thời mang tới một loại khác khí tức.
Đột nhiên, Tô Bạch trên cổ tay trái hoàng kim quan tài có chút lóe lên, một quyển sách đồ án xuất hiện ở hoàng kim quan tài phía trên.
Đó lấy, mấy cái điểm sáng từ sách đồ án bên trong xuất hiện.
Trong nháy mắt, Tô Bạch phát hiện mình lần nữa đứng ở kia ba con đường phía trên, lúc này ở trước mặt hắn, y nguyên có một ít nhân ảnh.
Thần đạo.
Hắn nao nao, sau đó lại phát hiện một việc.
Hắn vậy mà lần nữa đến thần đạo bên trên.
Đồng thời, lần này, hắn đứng tại thần đạo trên thời điểm, lại có một loại làm đến nơi đến trốn cảm giác.
Trừ cái đó ra, Tô Bạch còn phát hiện, hắn đột phá lúc xuất hiện thống khổ, vậy mà biến mất không thấy.
Mà hắn đột phá, vẫn còn tiếp tục.
Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng lên lở.
Chương 325, đêm mưa sắc cơ.
Ầm ầm.
Trên trời lôi đình lấp loé, mưa dầm liên miên.
Khu biệt thự bên trong, quân đội cùng đồ long bộ thân người hất lên áo mưa, thần sắc nghiêm túc cảnh giới chúng quanh.
Bọn hắn lúc này đều là súng ống đầy đủ, trận bên trong 10 phần túc sát.
Đột nhiên, một đạo người mặc màu đen váy trang nữ tử tại cửa biệt thự xuất hiện.
Sau đó, nàng trực tiếp hướng khu biệt thự bên trong đi đến. Dọc theo con đường này, không có một cái đồ long bộ hoặc là quân nhân phát hiện dị thường, tựa như không nhìn thấy đồng dạng. Một bên khác, tại phòng quan sát bên trong, một đám người đang theo dõi giám sát. Nàng tiến đến. Một người trầm giọng nói ra. Những người khác nhao nhao gật đầu. Mặc dù nói bọn hắn không có đang theo dõi bên trong nhìn thấy bóng người, nhưng lại có thể từ nước mưa bên trong phát giác được dị dạng. Vừa mới tuyệt đối là có người đi vào rồi. Thông chi từng cái bộ môn, chuẩn bị tác chiến. Một tên lão giả tóc hoa râm cắn răng, lạnh giọng nói. Đúng. Đám người cùng kêu lên đáp. Sau đó từng cái mệnh lệnh được đưa ra, khu biệt thự bên trong người giống như một cái khổng lồ cực kỳ, nhanh chóng vận chuyển. Một cỗ sát cơ tại mưa bên trong hình thành. Liên phong tác chiến bên trong, một đám người mang theo thai nghe tiến hành giao lưu. Mục tiêu bây giờ tại khu A, trước mắt năng lực là ngăn cách người giác quan. Nhưng khuyết điểm là tại mưa bên trong có thể tiến hành quan sát, đồng thời một chút thị giác dụng cụ có thể tiến hành theo dõi. Băng Sơn cùng quỷ thủ tới rồi sao? Hai vị đã đến, trước mắt ngay tại phân bộ bên trong. Tốt, hiện tại mời bọn họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời thông chi từng cái đơn vị tác chiến, chuẩn bị tác chiến. Đúng. Mưa gió nổi lên a. Phong Vũ khách đem điện thoại của máy, đi đến ban công trước. Nhìn xem bên ngoài tí tách trong lòng có vẻ hơi nặng nề. Vốn là phải phối hợp Tô Bạch giết chết Thi Thiên Thiên, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, lúc này mới không đi qua bao lâu, là tiền liền tìm tới cửa. Bất quá may mắn là Đồ Long bộ bên trong Băng Sơn cùng quỷ thủ tới, nếu không, sự tình càng thêm ác liệt. Đương nhiên, bây giờ vẫn là không thể lạc quan. Mặc dù người ở bên ngoài nơi nào nói, cấp A linh năng giả tương đương với giao cấp người sống lại, nhưng là sự thật cũng chỉ có Đồ Long bộ tự mình biết. Cấp A linh năng giả cùng giao cấp người sống lại giống như trời vực. Bởi vì một cái người sống lại trở thành giao, vậy liền mang ý nghĩa hắn thần đạo đi tới chí ít 50%. Mà có thần đạo người sống lại, dùng thần đạo giết người, có thiên nhiên tăng thêm. Tại thần đạo bên trong, có một cỗ cực mạnh khí thế, cỗ khí thế kia cực kỳ hung hãn, để người gặp được tựa như là gặp được thiên địch đồng dạng. Người bình thường tại loại khí thế này phía dưới, căn bản không dám núp đích, càng đừng đề cập phản kích. Cho nên cấp A linh năng giả, gặp được giao, liền sẽ nhận thiên nhiên áp chế, cơ hồ đó là một con đường chết. Nghĩ đến cái này, Phong Vũ khách lắc đầu. Thi Thiên Thiên rốt cuộc còn không phải chân chính giao, căn bản là không có cách phát huy giao cấp năng lực. Cho nên, Băng Sơn cùng quỷ thủ sẽ không có vấn đề gì lớn. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, trên trời nước mưa đột nhiên kết thành băng tinh, đập xuống. Đông đông đông. Dồn dập băng hạt nện trên mặt đất, mang theo từng đợt tiếng vang. Băng hạt bên trong đạo thân ảnh kia càng thêm rõ ràng. Ầm. Đột nhiên, một trận tiếng súng vang lên. Ngay sau đó, từng đạo huyết hoa tại không trung xuất hiện. Cùng lúc đó, một người đem hoàng kim mở dương ra, quỷ dị khí tức hướng phía bốn phía tràn ngập. Chết rồi. Có người kinh ngạc lên tiếng. Bọn hắn không nghĩ tới một tên gần giao cấp người sống lại dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn giết. Nhưng rất nhanh, bộ chỉ huy người liền phát hiện không hợp lý. Bởi vì trên trời lôi điện cùng kia thải sắc đường vân cũng không có biến mất. Cái này cũng liền mang ý nghĩa độ kiếp như cũ tại tiếp tục. Thi Thiên Thiên còn chưa chết. Đúng vào lúc này, đột nhiên, trên trời băng hạt cấp tốc hóa thành gai nhọn, hướng phía người xung quanh đâm tới. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, nhân viên nhanh chóng mất mạng, tiếng kêu thảm thiết liên thành một mảnh. Thấy cảnh này, Phong Vũ khách con người đột nhiên co lại. Hắn rất rõ ràng, thanh này băng hạt hóa thành gai nhọn năng lực, tuyệt đối không phải Thi Thiên Thiên thủ bút. Dù là Thi Thiên Thiên có thể cải biến năng lực của mình, biến thành khống chế băng hạt năng lực, nhưng là đối phương tuyệt đối không có khả năng từ băng sơn nơi nào cướp đoạt quyền khống chế. Cho nên, cái này khống chế băng hạt người giết người, liền là băng sơn. Băng sơn là phản đồ. Đáng chết. Nghĩ đến cái này, Phong Vũ khách sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như băng sơn là phản đồ, kia cùng băng sơn cùng đi quỷ thủ, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Tay của hắn có chút nắm chặt, một đầu mọc đầy lân phiến con đường tại sau lưng của hắn như ẩn như hiện. Tùy thời chuẩn bị vận sức chờ phát động. Meo. Đang lúc hắn chuẩn bị ra tay lúc, một đạo tiếng mèo kêu vang lên. Một con mèo dở dạ gồng ly không biết lúc nào xuất hiện ở trên mái hiên. Mèo dở dạ gồng ly trong mắt tràn đầy sắc ý, thân thể nhanh chóng bành trướng lên, hóa thành một tên trần trụi nam nhân thân thể. Cùng lúc đó, một cỗ quỷ dị ba động hướng phía bốn phía phát ra. Nhìn thấy người này, Phong Vũ khách sắc mặt hòa hoãn xuống tới, kia loáng thoáng con đường trong nháy mắt tiêu tán. Đây là Lão Miêu. Ảnh tử bên trong, mạnh nhất một cái người, cũng là tương lai Đồ Long độ người thừa kế một trong. Lão Miêu thực lực vẫn luôn là một cái mê, không có ai biết thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có đôi khi cùng phổ thông mèo đồng dạng, có đôi khi lại biểu lộ ra xa cấp hoặc là mãng cấp thực lực. Mà Phong Vũ khách biết, Lão Miêu đã từng giết qua gần giao cấp, mà lại không chỉ một. Cái này tại ảnh tử bên trong rõ ràng ghi chép lại qua. Meo. Lão Miêu phát ra một tiếng khàn giọng tiếng kêu, một đầu mê viễn con đường tại hắn trên thân thể xuất hiện. Trong nháy mắt người trong sân đều cảm giác lỗ tai đều muốn nổ tung. Mà ở phía xa, một tên lam tóc bạc nam nhân trong mắt con ngươi lật một cái, hôn mê tại chỗ. Theo người này mất, bầu trời gai băng trong nháy mắt hóa thành giọt mưa, nện rơi trên mặt đất. Nếu như không phải không khí bên trong còn tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm nói cho mọi người trước đó kinh lịch là chân thật, thậm chí sẽ có người sẽ cảm thấy chuyện lúc trước chỉ là một giấc mộng. "Suỵ, Lão Miêu, nghĩ không ra ngươi là ảnh tử." Một đạo cười nhạo âm thanh tại không trung vang lên. Nhìn thấy Lão Miêu ngoại hình, cùng đối phương năng lực, Thi Thiên Thiên một chút liền nhận ra Lão Miêu. Lão Miêu một đôi thú đồng lạnh lùng nhìn chăm chú lên không trung, nói, "Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào?" "Đúng vậy lời nói, ngươi liền muốn gặp cái khác người sống lại truy sát." Giọng nữ vang lên lần nữa. Thanh âm của nàng nhu hòa mà nhẹ nhõm, cùng chung quanh huyết tinh không hợp nhau. Nếu như ta sợ bị truy sát, vậy ta liền sẽ không đứng ra. Lão Miêu nết miệng cười một tiếng, lộ ra hắn bén nhọn răng nanh. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức quỷ dị hướng phía không trung tràn ngập mà đi. Vậy ngươi chờ lấy. Thi Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa. Mà đúng vào lúc này, tại kia không trung hiện lộ ra một cái bị đạn đánh chết nam nhân. Lão Miêu một đôi con mắt màu vàng óng yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào khu biệt thự cổng, sau đó vừa nhìn về phía Tô Bạch chỗ biệt thự. Khi hắn thấy được Phong Vũ khách thân ảnh lúc, hắn nao nao, sau đó nhìn dưới người mình một chút, khóe miệng giật một cái. Tiếp lấy hắn cố giả bộ chính định hướng Phong Vũ khách gật gật đầu, thân thể co rụt lại, hóa thành mèo giờ dạ gồng ly, mấy cái thời gian lập lòe, biến mất tại đêm mưa bên trong. Lão Miêu phiền phức lớn rồi. Phong Vũ khách lẩm bẩm một tiếng, tâm tình hơi có chút nặng nề. Sau đó, hắn nhìn về phía còn tại đột phá Tô Bạch, khẽ thở dài một hơi. Những người tuổi trẻ này còn tại trưởng thành a. Chương 326, giết chóc dần dần lên. Tuyết rơi. Làm sao nửa đêm thời điểm, bởi vì thời tiết đột nhiên lạnh nguyên nhân, trên trời rơi xuống nước mưa không biết lúc nào liền trở thành đầy trời tuyết lớn. Cái này bông tuyết có lớn có nhỏ, tại không trung tiếng ầm ầm vang bên trong rơi xuống. Bởi vì lúc trước nước mưa nguyên nhân, những này tuyết một rơi trên mặt đất, liền biến thành nước, mang theo một vòng băng hàn. Tại Đồ Long bộ phân bộ bên trong, một đám người bước lên tuyết lớn, dẫm đạp tại tuyết cùng nước hỗn hợp mà thành trên đường, cấp tốc cứu chữa thương binh. Tiếng hò hét, cùng mọi người thở ra khí trắng, liên thành một mảnh. Mà tại cách nơi này mấy dặm vị trí, một con khô gầy mèo dở dạ gồng ly dẫm tại tuyết trên nước, một đôi mèo đồng bên trong, không có phổ thông mèo hoàng kinh hoàng, ngược lại có một cỗ người bình thường đều không có tỉnh táo. Đột nhiên, một con dữ tợn bàn tay tại nó phía dưới tạo ra, hung hăng hướng phía nó vồ tới. Cái này mặt dữ tợn bàn tay bên trên, có bén nhọn như lao móng tay, cùng màu xanh biếc nọc độc, nhìn rất là dọa người. Mèo. Mèo dở dạ gồng ly nhìn thấy một màn này, không sợ hãi không hoảng hốt, miệng bên trong phát ra một tiếng khàn giọng tiếng kêu. Theo tiếng kêu này vang lên, cái tay này lập tức có quắc mềm nhũn ra, hóa thành một vũng máu bùn, cùng màu xanh biếc nọc độc hỗn hợp lại cùng nhau. A. Một tiếng hét thảm tại phía trước vang lên. Mèo dở dạ gồng ly mèo đồng băng lãnh, chậm rãi hướng phía trước tiến lên, tại tuyết thủy chi bên trong lưu lại hai hàng trảo ấn. Nó mỗi tiến lên một bước, thân thể liền lớn một điểm, dần dần hóa thành một cái trưởng thành bộ dáng. Người này lông mày rậm nặng, mọc ra một trương nửa người nửa mèo mặt, chính là Lão Miêu. Lão Miêu chậm rãi đứng lên, mở rộng một chút thể cốt, sau đó đi tới một gốc cây mục về sau, đứng ở một người trước mặt. Người là anh tử. Quỷ thủ che mình tay gãy, sắc mặt trắng bệch nhìn xem trước mặt Lão Miêu. Đúng, nhưng lại không hoàn toàn là. Lão Miêu yếu ớt nói, một trương nửa mèo nửa người mặt lộ tại dưới đèn đường, lộ ra phá lệ âm trầm. Ngươi vì cái gì không giết Băng Sơn, ngược lại tới giết ta? Hắn mới là phản đồ, ta là bây giờ còn sót lại 7 tên tuần tra một trong. Giết ta, Đồ Long bộ sẽ không bỏ qua ngươi. Quỷ thủ thanh âm khàn khàn nói. Lão Miêu nghe vậy, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, giễu cợt nói, phản đồ cũng không phải là Băng Sơn, mà là ngươi. Ngoại trừ ngươi, còn có Hồ Vương, Hạ Kiểm, A Bà, đều là phản đồ. Chỉ có Băng Sơn, Vân Tiên, Long Dực không phải phản đồ. Nghe được lời nói của hắn, quỷ thủ con ngươi co rụt lại. Hắn năng lực là chống rông sinh ra nhân thủ, ở phía xa tiến hành giết người, khống chế người. Nhưng là hắn tại Đồ Long bộ bên trong, hắn chỉ ghi chép giết người năng lực, cũng không có ghi chép khống chế người năng lực. Cho nên, người này đến cùng làm sao biết mình cùng Hồ Vương, Hạ Kiểm, A Bà bọn người là phản đồ? Nhóm người mình lúc nào bại lộ? Đồ Long bộ, nát ấu. Lão Miêu lắc đầu thở dài, một đôi mắt dần dần băng lãnh, 7 cái tuần tra, có 4 cái đều là phản đồ, cũng là nên thật tốt thanh trừ một chút. Không. Quỷ thủ một đôi mắt đột nhiên trở nên điên cuồng, phản đồ không phải chúng ta, mà là các ngươi, nếu như không phải là các ngươi, thế giới cũ liền sẽ không biến thành cái dạng kia. Chỉ có hủy diệt thế giới này mới có thể thu được cứu rỗi. Cứu rỗi nữ thần, vì ta nhân loại hy vọng cuối cùng. Nghe được lời nói của hắn, Lão Miêu cũng không có nhiều lời, chỉ là một đôi mèo đồng càng thêm lạnh như băng bắt đầu. Hắn một bước hướng về phía trước, một tay bắt lấy quỷ thủ cổ, mà hậu chiêu bóp. Quỷ thủ cổ phát ra kéo kẹt tiếng vang, miệng bên trong tràn ra máu tươi, trong mắt điên cuồng chi sắc dần dần trở nên ảm đạm xuống. Theo quỷ thủ chết đi, ven đường đèn đường hối tối xuống, bốn phía giọt nước âm thanh truyền đến, dần dần trở nên ầm ĩ. Tại quỷ thủ bên cạnh thi thể, một con mèo dở dạ gồng ly một đôi mắt lộ ra tĩnh mịch thần sắc. Móng của nó mang theo một vòng vết máu. Đó lấy, nó lắc lắc móng vuốt, đem phía trên máu tươi vấy khô sạch. Sau đó xoay người, hướng phía đêm tối đi đến. Lần này, không thông báo mang theo nhiều ít giết chóc. Một đầu vọng không thấy cuối trên đường, từng bóng người đứng tại phía trước. Trong đó đại đa số người ảnh đều là ở vào tĩnh mịch trạng thái, toàn bộ không có nửa điểm sinh cơ. Nhưng cũng có một số người ảnh, ngay tại hướng phía trước chậm rãi tiến lên. Mà khi những bóng người này hướng phía trước tiến lên thời điểm, những người khác ảnh đều xuất hiện lui lại dấu hiệu. Chỉ có Tô Bạch đứng tại điểm xuất phát, cảm giác không có lớn như vậy. Hắn hiện tại đã ở chỗ này mấy ngày. Tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn không cách nào đi làm bất cứ chuyện gì. Nói như thế nào đây? Liền rất nhàm chán. Ở chỗ này không thể đọc sách, không thể chơi game, không có người cùng hắn giao lưu, thậm chí ngay cả đi ngủ đều không được. Nếu là những người khác, đã sớm đi rồi. Cũng chính là Tô Bạch nhàm chán thời điểm, dùng thiên phú tiêu hao học tập mới kỹ năng, nếu không, cũng sẽ chịu không nổi. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh Lý Lương, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, lực lượng 2. cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh Đồ Tố Mai, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, may mắn 2. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh Đặng Vĩnh, thu hoạch được 2 điểm cơ bản điểm thuộc tính, diễn kịch thiên phú 2. Đột nhiên, từng đạo tin tức xuất hiện ở Tô Bạch đầu góc bên trong. Làm tin tức này tiến đến thời điểm, hắn hơi hơi ngẩn ra, sau đó sắc mặt liền có chút khó coi. Tô Bạch thế nhưng là biết mình vị trí là ở nơi nào. Hắn là tại Đồ Long Bộ phân bộ bên trong. Nếu như có người chết, vậy liền mang ý nghĩa Đồ Long Bộ bị tập kích. Mà tại cái này trước mắt, tập kích Đồ Long Bộ người, Tô Bạch cảm giác ngoại trừ Thi Thiên Thiên, đã nghĩ không ra người khác. Rốt cuộc, hiện tại Thi Thiên Thiên ở chỗ này độ kiếp, có cái nào người sống lại dám đến nơi này? Nghĩ đến Thi Thiên Thiên tại giết người, Tô Bạch liền cảm giác tâm như hỏa tiêu. Hắn rất rõ ràng Thi Thiên Thiên tại sao tới nơi này. Đối phương 89 phần 10 là biết hắn tại Đồ Long Bộ nơi này, mới tới. Cho nên, những cái kia Đồ Long Bộ thành viên là bởi vì hắn mà chết. Nhớ tới ở đây, Tô Bạch trong lòng sinh ra một cỗ không hiểu cảm xúc. Có lẽ hắn có thể dùng hắn thuyết pháp đến tự an ủi mình, nhưng là sự thật cụ thể như thế nào, chính hắn hết sức rõ ràng. Đồ Long Bộ. Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng. Hắn quyết định mình về sau có thời gian vẫn là phải làm một chút dược tề hồi báo một chút tổ chức này. Đồng thời, sát ý tại hắn trong lòng dâng lên. Cái này Thi Thiên Thiên, hắn quyết định. Theo hắn cố này sát nghiệp lên, thân thể của hắn thuế biến tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Đúng vào lúc này, tại hắn phía trước trên đường một bóng người trên thân sinh cơ đột nhiên tiêu tán không còn, hóa thành một đạo thể xác lưu tại ven đường. Tô Bạch lập tức cảm giác chính mình thân thể ngay tại hướng phía trước di động. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia tình huống, hắn cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Ở chỗ này mấy ngày thời gian, điều này đại biểu tinh thần kháng tính thần đạo bên trên đã lần lượt bắt đầu người chết, đây là cái thứ 7 người. Nếu như hắn không có đoán sai, có người ngay tại săn giết đầu này đường người xuống lại. Thời buổi rối loạn, Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng, nhắm mắt lại. Sau đó, thiên phú tiêu hao năng lực sử dụng, hắn tiến vào mộng cảnh bên trong, bắt đầu học tập một vòng mới kỹ năng. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch 4. Chương 327, người người đều hận kim chủ, người người đều muốn trở thành kim chủ. Sau đó thời gian, Đồ Long Bộ phân bộ bên trong nhanh chóng thu quán thương binh. Lần này, tử vong người đạt tới 18 người, người bị thương là 123 người. Cái này người bị thương, phần lớn đều là trọng thương, thân thể tương lai sẽ có cực kỳ tổn thương nghiêm trọng, về sau khả năng đều muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Ngày thứ hai, mấy chục chiếc quân thẻ lái vào số 76 thị trường, số 76 thị trường chính thức tiến vào quân sự quản khống bên trong. Toàn bộ số 76 thị trường ở vào cháy bỏng bầu không khí bên trong. Bầu trời mây đen y nguyên như thường, toàn bộ thị trường hơn 10 ngày thời gian bên trong không thấy một điểm quang sáng. Tại một tòa không đáng chú ý trong tầng hầm ngầm, một bình bình dược tề bày ra tại bàn bên trên. Đồng thời dụng cụ y nguyên còn tại vận chuyển, ngay tại chế tác mới dược tề. Tại một cái khác cắt chém dụng cụ tiền, một tên thon gầy người thiếu niên ngay tại nghiêm túc cắt dược liệu. Gã thiếu niên này người, trên ánh mắt mang theo nhỏ vụn mảnh vỡ, một đôi đen nhánh tĩnh mịch con ngươi, lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Kỳ thật ngươi không cần thiết có cái gì gánh nặng trong lòng, những người kia cũng không phải là ngươi giết. Tại một bên, phòng vụ khách chậm rãi nói. Tô Bạch cũng không có đáp lại đối phương, chỉ là đem một đoạn cắt đi dược liệu để vào ống nghiệm bên trong, để ở một bên máy móc bên trong, tiến hành chế tác. Sau đó, hắn chậm rãi nói, ta chuẩn bị đi giết Thi Thiên Thiên, ngươi xác định ngươi có thể ngăn chặn nàng đạo sao? Có thể. Phòng vụ khách đáp lại nói. Tô Bạch gật đầu, sau đó đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Mà phòng vụ khách đứng tại chỗ, nhìn xem làm tốt một nhóm dược tề, trong lòng thở dài. Tô Bạch chế tác dược tề năng lực rất mạnh, trong khoảng thời gian ngắn, liền chế tạo ra nhiều như vậy dược tề. Chỉ là đáng tiếc, đối phương sinh đã quá muộn. Nếu như Tô Bạch lại sinh ra sớm cái mấy chục năm, Đồ Long Bộ liền sẽ không biến thành bây giờ dạng này. Tí tách. Nước mưa nện rơi trên mặt đất, mang theo một từng cơn sóng gợn. Bầu trời âm trầm như mực, thải sát sâu hơn mấy phần. Tại một cái quầy rượu bên trong, xa hoa trụy lạc. Chỉ là lúc này trong quán rượu, lộ ra phi thường trống trải, không có nhân khí. Tô Bạch ngồi tại quầy ba trước, trong tay cầm chính là một chén nước sôi để nguội. Hắn trước kia không thích uống rượu, tương lai cũng không biết uống rượu. Có người đã từng nói, chút ít uống rượu, hữu ích tại khỏe mạnh. Nhưng là, đây chẳng qua là một loại đối với bản thân an ủi mà thôi. Bởi vì sự thực là, chút ít uống rượu, mặc dù sẽ hữu ích khỏe mạnh, nhưng là hắn chỗ xấu càng nhiều. Được không bù mất. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người tại quầy rượu uống nước sôi để nguội. Một thanh âm tại Tô Bạch sau lưng vang lên. Kia là một nữ nhân, thân hình hiểu điệu, khuôn mặt mạo như hoa đào, mắt như nước hồ thu. Bất kỳ nam nhân nào thấy được nàng, chí ít đều sẽ nhìn nhiều vài lần. Mà thấy lâu, liền sẽ hãm sâu xuống dưới, không cách nào tự kiềm chế. Tô Bạch nhìn thấy nữ nhân, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhấp một miếng nước sôi để nguội, ta cũng chưa nghe nói qua có người thích trong quán bar giết người. Ngươi rất có đảm lượng, ta cho là ngươi muốn tại Đồ Long Bộ phân bộ bên trong nán lại cả một đời đâu. Mà lại ngươi là ở nơi nào biết được ta cái này điểm dừng chân? Là Phúc Lương Sinh trước kia nói cho ngươi sao? Vẫn là A Chỉ. Thi Thiên Tiên nở nụ cười xinh đẹp, trong tay móng tay ma sát, phát ra một trận kim loại tiếng ma sát. Ta kỳ thật có chút không rõ ngươi vì cái gì muốn giết ta. Tô Bạch cũng không hồi phục đối phương, thản nhiên nói, đối với ngươi mà nói, ngươi hẳn là đối với bọn hắn không có cái gì tình cảm mới là, rốt cuộc bọn hắn đều là đồ ăn. Đúng vậy a, bọn hắn đều là đồ ăn. Thi Thiên Tiên cười một tiếng, nói, nhưng là ngươi biết không, kỳ thật ta cũng là đồ ăn. Ta cùng bọn hắn có cùng một dạng cảm xúc, đều rất hận kim chủ, cho nên chúng ta sẽ cùng chung chí hướng. Nghe được nàng, Tô Bạch con mắt có chút nheo lại, nói, đã dạng này, kia ngươi vì cái gì còn muốn nghiêm túc như vậy cho kim chủ làm việc? Hắn nhưng là rõ ràng, tại này một đám lang quần bên trong, mấy cái bị Thi Thiên Thiên thiết kế. Bởi vì chúng ta mặc dù đều hận kim chủ, nhưng là chúng ta đều muốn trở thành kim chủ. Thi Thiên Thiên cười một cái nói. Nói xong trên mặt nàng mang lên ý cười, cho nên, ngươi muốn chết như thế nào đâu? Ngươi nên sẽ không cho là ngươi vừa trở thành mãng cấp, liền có thể cùng ta đối kháng đi. Tiếng nói vừa ra, một cỗ khí thế cường đại từ trên người nàng lan tràn ra. Ầm ầm. Trên trời lôi đình xé rách, thô to như thùng nước thiểm điện, đánh vào quầy rượu phía trên. Trong ngay mắt, quầy rượu ánh đèn tối xuống. Két két. Tại ánh đèn đè xuống tới thời điểm, Thi Thiên Thiên con mắt trở nên tinh hồng, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước, bén nhọn móng tay bắt Tô Bạch trên thân. Tô Bạch quần áo bị xé nứt, tiếng cọ sát chói tai vang lên. Làm sao lại như vậy? Thi Thiên Thiên nao nao, chau mày. Nàng cái này móng tay, ấn đạo lý nói, một cái bình thường mãng cấp người sống lại, trực tiếp sẽ bị nàng phân thây mới đúng. Nhưng mà, hiện tại nàng vậy mà chỉ có thể một chút dưới ra đến mà thôi. Lúc này, Tô Bạch một trương màu đỏ thân vận mẹo mặt nạ cùng nàng đối đầu. Dưới mặt nạ con mắt tràn đầy sát ý, tràn ngập lệ khí, cùng một cỗ có thể thiêu đốt hết thể lửa giận. Trong nháy mắt, ánh đao tại hắc ám quầy rượu bên trong sáng lên, hướng phía Thi Thiên Thiên tới gần. Thi Thiên Thiên muốn tránh, nhưng là đao kia chỉ riêng tựa như là như giỏi trong xương đồng dạng, nàng chạy trốn tới đâu, ánh đao liền theo tới đâu. Căn bản không cho nàng nửa phần chỗ trống. Ha ha. Đột nhiên, Thi Thiên Thiên nở nụ cười, yếu ớt nói, ngươi vậy mà tại phẫn nộ. Ngươi đến cùng là đang tức giận cái gì? Là vì Phúc Lương sinh bọn hắn sao? Vẫn là những cái kia chết đổ long bộ thành viên. Vừa mới nói xong, hình như thực chất thất thải đại đạo tại sau lưng nàng tạo ra, một câu ngang ngược uy áp hướng phía Tô Bạch hung hăng đè ép tới. Trong nháy mắt, Tô Bạch cảm giác tâm thần thất thủ, trường đao trong tay chậm mấy phần. Mà cũng chính là cái này, ngay cả một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, liền để Thi Thiên Thiên nắm chặt thời cơ. Móng tay đụng vào Tô Bạch trường đao. Lập tức, móng tay của nàng trở nên tĩnh mịch, cùng Tô Bạch trường đao chất liệu đã trở nên giống nhau như lúc. Ngươi phải biết, ngươi là người sống lại, là thần, không nên cùng người bình thường chung tình. Thi Thiên Thiên cười nhạo một tiếng, móng tay dọc theo trường đao, hướng phía Tô Bạch cái cổ chụp tới. Một chảo này nếu là bắt thực, Tô Bạch đầu lâu đều muốn bị tháo xuống. Hừ. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh truyền đến, một đầu mịt mờ đại đạo xuất hiện tại quầy rượu bên trong, hung hăng quấn chặt lấy đầu kia thất thải đại đạo. Trong nháy mắt, uy áp biến mất, Tô Bạch cảm giác toàn thân bùng lòng. Nhìn thấy tới gần mà đến sắc bén móng tay, sắc mặt hắn không có nửa phần biến hóa, trong lòng hơi động, trên trường đao lập tức mọc ra mọc gai, hướng phía Thi Thiên Thiên tập kích mà đi. Phúc. Liên tiếp tiếng bang truyền đến, Thi Thiên Thiên bị lít nha lít nhít gai cho đâm thành con nhím. Thi Thiên Thiên thân thể bị đâm xuyên, con mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cái này Tô Bạch, trong bóng tối lại có giao cấp người sống lại bảo vệ, mà lại đối phương năng lực làm sao quỷ dị như vậy? Phốc phốc. Đột nhiên nàng phát ra tiếng cười, liều mạng trên gai nhọn, thân thể thoát ra, ghé vào trên tường, giống như một cái quỷ vật đồng dạng. Lúc này mặt mũi của nàng thay đổi, biến thành một cái lao thái bà bộ dáng, mà nàng vết thương trên người cũng cấp tốc khôi phục. Ngươi dám áp chế đường của ta, vậy mà không dám ra đến, làm ảnh tử thật là bi ai. Thi Thiên Thiên nhìn về phía chung quanh, cười lạnh cười một tiếng. Nói xong, nàng liền hướng phía cửa sổ thủy tinh bên cạnh bỏ đi, liền chuẩn bị chạy trốn. Nơi này có một con dao, nàng trừ phi điên rồi mới tiếp tục ở lại đây. Ta chỉ là muốn cuộc quyết đấu này công bằng một chút. Ngươi không thể dùng đại đạo đi ép hắn. Cái khác, ta sẽ không quản. Một đạo thanh âm khàn khàn xuất hiện tại quầy rượu bên trong. Nghe được đạo thanh âm này, Thi Thiên Thiên chuẩn bị rời đi động tác dừng lại, một đôi mắt lộ ra vẻ âm tàn, nếu là ta càng muốn trốn đâu. Vậy ngươi trốn là được. Chỉ là ngươi cái này đều chạy trốn, sợ là kiếp này ngươi là không độ hóa được. Phong vũ khách thanh âm khàn khàn tại quầy rượu bên trong truyền vang ra. Chương 328, Chu sát. Nghe được phong vũ khách lời nói, Thi Thiên Thiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng rất rõ ràng phong vũ khách lời nói bên trong ý tứ. Nếu như mình như thế chạy trốn, như vậy về sau cái này Tô Bạch liền sẽ một mực quân lấy chính mình. Đến lúc đó, mình kiếp số, sợ là khó khăn qua. Nhớ tới ở đây, mắt của nàng bên trong bắn ra sắc cơ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Bạch, các ngươi cảm thấy ăn chắc ta sao? Ngươi nói cho cùng bất quá là một cái bình thường mãng cấp mà thôi. Mà lại, ta kiếp số, để ta làm chủ, các ngươi ai nói cũng không tính là. Nói xong, một tia chớp rơi xuống, nện trên thân nàng. Thi Thiên Thiên y phục trên người trong nháy mắt xé rách, lộ ra tràn ngập da rẻ nhăn nheo, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Đối phương lại là muốn trực tiếp độ kiếp. Cùng lúc đó, một cỗ sát ý giáng lâm tại Tô Bạch trên thân, Thi Thiên Thiên ánh mắt tinh hồng, mang theo phong mang móng tay chớp mắt đã tới. Tô Bạch ánh mắt băng lãnh, hình như thực chất sát ý vỡ tung Thi Thiên Thiên sát ý, trường đao trong tay vùng ra, hướng phía Thi Thiên Thiên chém qua. Đinh. Thi Thiên Thiên miết miệng một tiêu, móng tay chặn một đao. Nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này, trường đao lập tức biến mềm, thân đao nhẹ nhàng bắn ra, cuốn lấy cánh tay của nàng. Nhìn thấy một màn này, Thi Thiên Thiên trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này vật lộn kỹ xảo, hoàn toàn nghiền ép nàng. Giống như thần tích. Chính là lúc này, Tô Bạch trên thân sát ý nồng đậm đến cực hạn, trong tay bỗng nhiên kéo một cánh tay mang theo dòng máu bị cái này hóa thành mềm lưỡi đao trường đao quân xuống tới. A! Thi Thiên Thiên kêu thảm một tiếng, bước nhanh lui ra phía sau. Nhưng Tô Bạch nơi nào còn có cho nàng thời cơ, lấn người tiến lên, trường đao trong tay trở nên cứng rắn vô cùng, trực tiếp chọn mặc vào Thi Thiên Tiên cánh tay kia. Thi Thiên Tiên thống khổ gào thét, thân hình lui nhanh, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Tô Bạch, thần thái đột nhiên biến hóa, thành một cái tuổi trẻ thiếu nữ bộ dáng. Nàng một đôi mắt thu như nước, toàn thân tản ra ta thấy mà yêu khí chất, chỉ là hai tay trống trơn, nhìn rất là quỷ dị. Cùng lúc đó, một cỗ vô danh ba động hướng phía bốn phía phát ra. Tô Bạch nhìn thấy đối phương một chút, lập tức cảm giác đầu não ngất đi. Thi Thiên Tiên nhìn thấy hắn lộ ra sơ hở, không khỏi nết miệng cười một tiếng, đồng nhiên phun một cái, một chiếc răng hướng phía Tô Bạch đâm tới. Cái này răng thập phần cổ quái, phía trên mọc đầy gai ngược, mang theo một cỗ khí tức quỷ dị, tràn đầy không rõ. Nhưng cũng chính là lúc này, Tô Bạch bên cạnh đột ngột truyền đến một cỗ lực đẩy, đem hắn hướng bên cạnh đẩy mấy tấc. Đoạt. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Răng đánh xuyên Tô Bạch sau lưng bê tông làm thừa trọng tường, hướng mặt ngoài bay ra ngoài, không biết kết cuộc ra sao. Ai? Thi Thiên Tiên nhìn thấy mình một kích chí mạng không trúng, không khỏi nổi giận. Ánh mắt của nàng oán độc nhìn về phía không trung, vừa mới nếu không phải lực lượng quỷ dị kia, trước mắt cái này cái gọi là Nưu Khúc Chi Diện đã chết tại trong tay của nàng. Mà cũng chính là lúc này, Tô Bạch đã từ trước đó tinh thần công kích bên trong phản ứng lại, trong mắt thần sắc lạnh lẽo, trong tay ánh đao lần nữa hướng phía Thi Thiên Tiên của tới. "Sẽ không, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Ta ngược lại muốn xem ngươi là có năng lực gì." Thi Thiên Tiên nhìn thấy Tô Bạch tới, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, sau đó mặt lần nữa bắt đầu biến hóa, vậy mà bắt đầu trở nên cùng Tô Bạch độc nhất vô nhị. Cùng lúc đó, một vệt kim quang tại cánh tay của nàng phía trên dâng lên. Đó lấy, Thi Thiên Tiên liền cảm nhận được một cỗ hư nhược cảm giác, thân thể bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. "Làm sao lại, ngươi năng lực?" Thi Thiên Tiên kinh ngạc nhìn về phía Tô Bạch. "Xuy." Ánh đao lướt qua hai chân của nàng, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, máu bắn tung tóe, trận trong không khí bên trong mùi máu tươi lập tức càng tăng thêm mấy phần. Thi Thiên Tiên ngã xuống vũng máu bên trong. Đó lấy, một cái hoàng kim cái dương xuất hiện ở trận bên trong. Tô Bạch đi đến cái dương trước, mở ra cái dương, bốn phía lập tức trở nên đông trầm. Một cỗ có thể ảnh hưởng người nội tâm vô danh ba động hướng phía bốn phía lao đi. Tại không trung dây dưa hai đầu đạo đường cũng có chỗ bị ảnh hưởng, phía trên hung lệ chi khí càng thêm hơn mấy phần. "Không, ngươi không thể giết ta." Thi Thiên Thiên nhìn thấy Tô Bạch không biết từ nơi nào lấy ra phong ấn vật, không khỏi hoảng sợ lên tiếng. Tô Bạch lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thi Thiên Thiên, "Ngươi đã có thể giết ta, ta vì cái gì không thể giết ngươi? Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là cái gọi là nửa dao? Ta lần này độ kiếp có đại bí mật. Cái này cái đại bí mật ảnh hưởng thế giới tình thế hỗn loạn. Nếu như ngươi không giết ta liền đem bí mật này nói cho ngươi. Nếu như ngươi giết ta, sẽ có rất nhiều người cho ta chôn cùng." Thi Thiên Thiên cắn răng nói. Bởi vì phong ấn vật ảnh hưởng, Tô Bạch con mắt dần dần xuất hiện tơ máu. Hắn cũng không có phản ứng Thi Thiên Thiên, trường đao trong tay hóa thành ánh đao, hướng phía đối phương càn quét mà đi. Ánh đao lướt qua Thi Thiên Thiên cổ, đối phương đầu lâu bay lên, mang theo vẻ mặt không thể tin, nện trên mặt đất. Cảm giác phụ cận có một người vừa mới tử vong, tính danh Thi Thiên Thiên, thu hoạch được thuộc tính đặc biệt điểm, linh năng cảm giác 1. Theo một đạo tin tức xuất hiện tại Tô Bạch đầu góc bên trong, hắn liền đem hoàng kim cái dương đóng lại, thu nhập linh tính không gian bên trong. "Ngươi vì cái gì không giữ lại Thi Thiên Thiên?" Ta cảm thấy nàng sau cùng lời nói cũng không có nói láo. Người mặc áo mưa phong vũ khách đi tới Tô Bạch bên cạnh, chậm rãi nói. Tô Bạch mắt nhìn phong vũ khách, nói, "Ngươi cảm thấy cùng người sống lại liên hệ thời điểm, có thể tùy tiện nhượng bộ sao? Hôm nay ta để nàng còn sống, ngày mai nàng có thể muốn mệnh của ta. Mà lại, ngươi cảm thấy nàng nhất định sẽ đem bí mật từ đầu chí cuối nói cho thêm ta sao? Nếu như nàng như thế ngây thơ lời nói, kia nàng cũng không phải là Thi Thiên Thiên. Bởi vì ta biết nàng bí mật về sau, ta cũng như thế sẽ giết nàng." Phong Vũ khách nghe vậy, lắc đầu cười khổ, sau đó dừng một chút, lại hỏi, "Ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngươi lần này giết Thi Thiên Thiên, khẳng định sẽ khiến người hữu tâm chú ý đến lúc đó, sẽ khiến rất nhiều người sống lại đối ngươi truy sát. Vậy liền để cho bọn họ tới đi." Tô Bạch nói một tiếng, sau đó đột nhiên khẽ giật mình, quay đầu hướng mặt ngoài nhìn lại. Lúc này, bầu trời mây đen xuất hiện một vết nứt, một đạo hào quang từ bên trong ném rơi mà xuống, xa hoa lộng lẫy. Điều này đại biểu, lần này độ kiếp đã qua. Tô Bạch thở phào khẩu khí. Hôm nay qua đi, thế lực khắp nơi khẳng định sẽ từ từ đem mình điều tra ra. Bất quá, cái này đều không trọng yếu. Tô Bạch phát hiện, từ khi mình từ xà cấp đạt tới mang cấp, tâm tính cũng biến thành trống trải, người cũng bằng phẳng. Dù là một số bí mật bại lộ tại phong vũ khách trước mặt, hắn cũng không thế nào sợ. Bởi vì hiện tại thực lực của hắn, hoàn toàn có thể khống chế những bí mật này. Mà những cái kia giao, nếu như tới, vậy thì tới đây đi. Hắn cũng không phải là không có một điểm lá bài tẩy. Không nói những người kia là không có thể tra được thân phận của mình. Liên nói những người kia tra được lại có thể thế nào? Hắn có cơ bắp năng lực khống chế, hoàn toàn có thể đổi một cái thân phận sinh hoạt. Thậm chí dù là có người sống lại có cái gì dự đoán năng lực, hắn đồng dạng có thể trốn đến thế giới khác bên trong đi. Đây chính là Tô Bạch giết Thi Thiên Thiên lực lượng. "Được thôi, về sau có việc có thể tìm quản gia liên hệ ta." Phong Vũ khách lắc đầu, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Tô Bạch nhìn xem hắn rời đi, trong lòng hơi động một chút, liền bắt đầu điều lấy liên quan tới Thi Thiên Thiên ký ức. Hắn sở dĩ như thế quả quyết giết Thi Thiên Thiên, mà không hỏi thăm kia cái gọi là đại bí mật nguyên nhân chủ yếu, tự nhiên không phải cùng Phong Vũ khách nói những lời kia, mà là hắn có thể điều lấy Thi Thiên Thiên ký ức, căn bản không cần hỏi ý. Chương 329, gặp lại tán đồ. Tô Bạch cảm giác đầu góc bên trong hình tượng lan lộn, từng đạo thất thải quang mang xuất hiện tại trước mắt của hắn. Một người gương mặt tại ánh sáng bên trong xuất hiện, là một cái thanh tú nữ sinh bộ dáng. Người này là Thi Thiên Thiên chưa từng có biến hóa bộ dáng, lại là Thi Thiên Thiên bản nhân bộ dáng. Đó lấy, từng đạo hình tượng tại Tô Bạch đầu góc bên trong hiện hiện. Thi Thiên Thiên sinh tại năm 3577, sinh ra ở một cái nghèo khó gia đình, tại năm 3595 tử vong trùng sinh, trở thành người sống lại. Nàng chết đi, cùng gia đình của nàng cùng kim chủ thiết kế có quan hệ. Nàng nguyên sinh gia đình tăng thêm nàng, có hai cái con gái. Bởi vì đi học sự tình, phụ mẫu phân phối không đồng đều, dẫn đến nàng trong lòng sinh ra oán hận, rời nhà trốn đi. Mà trốn đi về sau, nàng đụng phải lừa bán con buôn. Bởi vì nàng khi còn bé ngay tại giúp trong nhà làm việc nguyên nhân, nàng tương đối sớm quen, một mực cùng lừa bán con buôn lôi kéo làm quen, thu hoạch chút ít tín nhiệm. Tại một lần trải qua vách núi thời điểm, nàng đem lừa bán con buôn đẩy tới vách núi. Nhưng ai biết, về sau nàng trong núi lạc đường, trời mưa mất ấm chết cóng tại trên núi. Đương nhiên, đằng sau Thi Thiên Thiên mới từ một chút chi tiết biết, kia một trận mưa lớn, nhưng thật ra là kim chủ ở trên không sử dụng hạ nhiệt độ phương diện năng lực, dẫn đến bầu trời tầng mây băng tinh gia tăng đưa đến. Tô Bạch nhìn xem rừng rậm trong huy động, sắc mặt tái nhợt Thi Thiên Thiên, lắc đầu. Mặc dù nói đối phương tại về sau biết là kim chủ hại chết nàng, nhưng là nàng lại một mực ủng hộ người đối phương. Thậm chí suy nghĩ rất nhiều phải thoát đi lang quần người sống lại, đều là nàng tiến hành truy sát. Đây hết thảy đều là bởi vì Thi Thiên Thiên muốn trở thành cùng kim chủ đồng dạng bóc lột cái khác người sống lại. Đó lấy, Tô Bạch nhanh chóng đọc qua Thi Thiên Thiên ký ức, từ bên trong tra tìm tin tức mình muốn. Sau đó sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Thi Thiên Thiên lần này độ kiếp, đúng là có bí ẩn. Tại đoạn thời gian trước, đối phương cùng Cứu Rỗi Giáo hội tiến hành tiếp xúc về sau, liền cùng Cứu Rỗi Giáo hội hợp tác, đổi lấy lượng rơi châu. Hắn điều kiện trao đổi chính là nàng tại số 76 thị trường độ kiếp. Đây hết thảy đều là vì chính là Thi Thiên Thiên độ kiếp, hấp dẫn Đồ Long Bộ chú ý, thuận tiện Cứu Rỗi Giáo hội hành động. Cái này hành động được xưng là trời nghiêng kế hoạch. Trời nghiêng kế hoạch. Tô Bạch mặt có chút có quắc một chút. Cái này Cứu Rỗi Giáo hội, quả thực là thằng điên giáo hội. Bọn hắn vậy mà muốn đem dị thế giới thần tiếp đón được thế giới này đến. Tại Thi Thiên Thiên trí nhớ, thế giới kia, đừng nói giao, long đều có. Mà lại, Tô Bạch lúc trước cùng dị thế giới thần tiếp xúc qua, những cái kia thần đều là thị sắt thành tính. Nếu là bọn hắn đi vào thế giới này, không biết muốn chết bao nhiêu người. Thế nào? Dư Linh từ bên cạnh hắn đột ngột xuất hiện. Nàng vừa mới nhìn Tô Bạch sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn, trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng cảm xúc, sợ Tô Bạch tại vừa mới chiến đấu bên trong thụ thương. Ra một ít chuyện, ta hiện tại muốn đem sự tình xử lý một chút. Còn có, đa tạ ngươi vừa mới đẩy ta một chút. Tô Bạch hướng phía Dư Linh gật gật đầu. Vừa mới cùng Thi Thiên Thiên đối chiến thời điểm, vẫn là may mắn mà có Dư Linh hỗ trợ, nếu không hắn liền nguy hiểm. Dư Linh nghe vậy, nhuận miệng cười nói, ngươi không phải lão bản của ta sao? Ngươi ta ở giữa không cần phải nói nhiều như vậy. Nhìn thấy đối phương thần sắc, Tô Bạch có chút cảm giác có chút khó chịu, nhưng vẫn gật đầu, lấy ra điện thoại, chuẩn bị gọi quản gia điện thoại. Hắn bây giờ muốn đem Cứu Rỗi Giáo hội trời nghiêng kế hoạch sự tình báo cho quản gia. Nếu không, có thể sẽ dựng dụng ra cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Nhưng cũng chính là tại Tô Bạch chuẩn bị gọi điện thoại thời điểm, ánh mắt của hắn dư quang bỏ qua xa xa một cái góc tường, sau đó động tác liền ngừng lại. Là hắn. Tô Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra góc tường người kia. Người kia người mặc tây trang màu đen, biến mất nhìn thấy ẩn ẩn bên trong, dáng người thon gầy, sắc mặt tái nhợt, giống như người chết đồng dạng. Đã lâu không gặp. Tán Đồ mí mắt mở ra, lộ ra tinh hồng thú đồng, khóe miệng có chút câu lên, tựa hồ mang theo trào phúng. Tô Bạch đưa di động thu hồi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Tán Đồ cùng Thi Thiên Thiên đồng dạng, cũng là gần giao cấp người sống lại, mà lại là so Thi Thiên Thiên càng cường đại hơn gần giao cấp người sống lại. Đối phương trước đó tại hồng bảng phía trên xếp hạng 189 tên, mà Thi Thiên Thiên là 276 tên. Hai người chênh lệch 890 tên. Mặc dù nói lần trước hắn làm cho đối phương ăn phải cái lô vốn, nhưng là đây là lần trước đối phương căn bản là vô dụng toàn lực nguyên nhân. Thực lực của đối phương tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Ngươi không cần khẩn trương, lần này ta không là tới giết ngươi. Tán Đồ đem cán giải dù che mưa gõ trên mặt đất, tay trái cầm một viên mang theo gai ngực răng, vừa cười vừa nói, ta lần này mục đích tới nơi này là vì cái này. Tô Bạch nhìn đối phương vật trong tay, nhận ra đây là cái gì. Đây là Thi Thiên Thiên giao châu, lúc ấy hắn kém chút bị thứ này chơi chết. Lúc đầu còn tưởng rằng là Phong Vũ khách cầm đi, không nghĩ tới là bị Tán Đồ lấy được. Ngươi lần trước cho tin tức không chính xác. Tô Bạch nhìn xem Tán Đồ, bình tĩnh nói, lúc trước hắn từ Tán Đồ nơi này đạt được tin tức là Thi Thiên Thiên một ngày chỉ có thể biến một lần năng lực, nhưng là lần này hắn cùng Thi Thiên Thiên giao thủ, Thi Thiên Thiên lại thay đổi ba lần. Nếu như nói lúc trước hắn cầm Tán Đồ cho tin tức đi tìm Thi Thiên Thiên lời nói, vậy nhất định sẽ bị Thi Thiên Thiên giết. Nàng rốt cuộc đã muốn thành giao, mà lại ta chưa từng có cùng nàng giao thủ qua, tin tức không chính xác cũng là bình thường. Tán Đồ cười một tiếng, sau đó nhìn xem Tô Bạch chậm rãi đi tới động tác, sắc mặt hơi đổi một chút nói, ngươi đừng tới đây, ngươi lại tới, ta liền không khách khí. A, ngươi muốn làm sao không khách khí? Tô Bạch thần sắc bình thản, bước chân không vội không chậm. Đó chính là không thể trách. Yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi tướng mạo nói ra, lần này ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Tán Đồ nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, quay người liền biến mất tại hắc ám bên trong. Nhìn đối phương bóng lưng biến mất, Tô Bạch trên mặt dần dần nổi lên hàn ý. Ân tình. Nếu không phải Tán Đồ năng lực một trong là tốc độ, hắn tuyệt đối đem đầu của đối phương cho bẻ xuống. Đối phương không nói lần trước tình báo sai lầm. Lần này Thi Thiên Thiên sở dĩ nhanh như vậy tra được thân phận chân thật của hắn, cũng là đối phương nguyên nhân. Có thể nói, đồ long bộ tổn thương đều là đối phương tạo thành. Đáng tiếc, Dư Linh tại tán đổ vị trí chỗ ở cách đó không xa xuất hiện, trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Vừa mới nàng còn chuẩn bị âm đối phương vừa đưa ra. Không có việc gì, về sau chúng ta còn sẽ có thời cơ gặp được hắn. Tô Bạch lắc đầu, lấy ra điện thoại gọi quản gia điện thoại. Chỉ chốc lát, điện thoại thông. Tô Bạch, thế nào? Trong điện thoại truyền đến thanh âm của quản gia. Đón lấy, Tô Bạch liền đem sự tình nói cho đối phương biết, chỉ là trong đó biến mất một chút liên quan tới chính mình chuyện bí mật. Được rồi, ta đã biết. Chuyện này phi thường trọng yếu, ảnh tử sẽ nhớ kỹ ngươi cống hiến. Quản gia thận trọng nói. Tô Bạch lên tiếng, sau đó cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, hắn bắt đầu tìm đọc xem hết Thi Thiên Thiên ký ức nhiệm vụ tin tức. Cảm giác được Thi Thiên Thiên nguyện vọng, nàng muốn trở thành giao cấp người sống lại, ngươi là có hay không có thể thay nàng hoàn thành, nếu như hoàn thành Thi Thiên Thiên nguyện vọng, nàng linh năng sẽ bị hấp thu, hình thành quan tài bảo mệnh vỡ, đồng thời ngươi thu hoạch được đạo cụ, Thượng Tà. Thượng Tà, một cái có thể áp chế phong ấn vật khối sắt. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 330, xảy ra vấn đề nguyện vọng nhiệm vụ. Nhìn xem nhiệm vụ, Tô Bạch có chút ngơ ngẩn, sau đó mặt có chút có quắc một chút. Hắn hiện tại bất quá là vừa đột phá mang cấp, đột phá giao cấp còn không biết phải bao lâu. Đến lúc đó độ kiếp có thể không thể tới đều không nhất định. Tiếp lấy Tô Bạch suy tư một chút, đột nhiên lại cảm thấy nhiệm vụ không có khó như vậy. Lấy hoàng kim quan tài tính nết, cái gọi là đột phá giao cấp, đoán chừng đột phá đến gần giao cấp cũng coi là. Cái này lời nói, hắn cảm giác mình vẫn có niềm tin. Thượng tà, cái này âm đọc lại là xì âm. Tô Bạch có chút không nói gì, nếu như là y e âm, vẫn là rất có ý thơ. Mà đổi thành xì âm, liền cùng chúng ta rất giống, danh tự tràn đầy quỷ dị chi khí. Tô Bạch hiện tại cũng có chút không rõ cái này thượng tà đến cùng là cái gì loại hình đồ vật. Nếu như là áp chế phong ấn vật, dựa theo đạo lý nói, hoàng kim đã đủ. Nghĩ một lát, Tô Bạch lắc đầu. Hiện tại không có lấy đến đồ vật, nơi nào rõ ràng thứ này cụ thể tác dụng. Giống ma sát, còn là hắn từng bước một khai phát mới có hiện tại uy thế. Sau đó, Tô Bạch liền cùng Dư Linh hướng phía khu biệt thự đi đến. Vừa tới khu biệt thự liền có lượng lớn quân đội tập hợp đủ, hướng phía ngoài thành rời đi. Tô Bạch trước đó mặc dù đã đoán được Thi Thiên Thiên sau khi chết, số 76 thị trường sẽ rút quân, nhưng là vẫn không nghĩ tới, hắn mới trở về, nơi này liền rút quân. Từ bên trong cũng là có thể nhìn ra được liên bang lực chấp hành mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, Tô Bạch đoán chừng, cái này cùng hắn nói cho quản gia trời nghiêng kế hoạch có nhất định quan hệ. Hy vọng sẽ không có chuyện gì chứ. Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng, sau đó lại nở nụ cười khổ. Nếu như dị thế giới thần linh đi vào thế giới này, làm sao có thể sẽ không xảy ra chuyện? Nơi nào thần linh, mỗi cái đều là hung lệ ngập trời tồn tại, so phổ thông người sống lại càng thêm thích giết người. Thi Thiên Thiên chết trước đó lời nói, thật đúng là không có nói sai, chuyện này rất có thể sẽ khiến thế giới cách cục. Ông chủ, cũng chính là lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến. Tô Bạch tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy được Thu Diệp đứng trên đường phố, chính hướng phía phương hướng của mình đi tới. Lúc này Thu Diệp có vẻ hơi chật vật, quần áo trên người dính đầy vết máu. Ngươi làm sao thành bộ dáng này? Tô Bạch nhìn xem Thu Diệp bộ dáng, có chút nhíu mày. Nhìn thấy hắn nhíu mày, Thu Diệp vội vàng giải thích nói, ông chủ, vài ngày trước đổ long bộ chiêu mộ ta, ta liền đến cứu người. Những ngày này ta một mực tại nơi này cứu trợ thương binh. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch lông mày giãn ra. Thu Diệp năng lực là di động thân thể người bên trong tổ chức, cho nên tại trị liệu người thời điểm có hiệu quả. Cho nên hắn bị đồ long bộ chiêu mộ cũng là chuyện rất bình thường. Tình huống nơi này thế nào? Tô Bạch dừng một chút, có chút chần chờ hỏi. Mặc dù nói hắn biết nơi này tình huống thương vong, nhưng là cụ thể như thế nào hắn là không làm sao mà biết được. Bởi vì hắn sau khi tỉnh lại cứ làm dự tề. Về sau hắn lại đi giết Thi Thiên Thiên. Hắn một mực cũng không biết nơi này tình huống cụ thể. Kỳ thật còn tốt, ngoại trừ trước đó người chết bên ngoài, về sau người bởi vì cứu trợ kịp thời, không tiếp tục xuất hiện nhân viên thương vong. Thu Diệp trả lời. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Đến tiếp sau không có nhân viên thương vong liền tốt. Đó lấy, hắn dừng một chút, nhìn về phía Thu Diệp nói, ngươi bây giờ linh mạch đầy sao? Ngươi trải qua dược tề tẩy lễ thời điểm, trên thân liền sẽ có linh mạch. Linh mạch đầy, liền có thể dùng dược tề đột phá. Ông chủ, ta đã đầy. Nghe được Tô Bạch lời nói, Thu Diệp nao nao, sau đó liền minh bạch cái gì, trong lòng có chút kích động. Kia người đi theo ta. Tô Bạch hướng Thu Diệp gật gật đầu, liền hướng khu biệt thự bên trong đi đến. Thu Diệp thấy thế, vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát, hai người liền đến biệt thự tầng hầm. Tô Bạch từ nhà kho bên trong lấy ra dược liệu, bắt đầu phối trí dược liệu. Thu Diệp tại một bên, nhìn xem hắn bận rộn, đột nhiên hỏi, ông chủ, ngươi đây là lại sắp đi ra ngoài sao? Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch cắt chém dược liệu tay có chút dừng lại, liền cũng minh bạch là tự mình làm sự tình tương đối vội vàng, cho nên cho đối phương loại ý nghĩ này. Ừm, ta là phải đi ra ngoài một bận. Hắn gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Lần này hắn giết Thi Thiên Thiên, khẳng định có rất nhiều người sẽ điều tra mình tin tức. Đã dạng này, cũng liền nói rõ hắn không thích hợp tiếp tục sống ở chỗ này. Nếu không, rất có thể sẽ cho những người khác mang đến nguy hiểm. Đại khái muốn đi ra ngoài bao lâu? Thu Diệp hỏi. Hẳn là muốn đi ra ngoài mấy tháng đi, có lẽ càng lâu. Tô Bạch trả lời. Thu Diệp nghe vậy, run lên một hồi lâu, tâm tình đã từ trước đó hưng phấn biến thành thất lạc. Mặc dù ông chủ so với hắn cũng lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là hắn cảm giác tại ông chủ bên cạnh, luôn có một loại cảm giác an toàn. Hiện tại ông chủ muốn rời khỏi lâu như vậy, hắn trong lòng có một chút sợ hãi. Tô Bạch cũng nhìn thấy Thu Diệp thân sắc, không khỏi cười nói, ngươi cũng là một nam tử hán, cũng là nên một mình đảm đương một phía. Tương lai nếu như ngươi có chuyện gì, liền đi tìm Trương Tam. Hắn lúc trước đón lấy Thu Diệp, là bởi vì Thu Diệp làm người không sai, đồng thời chạy tới Sơn cùng Thủy Tận tình huống. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng dạy đối phương một vài thứ, cũng làm cho đối phương vượt qua cuộc sống bình thường. Bây giờ đối phương cũng có năng lực, cũng nên làm cho đối phương độc lập sinh sống. Được rồi ông chủ. Thu Diệp thở sâu, nghiêm túc trả lời. Tô Bạch gật gật đầu, liền tiếp theo chế tác dược tề. Qua một đoạn thời gian, theo máy móc đem dược tề đánh vào Thu Diệp thân thể bên trong, Thu Diệp chính thức trở thành cấp dê linh năng giả. Hiện tại cảm giác thế nào? Tô Bạch thanh tẩy lấy ống nghiệm, nhìn về phía Thu Diệp hỏi. Thu Diệp duỗi ra tay, cảm thụ được thân thể bên trong lực lượng, hưng phấn nói, ông chủ, ta cảm giác năng lực của ta mạnh một đoạn, hiện tại có thể tốt hơn cảm thụ trong thân thể bộ dáng. Hắn là vì những cái kia người bị thương mà cao hứng, hiện tại hắn có loại năng lực này, một số người ám thương, hắn cũng có thể chữa trị. Gặp hắn vui vẻ như vậy, Tô Bạch cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Về sau, Thu Diệp liền lại đi bệnh viện cứu chữa thương binh, Tô Bạch đứng tại trên ban công, kinh ngạc nhìn phế tích đồng dạng khu biệt thự. Liền thi thiên thiên một cái người độ kiếp, liền để số 76 thị trường như thế một cái thành nhỏ trực tiếp rời trống, đồng thời để Đồ Long Bộ cùng quân đội gặp như thế tổn thất lớn. Nếu như thế giới này không có người sống lại, có lẽ sẽ tốt hơn. Tô Bạch nói một mình. Nhưng là hắn lại thở dài lên tiếng. Nhìn nhiều như vậy người sống lại ký ức, hắn phi thường rõ ràng, người sống lại là bởi vì oán khí mà sinh, cùng thế giới này mình có quan hệ rất lớn. Nếu như thế giới này không có nhiều như vậy chuyện bị thảm, có lẽ người sống lại liền sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng là, cái này lại làm sao có thể chứ? Đinh linh linh. Đúng vào lúc này, Tô Bạch chung điện thoại di động vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút, phát hiện là Trương Tam gọi điện thoại đến đây. Uy. Tô Bạch kết nối điện thoại. Ông chủ, trước ngươi lời nhắn nhủ sự tình, ra một vài vấn đề. Trương Tam thanh âm có chút chần chờ nói. Lời nhắn nhủ sự tình. Tô Bạch nao nao, hơi nghi hoặc một chút. Hắn bàn giao Trương Tam làm thật nhiều sự tình. Tỷ như nói dược vật nghiên cứu cơ cấu cùng khoáng vật nghiên cứu cơ cấu, lại hoặc là một chút tình báo tin tức thu thập loại hình. Ông chủ, là để Triệu Tứ Nhi đi làm chuyện kia. Trương Tam bổ sung nói. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch lập tức liền nghĩ tới là chuyện gì. Lúc trước hắn giết Vương Húc thời điểm, Vương Húc trên thân mọc ra một cái người sống lại, hạn chế lại Vương Húc, dẫn đến Vương Húc chiến lược đại giảm. Tên kia người sống lại, gọi là Lê Song Song. Làm Vương Húc sau khi chết, Lê Song Song cũng đã chết. Lê Song Song sau khi chết nguyện vọng là để cha mẹ của mình trôi qua càng tốt hơn. Hắn lúc trước để Trương Tam phái người đi, mà phái người liền là Triệu Tứ Nhi. Tô Bạch lông mày có chút nhíu lên. Dựa theo đạo lý nói, nhiệm vụ này hẳn là vô cùng đơn giản mới đúng, làm sao lại xảy ra vấn đề đâu? Huyền thoại về một hoàng đế Đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chân lạc, hỏa công ai lao, đại phá quân Tống. Mời xem. Chương 331, An Tuyệt Hầu. Long long long. Tô Bạch ngồi tại trên xe lửa, nhìn xem bên ngoài y nguyên có chút ướt át mặt đất, tâm tư dần dần bay xa. Hắn tại cùng Trương Tam nói chuyện điện thoại xong về sau, liền trực tiếp định xe lửa vé, tiến về Lê Song Song quê quán. Thế nào lại gặp loại chuyện này đâu? Tô Bạch vuốt vuốt mi tâm, nhìn về phía tay trái của mình cổ tay. Lúc này trên cổ tay hắn hoàng kim quan tài huyết sắc đường vân cơ hồ tràn ngập toàn bộ quan tài mặt ngoài, chỉ có một cái lỗ hổng nhỏ lộ ra trong không. Hiện tại hết thể có 3 cái nguyện vọng nhiệm vụ không có hoàn thành, một cái là Lê Song Song, ban thưởng là một cái băng tóc, tên là cá chấm đen quấn, có gia tăng tinh thần kháng tính phương diện năng lực. Một cái là Vương Húc nhiệm vụ, cho ban thưởng tên là Dương Bước, là cùng loại thần thoại bên trong xuyên qua bên trong xúc địa thành thốn năng lực. Cái cuối cùng thì là Thi Thiên Thiên, cho là tên là Thượng Tà Khối Sắt. Mà hắn chỉ cần hoàn thành một cái nguyện vọng nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được một kiện quan tài bảo. Lúc đầu Tô Bạch nghĩ đến đem Vương Húc kia một miếng thịt đưa đến đối phương trong nhà đi. Nhưng là ai biết, ở thời điểm này, Lê Song Song cái kia nguyện vọng nhiệm vụ, vậy mà xảy ra sự tình. Lê Song Song nguyện vọng nhiệm vụ là muốn cho cha mẹ của mình càng thêm hạnh phúc. Mà khi Triệu Tứ Nhi tới đây về sau, liền phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Lê Song Song sau khi chết, cha mẹ hắn liền thường xuyên gặp người chung quanh chỉ trích, sống được đau đến không muốn sống, cho nên liền đổi một chỗ sinh hoạt. Nhưng là bởi vì người đầu bạc tiễn người đầu xanh nguyên nhân, hai người sinh lòng hâm hực, tại đoạn thời gian trước liên tiếp sinh bệnh nặng, tiến bệnh viện cứu rút, trước mắt vẫn còn đang hôn mê bên trong. Mà tại nửa tháng trước, không biết Lê Song Song trượng phu cùng nhi tử từ nơi nào đạt được tin tức, trực tiếp tới náo bức bệnh viện không cho hai cái lao nhân trị. Triệu Tứ Nhi biết chuyện này về sau, trực tiếp dẫn người đem hai người này đuổi chạy. Nhưng là ai biết, phía trước vài ngày, hai cha con này vậy mà mang theo người trong thôn đến đây, hắn căn bản là ngăn không được. Trương Tam biết chuyện này về sau, sợ không tốt kết thúc, liền cho Tô Bạch đem chuyện này nói. Đây là An Tuyệt Hầu tới. Tô Bạch lẩm bẩm một tiếng. Hắn nhìn qua Lê Song Song ký ức. Lê Song Song ban đầu là bị lừa bán đi, cùng trượng phu của mình cùng nhi tử, một điểm tình cảm đều không có, thậm chí có rất sâu oán hận. Lúc trước nếu không phải Lê Song Song tâm phục sinh trung tâm bên trong còn có một số lương thiện, cái thôn này sớm đã bị đổ. Tô Bạch có đôi khi thật có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì một chút ti tiện người có thể dùng bọn hắn ti tiện phẩm cách, dùng các loại thủ đoạn vượt qua tốt thời gian, mà một chút phẩm cách cực kỳ tốt người lại trải qua nghèo khổ sinh hoạt, thậm chí toàn bộ thế giới đều đối cái sau có ác ý. Tựa như hiện tại, nếu có người nói một cái người là người tốt thời điểm, một cái khác người rất có thể sẽ hoài nghi đối phương nói mình ngốc bút. Làm lợi ích cùng phẩm cách chọi nhau thời điểm, người ý chí sẽ xuất hiện vào mèo. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Tô Bạch lắc đầu, không nghĩ thêm chuyện này. Những chuyện này cùng hắn lại có quan hệ gì? Suy nghĩ nhiều bất quá tăng thêm phiền não mà thôi. Sau đó, thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Bạch chỗ ngồi cái khác người đều đã đổi mấy cái, rốt cục tại nửa đêm thời điểm đến trạm. Đợi đến hắn ra đứng, liền thấy được Triệu Tứ Nhi đợi tại ven đường, tại bên cạnh hắn còn có hai cái lúc trước Trương Tam nhận lấy người. Khi bọn hắn nhìn thấy Tô Bạch đi ra về sau, liền lập tức đi tới. Ông chủ, ông chủ. Ba người tới về sau, nhao nhao lộ ra cung kính thần sắc. Tô Bạch khoát tay áo, nhìn về phía Triệu Tứ Nhi, nói, ngươi dẫn ta đi một chút bệnh viện. Được rồi, ông chủ. Triệu Tứ Nhi lên tiếng, liền phía trước dẫn đường, đến bãi đỗ xe. Đón lấy, Triệu Tứ Nhi cùng Tô Bạch lên một chiếc xe, hai người khác lên một chiếc xe khác. Năn nỉ một chút uống đi. Tô Bạch ngồi lên xếp sau, đem kính râm hai xuống. Làm Triệu Tứ Nhi từ sau xem kính thấy được nhà mình ông chủ kia phá toái con ngươi, trong lòng căng thẳng. Hắn cảm giác nhà mình hai con mắt của lão bản, mười phần thâm thúy, phản phất có thể nhìn thấu mình hết thảy đồng dạng. Ông chủ, đây là ta không có đem sự tình làm tốt. Triệu Tứ Nhi cười khổ một tiếng, liền đem chuyện nơi đây một năm một mười nói. Sau khi nghe xong, Tô Bạch mí mắt khép lại, ngón tay gõ lấy tay vịn. Từ vừa mới cùng Triệu Tứ Nhi đối thoại bên trong, hắn biết đôi phụ tử kia tới về sau, Triệu Tứ Nhi báo cảnh mới đem sự tình giải quyết. Nhưng là, cũng là bởi vì cái thôn này người, một mực tại nơi này náo, cảnh sát tới cũng không có tác dụng gì. Bệnh viện phương diện cũng ra một ít chuyện, dẫn đến hai cái lão nhân bệnh tình một mực không chiếm được chuyển biến tốt đẹp. Làm như thế nào đem sự tình xử lý tốt đâu? Tô Bạch trí nhớ nhanh chóng vận chuyển, từng cái ý nghĩ xuất hiện tại hắn đầu góc bên trong. Đó lấy, ánh mắt của hắn có chút mở ra, đột nhiên nói, ngươi biết những người kia vị trí sao? Biết đến, ta đoạn thời gian trước theo dõi bọn hắn. Triệu Tứ Nhi nghe vậy, vội vàng đáp. Vậy chúng ta trước không đi bệnh viện, đi thôn kia người vị trí đi. Tô Bạch gật gật đầu, hướng phía mấy người nói. Triệu Tứ Nhi làm việc cũng là xem như thật chu toàn, để hắn cảm giác có chút giải sầu. Được rồi, ông chủ. Triệu Tứ Nhi gật đầu đáp. Sau đó hắn tại đường phía trước miệng quay đầu, hai chiếc xe liền hướng tòa thành thị này xa xôi địa phương lái đi. Ước chừng chừng nửa canh giờ, hai chiếc xe đứng tại một cái đôi nát lâu bên cạnh. Đến nơi này, Tô Bạch có thể rõ ràng cảm giác được tại đôi nát lâu bên trong có mười mấy nam nhân ngay tại ngủ say, mà trong đó đang có Lê Song Song trượng phu, Dương Á Đại cùng Hải Tử Lâm Chí. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, Lê Song Song trượng phu đã già một chút, nhưng là giữa lông mày kia cổ ưu ám chi khí y nguyên còn tại, mà đứa bé kia cũng là cùng cha hắn thân đồng dạng, giữa lông mày có một cổ ưu ám chi khí. Tốt một cái phụ từ tử hiếu. Tô Bạch đi ra xe, hơi có chút cảm thán. Chỉ là loại này phụ từ tử hiếu, là ăn một cái tốt đẹp gia đình mà ra đời. Ông chủ. Triệu Tứ Nhi cùng hai người khác đi ra xe, đứng ở bên cạnh hắn. Lúc này, hắn tay bên trong đều dẫn theo một cây thép cây. Cái này thép cây trên vết dỉ loang lổ, nhìn rất là dọa người. Tô Bạch nhìn thấy ba người trong tay cầm đồ vật, khóe miệng khẽ động, lắc đầu nói, các ngươi làm cái gì vậy, chúng ta cũng không phải cái gì du côn lưu manh, ném đi đi. Thứ này nhiều như vậy vết dỉ, nếu là mấy người động võ thời điểm, tay ra bị chảy ra, được ốn ván liền phiền toái. Nghe được lời nói của hắn, ba người nao nao, nhà mình ông chủ lúc nào trở nên như thế hiền lành rồi. Sau đó bọn hắn cầm trong tay thép cây ném đi, một mực cung kính đứng ở một bên. Gặp mấy người ném đi vũ khí, Tô Bạch gật gật đầu, mang theo kính râm, hướng phía đuôi nát lâu đi đến. Đến phụ cận, người nơi này vẫn không có tỉnh lại. Ngược lại là nơi này một vài chỗ hôi thối, để hắn có chút nhíu mày. Hắn đi tới Lâm A Đại vị trí, dùng chân đá một chút đối phương. Lâm A Đại bị đá một chút, cũng không có tỉnh lại, chỉ là gãi gãi bị đá vị trí, y nguyên ngủ say. Tô Bạch thần sắc lạnh lùng, một bên Triệu Tứ Nhi thấy thế, muốn qua đem Lâm A Đại đánh thức. Nhưng lúc này, Tô Bạch một cước đột nhiên giẫm tại rừng a kia lớn cái kia còn tại gãi ngứa trên bàn tay, sau đó bỗng nhiên giẫm mạnh. Lập tức, huyết dịch biểu tung tóe. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đôi nát lâu. Triệu Tứ Nhi bọn người hãi nhiên nhìn xem Tô Bạch mặt không thay đổi khuôn mặt. Vừa mới bọn hắn vậy mà cảm thấy nhà mình ông chủ hiền lành. An tuyệt hậu là cổ đại tập tục xấu, mà hiện đại mọi người đem một ít người liền tưởng cưới một cái con một, chờ đối phương cha mẹ mất liền có thể kế thừa các nàng gia toàn bộ tài sản hành vi, cũng xưng là an tuyệt hậu. Còn sống sẽ bức bách cho chết để cả làng ăn tiệc. Đại lang xưa bị cắm sừng, giờ đây hết bị cắm sừng làm con to. Chương 332, nàng cũng có lựa chọn quyền lợi. Theo cái này một tiếng hét thảm vạch phá bầu trời đêm, đôi nát lâu bên trong người đều bị làm tỉnh lại. Khi bọn hắn tỉnh lại thời điểm, liền nhìn thấy trận bên trong không biết lúc nào nhiều bốn người. Trong đó một thiếu niên bộ dáng người, lúc này chính giẫm lên Lâm A Đại bàn tay. Bởi vì tia sáng nguyên nhân, bọn hắn cũng không nhìn thấy bàn tay trở thành bùn nhão một màn. Cha. Một bên Lâm Chí tỉnh lại, nhìn thấy nhà mình phụ thân ngay tại kêu thảm, lập tức liền muốn đem Tô Bạch bổ nhào. Nhưng là tại hắn đánh tới thời điểm, một bên Triệu Tứ Nhi cùng còn lại hai cái người lập tức kéo hắn lại, ấn trên mặt đất. A, ngươi muốn làm? Cái gì? Lâm A Đại quất lấy hơi lạnh, hoảng sợ nhìn xem Tô Bạch. Lúc này, ở đây bên trong chỉ có hắn mới có thể thiết thực cảm nhận được trong đó kinh khủng. Hắn cảm giác tay mình chỉ xương cốt đều muốn bị đập vỡ. Tô Bạch nhàn nhạt nhìn xem Lâm A Đại, một luồng sát ý lẫm liệt từ trên người hắn hướng phía bốn phía tràn ngập mà đi. Cỗ này sát ý như một nắm đem băng lãnh binh phòng, rơi vào những thôn dân này trên thân, để bọn hắn toàn thân run rẩy. Trong sân một chút thôn dân, chỉ cảm thấy chính mình cái này trong nháy mắt đã mất đi năng lực suy tính, cứ đái cùng lưu. Về sau nếu như ngươi còn đi quấy rối kia hai cái lão nhân, quấy rối một lần, đoạn cắt ngươi một cái tay. Tô Bạch quét đám người một chút, thu liễm sát ý, cái chân còn lại bỗng nhiên giẫm tại Lâm A Đại trên cánh tay. Theo một tiếng để người ghê răng tiếng xương nứt vang lên, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền khắp khắp nơi. Ngươi đến cùng là ai? Một bên, bị đè xuống đất Lâm Chí nhìn thấy phụ thân hình dạng, không khỏi gầm thét lên tiếng. Tô Bạch kinh ngạc nhìn đối phương một chút, vừa mới hắn đã dùng sát ý trấn nhiếp, dựa theo đạo lý nói, người bình thường nhìn thấy mình thời điểm, đã bị trấn nhiếp tâm linh sợ run. Nhưng là cái này Lê Song Song nhi tử, lại còn có thể hướng phía mình giống. Ta gọi Tô Bạch, là mẫu thân ngươi bằng hữu. Tô Bạch nhìn xem Lâm Chí, bình tĩnh nói, mẹ ta. Lâm Chí nao nao, sau đó gầm thét lên tiếng, nàng đã chết, nàng đối ta không có một chút tình cảm, lúc ấy đều lựa chọn đi, hiện tại lại tới xấu chuyện của ta. Có làm như vậy mẹ nó sao? Nàng không phải mẹ ta. Tô Bạch im lặng không nói, đột nhiên hướng phía Lâm Chí đi đến, một nắm đem Lâm Chí kéo lên, mấy cái tát lắc tại Lâm Chí trên mặt. Theo mấy cái này bàn tay đánh xuống, Lâm Chí mặt lập tức tím xanh, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Lâm Chí che lấy từ không thể tin nhìn xem Tô Bạch. Hắn có chút không rõ Tô Bạch tại sao muốn đánh chính mình. Ngươi cho rằng mẹ ngươi muốn ngươi sao? Tô Bạch ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Lâm Chí, nói, ngươi có thể hay không đem ngươi mẹ làm người nhìn? Nàng cũng là một cái độc lập người, nàng có tự mình lựa chọn quyền lợi. Nhưng là sự tình này bên trên, nàng một mực không có cách nào tuyển chọn. Nàng là cho lừa bán, không phải thật sự nghĩ muốn gả cho người phụ thân. Lâm Chí ngơ ngác nhìn Tô Bạch, tâm loạn như ma. Hắn kỳ thật vẫn luôn hận mẹ của mình, nếu như không phải là của mình mẫu thân chết rồi, hắn cũng sẽ không ở cùng lần cận người bên trong gặp bất nạn. Nếu như lúc trước mẹ của mình không có lựa chọn tự sát, hắn cuộc sống bây giờ nên có nhiều hạnh phúc. Hắn biết mình mẫu thân là bị lừa bán tới, nhưng là hắn một mực không có đem cái này coi là chuyện đáng kể. Bởi vì tại hắn cái thôn kia, rất nhiều nữ nhân đều là như thế tới. Nhưng là, bây giờ nghe trước mắt cái này lớn hơn mình 3-4 tuổi người lời nói, hắn có chút hoảng hốt. Đúng vậy a, mẹ của mình cũng là một cái người a. Vì cái gì mẹ của mình không thể đi truy cầu thuộc về hạnh phúc của mình đâu? Nàng ngay từ đầu liền không có lựa chọn. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác tâm kết của mình một chút liền mở ra. Hắn trong mắt nước mắt dần dần tuột xuống. Nhìn xem Lâm Chí bộ dáng, Tô Bạch trong lòng nhẹ nhàng thở dài, sau đó liền đem đối phương trực tiếp thả, quét những người khác một chút, đi tới một bên tường xi măng bên cạnh, đưa tay ra. Sau đó, hắn tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, năm ngón tay dùng sức, trực tiếp tại tường xi măng bên trên, tách ra một khối xi măng mảnh vỡ. Các ngươi không muốn hoài nghi lời ta nói, ta thật lại đánh gãy tay của các ngươi. Tô Bạch lạnh lùng nhìn chăm chú lên đám người, năm ngón tay dùng sức ma sát. Kéo kẹt. Theo tiếng cọ sát chói tai, từng đạo nhỏ xíu ánh lửa tại hắn tay bên trong sáng lên, xi măng mảnh vỡ trực tiếp bị hắn một cái tay vò thành mảnh vỡ. Đám người thấy cảnh này, hít một hơi lạnh, trong lòng sợ hãi đến cực điểm. Cái này, thật là người sao? Triệu Tứ Nhi ba người thấy thế, cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù nói bọn hắn trước đó liền biết nhà mình ông chủ rất mạnh, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới nhà mình ông chủ vậy mà mạnh như vậy. Loại lực lượng này, quả thực liền là một con cự thú a. Tô Bạch phủi tay trên cho bụi, hướng phía bên ngoài đi đến. Triệu Tứ Nhi thấy thế, lập tức đi theo, chỉ để lại tại kêu rên Lâm A Đại, ở tại chỗ Lâm Chí, cùng bởi vì cất đái cùng lưu mà toàn thân hôi thối thốt dần. Ông chủ, chuyện này cứ như vậy đi qua. Triệu Tứ Nhi lái xe, nhịn không được hỏi hướng Tô Bạch. Ừm, chúng ta đi bệnh viện đi. Tô Bạch gật gật đầu, phân phó nói. Nghe được nhà mình ông chủ nói như vậy, Triệu Tứ Nhi lên tiếng, liền tiếp tục lái xe. Chờ lái vào thành khu thời điểm, đột nhiên một trận tiếng oanh minh vang lên. Tô Bạch hướng phía kia tiếng oanh minh nhìn lại, thấy được pháo hoa ở trên trời nở rộ. Nhìn thấy cái này trăng hoa thời điểm, hắn run lên một hồi lâu. Hắn hiện tại đột nhiên nhớ lại, bây giờ là tháng chạp 25, mấy ngày nữa liền là qua Tết. Các ngươi ăn Tết không trở về nhà sao? Tô Bạch nhìn về phía Triệu Tứ Nhi hỏi. Nghe được lời nói của hắn, Triệu Tứ Nhi sửng sốt một chút, sau đó cười nói, ông chủ, Trương Tam ca nói nơi này cần chúng ta, năm nay ăn Tết chúng ta liền không trở về. Tô Bạch nghe vậy, liền cũng minh bạch Trương Tam ý tứ. Hiện tại rất nhiều chuyện đều là tại xử lý bên trong, vô luận linh năng dược liệu nghiên cứu cơ cấu, vẫn là linh năng khoáng vật nghiên cứu cơ cấu, đều tại khua chiêng gõ trống tiến hành bên trong. Nếu như bây giờ nhân viên trở về ăn Tết, như vậy những hạng mục này đều muốn dừng lại. Tô Bạch suy tư một lát, nói, chờ thêm xong năm, để Trương Tam cho các ngươi thả một đoạn thời gian nghỉ, thật tốt bồi bồi người nhà. A. Triệu Tứ Nhi nghe vậy, ngẩn ngơ một hồi lâu. Bọn hắn năm nay 6 tháng cuối năm mới từ trong làng ra, hiện tại thật đúng là không thế nào muốn trở về. Nhưng nhìn đến nhà mình ông chủ mặt mũi bình tĩnh, nhớ tới trước đó ông chủ giẫm nát người cánh tay chẳng cảnh, hắn nhẹ gật đầu, nói, được rồi ông chủ, ta sẽ cùng Trương Tam ca nói. Sau đó, hắn liền tiếp tục lái xe. Tô Bạch ngồi tại chỗ ngồi phía sau, lâm vào trầm mặc bên trong. Tới gần cửa ải cuối năm, hắn cảm thấy mình càng ngày càng cô độc. Những người này còn có nhà có thể trở về, mà hắn hiện tại đã không có nhà có thể trở về. Có lẽ ta hẳn là đi xem một chút ta ông ngoại bọn hắn. Tô Bạch nhớ tới mình còn thừa lại thân nhân. Nhưng là sau đó hắn phủ định ý nghĩ này. Những người thân kia không cùng hắn gặp qua một lần. Thậm chí đối phương đều không biết mình tồn tại. Mình đi qua, bất quá là gia tăng xấu hổ thôi. mà lại hôm qua hắn mới giết Thi Thiên Thiên, không biết chọc nhiều ít người sống lại chú ý, hiện tại đi tìm bọn họ, đó mới là cho người ta tìm phiền toái. Nhớ tới ở đây, Tô Bạch mím môi một cái, không nghĩ thêm những chuyện này. Cũng chính là cái này, xe đã đến cửa bệnh viện. Chương 333, kỳ quái người sống lại. Lê Song Song phụ mẫu hiện tại chỗ thành thị là tương đối vắng vẻ huyện thành nhỏ. Nơi này tên là Bắc Phong huyện, là thuộc về Giang Hải tỉnh Tây Nam bộ địa khu. Cái này huyện thành cũng liền một nhà tương đối lớn bệnh viện, liền là trước mắt cái này Bắc Phong bệnh viện. Lúc này, căn này trước cửa bệnh viện, mảnh kính bể vẫn không có dọn dẹp sạch sẽ, phụ cận cửa hàng đã tắt đèn. Cả con đường lộ ra phi thường tương đối trống trải. Hiển nhiên, đây là Lâm A Đại trước đó tạo thành. Tô Bạch từ trên xe bước xuống, trực tiếp tiến bệnh viện. Tiến bệnh viện về sau, liền thấy được trực ban y tá hoảng sợ ánh mắt. Cực kỳ hiển nhiên, nàng đem Tô Bạch mấy người trở thành cùng Lâm A Đại đồng dạng người. "Ngươi tốt, xin hỏi một chút Lê Kiệt cùng Đàm Lệ Lệ phòng bệnh ở đâu?" Tô Bạch đi lên trước, lễ phép hỏi. "Lê Kiệt, Đàm Lệ Lệ là Lê Song Song phụ mẫu danh tự." Nghe được lời nói của hắn, trực ban y tá sắc mặt trở nên càng thêm trợn nhìn. Trước đó tới đây người gây chuyện, cũng là tìm đến hai người này. Nghĩ đến cái này, tay của nàng không tự chủ được bắt đầu gọi 404 điện thoại, muốn báo cảnh. "Quấy rầy ngươi một chút, ta là cảnh sát, lúc trước biết chuyện nơi đây, muốn đến xem một chút hai vị này lão nhân." Đúng vào lúc này, Tô Bạch đột nhiên đem một cái giấy chứng nhận đặt ở trực ban y tá trước mắt. Trực ban y tá nhìn thấy giấy chứng nhận, sửng sốt một chút, sau đó sợ hãi cảm xúc lập tức quét sạch sành sanh. "Dọa ta một hồi, cảnh sát thúc thúc, ta còn tưởng rằng ngươi là cùng trước đó những tên côn đồ kia cùng nhau đâu." Nàng vỗ vỗ ngực, thở phào thở dài một ngụm. "Cảnh sát thúc thúc." Tô Bạch có chút không nói gì. Hiện tại hắn mới 18 tuổi a, đối phương đoán chừng đều hơn 20, vậy mà gọi mình thúc thúc. Bất quá hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, hướng phía y tá cười nói, "Không có ý tứ, hù đến ngươi, xin hỏi một chút hai vị lão nhân hiện tại ở đâu cái phòng bệnh?" Nghe được lời nói của hắn, y tá trên mặt toát ra vẻ làm khó. Hiện tại thời gian đã rất muộn, bình thường mà nói là không cho phép thăm viếng bệnh nhân. Nhất là hai cái bệnh nhân hiện tại tình trạng còn không thế nào ổn định. Bất quá nhìn thấy Tô Bạch Anh tuấn khuôn mặt, nàng nhịp tim đột nhiên dừng một chút. Bắc Phong huyện thuộc về huyện thành nhỏ, cái này bệnh viện cũng là thuộc về tiểu bệnh viện, cũng không có quy củ nhiều như vậy. Làm cho đối phương đi vào, cũng là không phải là không thể được. "Các người đến đăng ký một chút." Y tá trên mặt tươi cười, từ một bên lấy ra đơn đăng ký. Tô Bạch gật gật đầu, tiếp nhận đơn đăng ký đi lên. Ba người khác cũng đi theo ghi danh. Bọn hắn là tại số 3 lâu lầu 3313 phòng bệnh, người từ mặt sau này đi bên trái chính là y tá tiếp nhận đơn đăng ký, nhìn thoáng qua, đặt ở một bên, sau đó hướng phía Tô Bạch vừa cười vừa nói. "Từ bên này sao?" Tô Bạch không lọt dấu vết tại đơn đăng ký lau một chút, chỉ vào vừa nói. "Đúng thế." Y tá nhìn xem Tô Bạch ngón tay chỉ phương hướng, gật đầu nói. "Kìa, cảm ơn ngươi." Tô Bạch gật đầu, liền hướng thẳng đến đằng sau đi đến. Triệu Tứ Nhi ba người thấy thế, lập tức đuổi theo. Đến đằng sau về sau, Tô Bạch lấy ra vừa mới trộm tới đơn đăng ký một tờ, xé thành mảnh vỡ, ném vào trong thùng rác. Hiện tại thuộc về thời kỳ nhạy cảm, cho nên hết thể sẽ bại lộ thân phận sự tình, hắn đều không cho phép xuất hiện. Cho nên khi hắn đi vào, đều là tận lực đi giám sát góc chết. Dù là bị giám sát đập tới, cũng đập không đến hắn chính diện. Đêm tối bao phủ, từng kia mưa phùn rơi xuống, trong thang lầu chỉ có mấy người bọn hắn chân người bước cấm thanh. Lên làm lâu một mấy mắt, Tô Bạch bước chân có chút dừng lại, hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía trên lầu. "Ông chủ, thế nào?" Triệu Tứ Nhi nhìn thấy Tô Bạch dừng lại, không khỏi nghi hoặc hỏi. "Không có gì." Tô Bạch lắc đầu, sau đó dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Triệu Tứ Nhi bọn người nói, "Các người đi về trước đi, chuyện còn lại ta đến xử lý." Nghe được nhà mình ông chủ lời nói, Triệu Tứ Nhi lập tức minh bạch là sự tình có chút không đúng. Nếu không, ông chủ tuyệt đối sẽ không đột nhiên gọi nhóm người mình trở về. Nhưng là hiểu thì hiểu, hắn vẫn là quyết định nghe theo nhà mình ông chủ. Nhà mình ông chủ mặc dù tuổi tác nhìn bất quá 17-18 tuổi, nhưng là xử lý sự tình thủ đoạn mạnh phi thường. Gọi mình bọn người trở về, tự nhiên có gọi nhóm người mình trở về đạo lý. "Được rồi, ông chủ." Nghĩ đến cái này, Triệu Tứ Nhi lên tiếng, lập tức liền dẫn hai người rời đi. Chờ hai người rời đi về sau, Tô Bạch tiếp tục hướng phía đi lên lầu. Chờ đến lầu 3 thời điểm, hắn đến 313 trước phòng bệnh. Đến nơi này, hắn không có gõ cửa, chỉ là trong tay ma sắt dung nhập lỗ chìa khóa bên trong, bắn lên chìa khóa nội bộ khóa lò xo, để khóa lò xo bảo trì song song. Tiếp lấy hắn nhẹ nhàng uốn éo, cửa liền mở. Lúc này gian phòng bên trong hai vị lão nhân lúc này ngủ thật say. Mà tại hai người bên cạnh, có một đôi tràn ngập lệ khí con mắt cùng Tô Bạch đối mặt. Tô Bạch lấy kính mắt xuống, một cỗ khí tức quỷ dị tại gian phòng bên trong lan tràn. "Người sống lại?" Hắn đột nhiên hỏi. Mặc dù là hỏi thăm, nhưng là ngữ khí của hắn cũng không có nghi vấn khẩu khí, mà là trần thuật ngữ khí. Nghe được lời nói của hắn, thiếu niên đầu chọc người hơi sững sờ, trong mắt lệ khí có chút tán đi sơ qua. Nhưng cũng chính là lúc này, Tô Bạch ánh mắt lạnh lẽo, một bước hướng về phía trước, một thanh bóp lấy thiếu niên đầu chọc cổ, đè vào trên vách tường. Quá trình này, phát ra thanh âm cực kỳ bé nhỏ, ngay cả một bên hai vị lão nhân đều không có bừng tỉnh. Thiếu niên đầu chọc bị đỉnh ở trên vách tường, hai chân huyệt không, mặt lập tức bởi vì thiếu dưỡng trở nên đỏ bừng, một đôi mắt tràn đầy lệ khí, phảng phất là một con ác thú đồng dạng, ra sức giãy giụa. Nếu như người bình thường nhìn thấy người thiếu niên này ánh mắt, rất có thể sẽ bị giật mình. Nhưng là Tô Bạch gặp qua càng kinh khủng ánh mắt, cho nên đối với ánh mắt này cũng không có cảm giác gì. Trùng cấp người sống lại. Tô Bạch nhìn chằm chằm thiếu niên đầu chọc người chậm rãi trở nên màu xanh tím gương mặt, nói một mình. Tại giết Thi Thiên Thiên thời điểm, hắn liền thu được linh năng cảm giác năng lực đặc thù. Cái này năng lực đặc thù, cùng loại với dã thú cảm giác, nhưng lại chuyên chú vào linh năng, nhất là thân người trên linh năng. Vừa mới hắn sở dĩ để Triệu Tứ Nhi rời đi, cũng là bởi vì hắn tại cái này trong bệnh viện đã nhận ra có như thế một cái người sống lại tồn tại. Mặc dù hắn không sợ như thế một cái bình thường trùng cấp linh năng giả, nhưng là hắn lại sợ cái này trùng cấp người sống lại có cái gì quỷ dị năng lực, đem Triệu Tứ Nhi bọn người giết. Rốt cuộc, người bình thường so với người sống lại, quá yếu đuối. Đừng. Thiếu niên đầu chọc người sắc mặt tím xanh, trong mắt lệ khí dần dần tan đi, toát ra cầu khẩn thần sắc. Nhìn thấy đối phương thần sắc, Tô Bạch sắc mặt cũng không có nửa điểm ba động, trong lòng sát ý càng thêm hơn mấy phần. Hắn giết người sống lại có nhiều lắm, không quan tâm nhiều như thế một cái người. Chỉ là tay hắn hơi nuối lòng sơ qua. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút như thế một cái người sống lại, tại phần cuối của sinh mệnh, muốn nói điều gì. Đừng. Thiếu niên đầu chọc người cảm giác cổ có chút nuối lòng sơ qua, liền đứt quãng cầu khẩn nói, đừng. Tổn thương. Bọn hắn. Nghe được lời nói của hắn, Tô Bạch khẽ giật mình, lông mày có chút nhăn bắt đầu. Hiện tại hắn chỉ cần ngón tay dùng một điểm khí lực, là có thể đem cái này người sống lại hết hầu bóp nát. Nhưng là hắn trong lòng sát ý đột nhiên biến mất. Hắn không nghĩ tới, cái này người sống lại. Tại phần cuối của sinh mệnh lúc, vậy mà cầu khẩn mình không nên thương tổn Lê Song Song phụ mẫu. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta. Cho nên ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau, ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 334, sấm sét giữa trời quang. Cho nên nói, ngươi là Lê Kiệt hàng xóm, bởi vì biết bọn hắn gặp nguy hiểm mới tới. Tô Bạch ngồi tại trên ghế, nhìn về phía một bên thiếu niên đầu chọc người, nhíu mày hỏi. Đúng thế. Thiếu niên đầu chọc gật đầu, thần sắc có vẻ hơi bất an, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Lúc đầu, hắn cho là mình phục sinh về sau, bởi vì trong lòng dần dần trở nên hắc ám nguyên nhân, không quá giống người. Nhưng nhìn thấy Tô Bạch, hắn mới biết được cái gì mới là thật không phải người. Cũng chỉ là gặp một lần, trước mắt cái này người, vậy mà liền muốn giết hắn. Là một chút sát nhân cuồng ma cũng không biết làm sự tình. Vì cái gì? Ngươi cùng bọn hắn có quan hệ gì? Tô Bạch một đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt tên đầu chọc này thiếu niên. Nghe được lời nói của hắn, Lý Tàng sửng sốt một chút, lập tức sờ soạn một chút đầu chọc, cười khổ nói, ta lúc trước bị bệnh bạch huyết, Lê Gia Gia cùng Đàm mãi mãi nhìn ta đáng thương, liền góp rất nhiều tiền cho nhà ta, để cho ta chữa bệnh. Bọn hắn đối với ta mà nói, đã cùng thân nhân không sai biệt lắm. Tô Bạch nghe vậy, trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, vậy là ngươi chết như thế nào? Theo một tiếng này rơi xuống, Lý Tàng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong lòng kinh nghi không chừng. Hắn chết qua sự tình, chỉ có hắn tự mình biết. Đối phương là làm sao mà biết được? Làm sao ngươi biết ta chết qua? Lý Tàng liếm liếm khô khốc bờ môi, nuốt một ngụm nước và hỏi. Tô Bạch trầm mặc, cũng không trả lời ý tứ, chỉ là dùng một đôi tĩnh mịch, quỷ dị con mắt nhìn chằm chằm Lý Tàng. Bị như thế một đôi mắt nhìn chằm chằm, Lý Tàng cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, phản phất vô số con kiến ở trên người hắn bò đồng dạng. Ngươi không chỉ chết qua, mà lại trong lòng còn có một cỗ lệ khí ảnh hưởng ngươi thần trí. Tô Bạch mở miệng nói ra. Theo một câu nói kia, quỷ dị bầu không khí lập tức bị đánh vỡ. Tại Lý Tàng trong mắt, Tô Bạch đột nhiên nhiều một tia nhân khí, tựa như một cái phổ phổ thông thông nam sinh đồng dạng. Nhiều nhất liền là quá mức tuấn mỹ. Lý Tàng nghe vậy, con mắt lập tức phát sáng lên, nói, không có sai, ta cảm giác gần đây ta đầu óc có một luồng lệ khí, để cho ta trở nên bực bội, tâm thần không yên. Ngươi có biện pháp giúp ta sao? Không có. Tô Bạch thản nhiên nói. Trước mắt hắn cũng liền một phần có thể áp chế lệ khí ma sát, tự nhiên là không thể nào cho đối phương. Lý Tàng nghe vậy, trong mắt sáng sắc lập tức dập tắt, trở nên ảm đạm xuống. Vậy ta nên làm cái gì? Hắn có chút thất lạc mà hỏi. Tô Bạch ngồi ở một bên im lặng không nói. Sau đó hắn đứng dậy, nhìn một chút vẫn còn ngủ say bên trong hai tên lão nhân. Lúc này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này hai tên lão nhân lúc này khí tức lộ ra phi thường yếu ớt. Nếu như lại như thế tiếp tục, hai lão nhân này đoán chừng không bao lâu liền sẽ chết rồi. Cũng chính là lúc này, thần sắc hắn có chút dừng lại, nhìn về phía một bên có chút ướt át chậu rửa mặt, cùng phía trên treo khăn mặt. Đó lấy, Tô Bạch lại nhìn một bên có chút thất hồn lạc phách thiếu niên đầu chọc người, có chút trầm tư, nhưng lại cũng không nói gì, từ linh tính không gian bên trong lấy ra lấy máu châm, chuẩn bị tại hai cái lão nhân trên thân lấy máu. Ngươi muốn làm gì? Lý Tàng nhìn thấy Tô Bạch động tác, thần sắc chấn động, lập tức ngăn ở Tô Bạch trước mặt. Tô Bạch nhìn xem Lý Tàng, lông mày có chút nhíu lên. Theo hắn lông mày nhíu lên, Lý Tàng liền cảm giác buồng tim của mình bị một cái tay hung hăng nắm, để hắn hô hấp đều cảm giác có chút khó khăn. Đối phương thế nhưng là một cái giết người không chớp mắt người. Mình như thế cản đối phương, rất có thể sẽ để cho đối phương tức giận, đối với mình thống hạ sát thủ. Nhưng là, để hắn như thế để bỏ mặc đối phương tùy ý đối hai vị lão nhân ra tay, hắn cũng là làm không được. Tránh ra, ta là chuẩn bị cứu bọn họ. Tô Bạch thản nhiên nói. Nghe được lời nói của hắn, Lý Tàng ngơ ngác một chút, sau đó lộ ra do dự thần sắc. Trong lúc nhất thời, hắn có chút làm không rõ ràng đối phương nói là thật hay là giả. Nhưng là rất nhanh, hắn liền trực tiếp tránh ra. Đối phương không cần thiết nói láo. Nếu như đối phương yếu hại hai vị này lão nhân, trực tiếp ra tay là được rồi, không cần thiết làm những cái kia con quấn quấn. Gặp hắn tránh ra, Tô Bạch liền dùng lấy máu châm làm một chút huyết dịch ra. Động tác của hắn phi thường thành thạo, tại hai tên lão nhân không có cảm giác tình huống dưới, đem huyết dịch lấy ra ngoài. Sau đó, hắn cũng không nhìn một bên muốn nói lại thôi Lý Tàng, trực tiếp đi tới cửa. Theo cửa đóng lại, phòng bệnh bên trong trở nên yên lặng. Lý Tàng sửng sốt một lát, sau đó lập tức hướng phía cổng đi đến, đem cửa mở ra. Nhưng là lúc này, hắn lại chỉ có thể nhìn thấy trống trải đường đi, một bóng người đều không nhìn thấy. Lúc này ngoại trừ mưa phùn tí tách tiếng mưa rơi, cả tòa nằm viện lâu thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều không có. Phản phất vừa mới là hắn nằm mơ đồng dạng. Lý Tàng sờ lên cổ, cảm giác phía trên ý nguyên có chút đau nhức, mà chính là loại này đau đớn nói cho hắn biết, vừa mới hết thảy cũng không phải là mộng. Ai? Lý Tàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn không nghĩ tới, đối phương rời đi đến như thế quả quyết. Lúc đầu hắn còn muốn hỏi đối phương, người sống lại đến cùng là cái gì tới. Một bên khác, Tô Bạch tại dị thế giới bên trong tìm kiếm. Tại bên cạnh hắn, Dư Linh chính tò mò nhìn một phía. Đây là nàng lần đầu tiên tới thế giới này. Ngươi liền đem hạt châu kia hướng trên mặt đất vừa để xuống. Ngươi không sợ có người đem hạt châu cho xử lý? Dư Linh nhìn về phía Tô Bạch, do hỏi. Vừa mới bọn họ chạy tới thời điểm, Tô Bạch trực tiếp đem lượng giới châu nhét vào trong đất liền xong việc. Nghe được nàng, Tô Bạch cười một tiếng, lắc đầu nói, ta đều bỏ vào trong đất, có thể có chuyện gì? Ta cảm giác ngươi thay đổi một chút. Dư Linh như có điều suy nghĩ nói. Có lẽ vậy. Tô Bạch cười cười, sau đó ngồi xuống, tại một cái trên tảng đá rút ra một chút đen xì thạch áo. Loại này màu đen đồ vật, tên là Linh Thạch Nhĩ, thuộc về cấp dê linh năng dược liệu. Ngươi hái cái này để làm gì? Dư Linh hiếu kỳ dò hỏi. Tô Bạch đem Linh Thạch Nhĩ để vào linh tính không gian bên trong, đứng dậy giải thích nói, những này Linh Thạch Nhĩ là có thể dùng để chế linh tính dược tề dược liệu, ta chuẩn bị thu thập một chút dược liệu, đem lê song song phụ mẫu biến thành linh năng giả. Chỉ cần bọn hắn trở thành linh năng giả, thân thể cường kiện, cũng là không cần lo lắng hiện tại ốm đau. Trước khi tới, hắn liền nghĩ qua cái vấn đề này. Hai cái lao nhân chủ yếu là trên thân thể có nhất định đau sót, lại thêm tuổi già sức yếu, rất khó khỏi hẳn. Mà linh năng dược tề lại có thể tăng lên đối phương thể chất, để thân thể của đối phương càng thêm khỏe mạnh. Tô Bạch lúc trước liền từng làm qua những chuyện tương tự. Kỳ thật loại tình huống này, để Thu Diệp tới có lẽ là một cái lựa chọn tốt, rốt cuộc Thu Diệp năng lực đối với chữa bệnh phương diện có rất mạnh hiệu quả. Nhưng là nghĩ đến đối phương muốn cứu trị thương viên, lại thêm bên cạnh mình cũng không làm sao an toàn, Tô Bạch liền bỏ đi ý nghĩ này. Linh năng giả nguyên lai là như thế ra a. Dư Linh nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó ngay tại Tô Bạch bên cạnh, trợ giúp hắn cùng một chỗ nhặt dược liệu. Bất quá một chút nữa, Tô Bạch liền đem hai cái lão nhân dược liệu cần thiết tập hợp đủ. Ầm ầm. Đang lúc hắn tập hợp đủ dược liệu thời điểm, bầu trời đột nhiên phát ra giòn vang. Thanh âm này cực kỳ chi lớn, Tô Bạch thậm chí có một loại lỗ tai muốn điếc ảo giác. Tô Bạch cùng Dư Linh hai người hướng bầu trời nhìn thoáng qua, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy ngôi sao đầy trời. Nơi này, không có mây đen cũng có thể xét đánh sao. Dư Linh có chút hiếu kỳ hỏi hướng một bên Tô Bạch. Tô Bạch nhìn lên bầu trời, trái tim đột nhiên bành bành nhảy dựng lên. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác cái này sấm sét giữa trời quang cùng kia Thi Thiên Thiên trong trí nhớ trời nghiêng kế hoạch có quan hệ. Ảnh tử ngăn cản thất bại rồi. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương. Chương 335, trời nghiêng. Ầm ầm. Nhà lâu sụp đổ. Thành thị bên trong, kêu rên khắp nơi. Nam nhân, nữ nhân, đứa trẻ, lão nhân tiếng khóc, tiếng kêu rên, tiếng hô hoán truyền khắp cả tòa thành. Hỏa diễm tại thành thị bên trong xuyên loạn, mùi máu tươi, thịt vị khét cùng mùi khói quyện ở cùng nhau. Đại biểu cho văn minh ánh đèn đã dập tắt, toàn bộ thành thị đã biến thành luyện ngục. Mà tại trong thành thị chỗ, một viên hình bầu dục quả cầu rơi vào trong đó. Viên này quả cầu cao chừng 400-500 mét, phía trên tràn ngập đen nhánh lân phiến, chỉnh thể tản ra khí tức quỷ dị. Cứu rồi, cứu rồi, cứu rồi. Tại cái này hình cầu thể bên dưới, một đám người ánh mắt lửa nóng nhìn chăm chú lên quả cầu, điên cuồng gào thét. Thanh âm chấn thiên, thậm chí chế trụ toàn bộ thành thị kêu thảm gào thét âm thanh. Bọn hắn thậm chí có ít người, bởi vì cuồng nhiệt bầu không khí, dùng đến bén nhọn vật thể vạch phá huyết nục, bản thân tổn thương. Ta, tên là Thương. Một đạo thanh âm khàn khàn tại vật thể hình cầu bên trong phát ra. Theo đạo thanh âm này phát ra, một cỗ khí tức quỷ dị hướng phía bốn phía lan tràn. Làm khí tức quỷ dị đến những cái kia tín đồ trên thân lúc, những cái kia cuồng nhiệt tín đồ nhao nhao thống khổ ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, chất sừng lân phiến bắt đầu những này tín đồ trên thân mọc ra. Những này lân phiến, cùng kia cự hình vật thể hình cầu trên lân phiến, cơ hồ không có khác gì, nhìn cực kỳ dọa người. Ngang. Tín đồ bên trong, một người đột nhiên phát ra gào thét âm thanh, dưới nách đột nhiên mọc ra màng mỏng, trên đầu bắt đầu mọc ra dữ tợn sừng thú. Ngang. 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 Một tòa âm u gian phòng bên trong, 12 tên người áo bảo cho ngồi nghiêm chỉnh. Bởi vì Tô Bạch tin tức, trước mắt có 21 tòa thành thị nghi thức bỏ dở, nhưng là bởi vì vấn đề thời gian, Long Khê thành phố, Ca Đăng thành phố luôn hãm. Trước mắt thống kê, thương vong nhân số tại 70 vạn người trở lên. Cái này cũng đã nói lên, cái này hai tòa thành thị giáng lâm cổ thần thật sao? Ngồi ở chủ vị số 1 vuốt vuốt mình huyệt Thái Dương. Không sai, mà lại cái này hai tòa thành thị cổ thần đều là ác long cấp. Trước đó người nói chuyện nói bổ sung, càng chết là cứu rỗi giáo hội về sau sẽ còn liên tục không ngừng kéo cổ thần tới. Có người cười khổ nói, hiện tại các quốc gia nếu muốn cùng chúng ta trò chuyện, hỏi thăm cụ thể công việc. Số 5 lắc đầu nói, số 1 ngón tay gõ lên mặt bàn, sau đó nói, đem chuyện cụ thể thông báo cho bọn hắn, cùng bọn hắn thương nghị xuyên quốc gia chấp pháp tiêu diệt cứu rỗi giáo hội sự tình. Được rồi. Số 5 gật đầu, sau đó dừng một chút, lại hỏi, còn có liền là Tô Bạch sự tình, lần này hắn bởi vì Thi Thiên Thiên sự tình, bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Ta đoán chừng về sau rất có thể sẽ có người sống lại sẽ tìm bọn hắn gây chuyện. Chuyện này chúng ta muốn hay không can thiệp? Nghe được lời nói của hắn, những người khác thần sắc đều dừng một chút. Tô Bạch lần này xem như lập công lớn. Nếu như không phải Tô Bạch cáo chi Kình Thiên kế hoạch, 23 tòa thành thị cùng một chỗ luôn hãm, đoán chừng thụ hại người có thể sẽ siêu việt hơn ngàn vạn. Số 7, ngươi đi bảo hộ hắn đi. Số 1 nhìn về phía một bên giữ im lặng số 7, trầm giọng nói ra.
Được.
Số 7 lời ít mà ý nhiều trả lời. Đúng rồi, ngươi đi bảo hộ hắn thời điểm, cách hắn xa một chút, không nên đánh dò xét bí mật của hắn. Số 1 dừng một chút, dặn dò.
Được.
Số 1 gật gật đầu, sau đó nhìn về phía chúng người nói, mặt khác, nói một chút Đồ Long Bộ bộ trưởng vị trí đi, Đồ Long Bộ bộ trưởng lúc trước vẫn luôn là Đồ Long Bộ nội bộ người đảm đương. Nhưng là trong khoảng thời gian này, Đồ Long Bộ nội bộ loạn tượng nhiều lần sinh. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta có cần phải để một cái thuộc về chúng ta người thượng vị, các ngươi cảm thấy thế nào?
Ta đồng ý.
Ta cũng đồng ý.
Thật.
Sự tình. Những người khác nhau nhau đồng ý. Trước mắt người thừa kế hết thảy có hai người, theo thứ tự là Lao Miêu cùng Tô Bạch. Ta cảm thấy trước mắt mà nói, Lao Miêu càng thêm thích hợp đảm nhiệm Đồ Long Bộ bộ trưởng. Rốt cuộc Tô Bạch trở thành người sống lại thời gian quá ngắn. Số 1 chậm rãi nói. Những người khác có chút im lặng. Sự thực là như thế, Tô Bạch trở thành người sống lại thời gian quá ngắn. Chỉ là không chịu nổi đối phương tiên phú biến thái. Ngắn ngủi hơn nửa năm trở thành mãng cấp người sống lại, thậm chí còn giết một cái gần giao cấp người sống lại. Mặc dù nói là tại số 5 trợ giúp xuống giết, vậy cũng đủ nghe rợn cả người. Bất quá mặc dù nói như vậy, bọn hắn cũng là đồng ý số 1 thuyết pháp, đối phương trở thành người sống lại thời gian quá ngắn, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Nếu để cho Tô Bạch làm Đồ Long Bộ bộ trưởng, kia rất có thể sẽ lộn xộn. Lao Miêu có cần hay không người bảo hộ? Một bên số 5 dò hỏi. Lao Miêu kỳ thật lúc trước cũng gặp phải cùng Tô Bạch đồng dạng vấn đề. Hắn cũng bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Mà lại, hắn so Tô Bạch tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Bởi vì Tô Bạch tin tức còn cần tỉ mỉ điều tra. Mà Lao Miêu thì đã rõ ràng được bày tại bên ngoài.
Không cần.
Số 1 lắc đầu. Những người khác im lặng. Lao Miêu năng lực quá mức đặc thù, đúng là không cần người khác tới bảo hộ hắn.
Ầm ầm.
Tô Bạch lúc này có thể cảm giác được rõ ràng không khí bên trong chấn động, một cỗ không lý do cảm giác hôn mê ảnh hưởng đại não của hắn. Phản phất cái gì nhìn không thấy đồ vật, tại lẫn nhau ma sát, dẫn đến không gian rối loạn. Ngay sau đó, một đầu máu đỏ tươi sông trống rồng không trung bên trong xuất hiện. Đầu này huyết hà nhan sắc giống như đỏ giống như hắc, phía trên nổi lơ lửng từng cỗ thi thể. Toàn bộ huyết hà tràn đầy khí tức quỷ dị. Tô Bạch nhìn thấy huyết hà, lập tức rời đi ánh mắt. Hắn cảm giác đầu này huyết hà hẳn là cùng loại với phong ấn vật đồ vật. Vừa mới hắn nhìn thoáng qua, kém chút bị đoạt tâm trí.
Ầm ầm.
Đúng vào lúc này, huyết hà hướng xuống đất hung hăng rơi đập. Theo như thế một đập, vang minh tiếng vang triệt khắp nơi, thiên địa phảng phất trở nên một mảnh tinh hồng.